Chương 934, đầu hàng chương 934, đầu hàng Bắc Sơn Thành. Dưới mặt đất Trương Ly Biệt cau mày. Chúng ta bại lộ. Ánh mắt của hắn nhìn về phía một bên Loan Lục An. Loan Lục An sững sờ. Hắn cũng không cảm giác được cái gì dị thường. Sư phụ, vì sao nói như vậy? Chúng ta địa phương này, mặc dù ở trong thành, nhưng chính là thi sát chi địa, sẽ để cho sinh linh vô ý thức rời xa, ít ai lui tới. Thế nhưng là, bên ngoài bây giờ đã có rất nhiều nhân mã. Đoán chừng bước kế tiếp chính là tìm chúng ta vị trí. Trương Ly Biệt thở dài một tiếng nói, trốn không thoát. Vậy làm sao bây giờ? Loan Lục An khẩn trương. Ngọn đèn bên trên ngọn lửa yếu ớt lay động, phản phất tùy thời có thể lấy dập tắt. Hắc ám bên trong, Trương Ly Biệt thở dài một tiếng nói, vi sư một hồi sẽ ra ngoài đầu hàng. Ngươi đi tận cùng bên trong nhất phòng tối, bên trong còn có hốc tối, ngươi nuốt ở bên trong, nói không chừng có thể tránh thoát một kiếp. Vậy còn ngươi?
Ta.
Trương Ly Biệt khỏe miệng có chút giơ lên. Đầu hàng hẳn không có trở ngại, vi sư là thiên nhân đại tông sư tu vi, đối kia Diệp Tiêu mà nói, cũng hẳn là không tệ thẻ đánh bạc. Đoán chừng muốn bệ hạ đánh đổi một số thứ, mới có thể đem vi sư mang về. Trương Ly Biệt cũng không tính tử chiến. Hắn thấy không cần thiết. Đứng người lên, hắn hướng chỗ sâu một chỉ, nhanh đi đi. Đối phương đã đang động thổ, nơi này nhịn không được quá lâu. Thiên nhân đại tông sư, cảm giác nhạy cảm. Phía trên động thổ động tĩnh, Loan Lục An cảm giác không đến, nhưng là hắn cũng đã biết được. Mà ở bên ngoài, Lăng Dao đứng chắp tay. Hai mắt lăng lệ, lần trước nàng cũng không chiếm được tiện nghi, nhưng là lần này, quanh mình đã bị binh mã tầng tầng vây quanh, tăng thêm nàng kiềm chế, nàng không cảm thấy đối phương còn có thể thoát thân. Thể nội khí kình phùng lên, Lăng Dao thời khắc chú ý đến động tĩnh. Nhưng vào lúc này, một cái cầm trong tay phủ triện tướng lĩnh cao mày nói, đối phương động. Hướng tây. Hắn hét lớn một tiếng, toàn quân hướng tây. Ngay sau đó đám người cùng nhau hướng tây mà động. Oeng. Một tiếng vang thật lớn. Trương Ly Biệt phá đất mà lên. Vào thời khắc ấy, Lăng Dao động. Nàng thân hình chớp động, lăng không bật lên, không lưu tình chút nào, trực tiếp một trường vô hướng Trương Ly Biệt. Khí kình ngưng tụ thành to lớn thủ ấn, hung hăng đè xuống. Người chưa đến, khí kình đã đến. Trương Ly Biệt vui mừng không sợ, khí kình phùng lên, trận mắt tròn xoe. Thép quyền như sắt, đấm ra một quyền. Oeng. Khí kình đối sông. Trương Ly Biệt hai chân trong nháy mắt hạ xuống, hắn mở to hai mắt nhìn. Cái này Lăng Dao thực lực thật mạnh. Ta đầu hàng. Hắn trực tiếp giơ hai tay lên, ra hiệu mình cũng không có ý phản kháng. Lúc này Lăng Dao đã rơi vào trước người hắn. Nàng mới mặc kệ Trương Ly Biệt nói cái gì, trực tiếp đưa tay điểm hướng về phía Trương Ly Biệt trên thân đại huyệt. Nàng không có hạ sát thủ, nhưng là cũng thời khắc tại chú ý Trương Ly Biệt động tác. Ngoài dự liệu chính là, Trương Ly Biệt cũng không có bất kỳ cái gì phản kháng ý tứ. Thật tùy ý tay nàng chỉ điểm lên trên người huyệt bị. Lăng Dao hai mắt nhắm lại, gia hỏa này vậy mà thật không có phản kháng. Rất rõ ràng, đối phương là muốn bảo mệnh. Bất quá nàng cũng lý giải, dù sao cái này thuộc về nhân chi thường tình. Sâu kiến còn sống tạm bỡ. Đem hắn đè xuống. Hét lớn một tiếng, lập tức có quân tốt tiến lên, lấy đặc chế xiềng xích khóa tại Trương Ly Biệt trên tay. Hắn không có bất kỳ cái gì dư thừa động tác mặc cho những người này hành động. Trong hoàng cung, Trương Ly Biệt bị bắt giữ lấy Liêu Nhi trước mặt. Liêu Nhi ngồi tại chủ vị, một thân tố y y nàng rất ít mặc lấy hoa phục. Trương Ly Biệt lần thứ nhất nhìn thấy Liêu Nhi. Trên thực tế, hắn là có một ít Liêu Nhi tình báo. Hắn chủ động không người, tại hạ Trương Ly Biệt gặp qua Liêu Nhi cô nương. Cô nương hảo thủ đoạn, tại hạ bái phục. Liêu Nhi hai mắt nhắm lại, ngươi biết ta? Liêu Nhi cô nương là Thiên Võ Hoàng đế bên cạnh bệ hạ người. Bản này cũng không phải là bí mật. Trương Ly Biệt cười nói, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền, lão phu tự nhận giấu chu toàn, nhưng vẫn là bị cô nương tìm được. Đối mặt hắn mông ngựa, Liêu Nhi chỉ là khẽ lắc đầu. Nói đi, ai phái ngươi tới? Tại Liêu Nhi cô nương trước mặt, ta tự nhiên muốn nói thật, là Hạ Quốc hoàng đế điều động ta đến ám sát cơ trị. Trương Ly Biệt không chút do dự nói, bất quá, nếu là các hạ tướng ta giao cho Tam Quốc tôn giả trước mặt, kia không có ý tứ, chính ta nguyện ý giết ai, cùng bất luận kẻ nào đều không quan hệ. Mà lại ta tại Hạ Quốc chính thức, lúc này sớm đã không có thân phận. Cô nương ngồi không thật việc này. Vì để tránh cho Trương Ly Biệt thất thủ bị bắt, thật nói Diệp Tiêu muốn bạch mặt, Tam Quốc hiệp định, kỳ thật nhiều khi đều là chỉ nhằm vào chính thức thân phận. Nói chung, nếu như không phải trực tiếp xuất hiện trên chiến trường, nếu như không phải thân phận đặc biệt rõ ràng người, kỳ thật đều là sẽ không truy cứu. Dù sao một số thời khắc, người tư toán, giang hồ nhân sĩ cũng đều có cao thủ, căn bản không có khả năng hoàn toàn hạn chế ở thật giống như trước đó huyết ma thượng nhân. Diệp Tiêu đem nó chém giết về sau, cũng không có khả năng nói người ta sợ quốc trái với Tam Quốc hiệp định. Liễu Nhi lắc đầu nói, ngươi yên tâm đi. Hiện tại sở hạ liên minh còn tại, vậy hạ sẽ không đem ngươi áp giải đến những cái kia tôn giả trước mặt, mà lại ngươi chính là không nói, thật áp giải quá khứ, những cái kia tôn giả có là thủ đoạn cậy mở miệng của ngươi. Các ngươi Hạ Quốc hoàng đế chính là đoan chắc điểm này, mới khiến cho ngươi tới. Trương Ly Biệt nghe nàng nói như vậy, nên miệng cười một tiếng, không biết cô nương dự định xử trí như thế nào ta. Có thể cho con đường sống. Chúng ta bệ hạ có lẽ còn là nguyện ý vì ta đánh đổi một số thứ. Hắn cười rất tự tin. Không biết, xử trí như thế nào ngươi, muốn chờ bệ hạ trở về, sau 3 ngày bệ hạ liền sẽ trở về Bắc Xương. Đến lúc đó trải qua hắn định, chẳng biết tại sao, Trương Ly Biệt nghe được Diệp Tiêu muốn trở về, nội tâm ẩn ẩn có chút bất an. Liêu Nhi cô nương, còn xin ngài tại trước mặt bệ hạ đa số lao phu nói vài lời hữu ích, nếu là ta có thể về nước, tất nhiên có thâm tạ dâng lên. Hắn cũng biết, chỉ vào Liêu Nhi cho hắn nói chuyện, khả năng cực kỳ bé nhỏ. Nhưng là một số thời khắc chính là như vậy, mở miệng liền có cơ hội, không mở miệng, liền một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Liêu Nhi nhiều hứng thú nhìn xem hắn. đột nhiên cười nói, ngươi có đồ vật gì có thể cho ta? Liêu Nhi cô nương muốn cái gì? Ta muốn đầu của ngươi. Liêu Nhi khẽ cười nói, ngươi có thể cho sao? Trương Ly Biệt ngây ngốc nhìn xem Liêu Nhi, không biết lão phu như thế nào đắc tội Liêu Nhi cô nương. Ngươi không có đắc tội ta. Liêu Nhi lắc đầu nói, chỉ là ngươi biết không, ngươi ngày đó khói độc chết 7 cái phổ thông mạch tính, bọn hắn đều có vợ con phụ mẫu, một người trong đó hài tử vừa mới trăng tròn. Ta đi cấp cho đền bù thời điểm, cái kia phu nhân khóc ngất đi 3 lần. Ngươi nói cho ta, bọn hắn phải làm như thế nào? Trương Ly Biệt im lặng một lát, đông nhiên cười một tiếng, Liêu Nhi cô nương, ngài máu tươi trên tay, sợ là sẽ không ít hơn 7 đầu nhân mạng a. Làm gì lấy như thế trò đùa nói khó xử lão phu. Thiên Võ Hoàng đế bảo bị, lại chết nhiều ít người, có thể kiểm tra lo qua bọn hắn vợ con lão tiểu. Liêu Nhi thở dài một tiếng nói, ngươi nói có đạo lý. Đại cục phía dưới, là người đã chết đầu chỉ ngàn vạn. Nhưng đó là vì để thế gian này càng tốt đẹp hơn thanh minh. Kia không giống. Ha 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 ha. Trương Ly Biệt ngửa mặt lên trời cười to, các ngươi những này quyền quý a, đều như thế, mình giết người lúc, có vô số đường hoàng lý do, đến sửa trị người khác lúc, liền vĩnh viễn đứng tại chính nghĩa chỗ. Thế gian này, khi nào có chân chính chính nghĩa rồi? Chương 935, ngươi nói đúng, ta đích xác không phải người tốt. Chương 935, ngươi nói đúng, ta đích xác không phải người tốt. Trong lịch sử, vô số lần thay đổi triều đại, vô số lần thời đại tiến bộ, đều nương theo lấy vô số người hy sinh. Bọn hắn như là sóng lớn đãi cắt cuối cùng mẫn diệt tại trong dòng sông lịch sử. Tại loại này thời đại dòng lũ bên trong, người bình thường lộ ra bất đắc dĩ lại vô lực. Liêu Nhi nhìn xem cùng tiếu trào phúng Trương Ly Biệt, đột nhiên cười một tiếng, ngươi nói đúng, ta đích xác không phải người tốt, kỳ thật ta lúc đầu cũng không phải rất để ý những người kia, chỉ là đi theo bệ hạ lâu, sẽ dựa theo bệ hạ một chút ý nghĩ cùng suy nghĩ vấn đề. Đối với nàng mà nói, Diệp Tiêu là tuyệt đối chính xác. Mặc kệ thế nhân như thế nào đối đãi Diệp Tiêu, dù là có một ngày Diệp Tiêu thân truy ma đạo, thành ngàn vạn người đổ, nàng cũng sẽ không chút do dự đứng tại Diệp Tiêu bên người. Đi đến Trương Ly Biệt trước mặt, Liêu Nhi ánh mắt nhìn chăm chú. Cho nên, sinh tử của ngươi, ta sẽ không đi định, mà là giao cho bệ hạ. Về phần không phải là đúng sai, chúng ta cũng tranh luận không ra, nhưng từ hậu thế bình luận. Dứt lời, nàng nhìn về phía một bên Lam Dao, đem hắn đè xuống, đem xương tỉ bà cho ta dùng thép câu mà bảo, cho ăn hạ độc dược mạn tính áp chế thần hồn chi lực, lại đem tay chân của hắn gân cho ta chọn lấy, bệ hạ còn có 3 ngày trở về, hắn chính là chết cũng phải chết trong thiên lao, không thể có vấn đề gì. Trương Ly Biệt sững sờ, hắn không nghĩ tới Liêu Nhi thế mà như vậy tàn nhẫn. Cả giận nói, ngươi tướng ta trọng thương, nếu là bỏ mình nên như thế nào? Liêu Nhi cười lạnh nói, thiên nhân đại tông sư mặc cái xương tỉ bà, gãy tay chân gân tính là gì trọng thương, nuôi chút thời gian liền có thể dưỡng tốt, chỉ là để ngươi hành động bất tiện thôi, tỉnh ngươi có ám thủ. Trương Ly Biệt không nghĩ tới, hắn rõ ràng đã biểu hiện thuận theo đến cực điểm, thế nhưng là Liễu Nhi nhưng như cũng không có buông lỏng nửa điểm cảnh giác, phất phất tay, để Lang Dao dẫn người tướng Trương Ly Biệt giải vào thiên lao. Liễu Nhi thở một hơi dài nhẹ nhõm, đem ra hỏa này bắt lấy, nàng có thể yên tâm rất nhiều. Hoàng Nông Thành, Lương Thừa Ân ánh mắt nghiêm trọng, lại cũng không quá lo lắng, theo sở quân chuyển hướng Cung Châu, Thanh Châu phòng ngự áp lực giảm nhiều. Lúc này đã lại cho hắn phái tới 8 vạn binh mã, trong tay hắn tổng cộng có binh mã tiếp cận 18 vạn, mà lại Cung Châu các nơi gia tộc quyền thế. Bởi vì Sở Quốc tại Phi Vân thành hành vi, bắt đầu đại lực nghĩ biện pháp phản kháng Sở quân. Một mặt là không ngừng ở các nơi trợ giúp quan phủ quân coi giữ ổn định tình thế, trấn thủ thành trì. Một phương diện chính là tại quân giới thuế ruộng bên trên cho trợ giúp. Khỏi cần phải nói, Lương Thừa Ân chỗ Hoàng Nông Thành, lúc này lương thảo quân giới, cơ hội là không dùng hết dụng. Nhiều lắm, thật nhiều lắm. Lúc này, cũng rốt cục nhìn ra những này gia tộc quyền thế nội tình. Đứng tại trên tường thành, Lương Thừa Ân nhìn phía xa đột kích Sở quân, thở dài một tiếng, hắn biết, lại là một phen khổ chiến muốn tới. Sở quân tiến công Cung Châu, vì chính là từ bên này chuyển tập Thanh Châu. Nếu không phải hắn hành quân mau lẹ, giành lại cái này Hoàng Nông Thành, chỉ sợ lúc này Cung Châu thế cục đã thối nát. Tiêu Phi đứng ở bên cạnh hắn, khắp khuôn mặt là ngưng trọng. So với trước đó, hiện tại Tiêu Phi có thể nói là thoát thai hoàn cốt. Chiến trường chém giết, là đối kiếm đạo ma luyện. Từ xưa trường kiếm đều là giết. Chân chính có sát khí, có sát ý kiếm pháp, mới là tốt kiếm pháp. Nếu không chỉ có thể là chủ nghĩa hình thức. Kỳ thật lúc trước, Tiêu Phi vấn đề lớn nhất chính là chém giết quá ít. Hắn không phải là không có giết qua người, thế nhưng là tại chiến trường giết người, thực sự nhiều lắm, đối mặt các loại tình huống ngoài ý muốn, đồng dạng là đối với hắn kiếm pháp ma luyện. Mà chém giết Đường Ân trận chiến kia, đối Tiêu Phi mà nói, vô luận là tâm cảnh, vẫn là kiếm pháp, đều có cực lớn cảm ngộ. Càng không nói đến về sau thời khắc sinh tử. Loại kia giới tuyệt cảnh, đối với võ giả khích lệ. Đứng tại trên tường thành, Tiêu Phi bàn tay đã giữ tại trên chuôi kiếm. Lương tướng quân, chúng ta kiếm vệ hôm nay thủ vệ nơi nào? Tiêu Phi lạnh lùng mở miệng. Hắn giờ phút này, trên tân sắc ý, xa so với trước đó lăng lệ không biết bao nhiêu. Cả người hắn phảng phất chính là một thanh sắc bén trường kiếm. Lương Thừa Ân quay đầu nhìn về phía Tiêu Phi, Tiêu đô úy không nên gấp, quân địch có tấn công hay không thành còn khó nói đâu. Lương tướng quân có ý tứ gì? Lương Thừa Ân nói khẽ, chúng ta hiện tại binh tinh lương đủ, lại theo thành mà thủ, ngạnh công Hoàng Nông, kia cùng tại Thanh Châu công thành có gì khác biệt? Ta nếu là đoán không sai, quân địch đại khái suất sẽ không công thành, mà là sẽ vây điểm đánh viện binh, tiến đánh còn lại thành chỉ chờ đợi chúng ta cứu viện. Mắt thấy Tiêu Phi vẫn còn có chút không hiểu, Lương Thừa Ân âm thầm thở dài. Binh ra sự tình, Tiêu Phi là nhất khiếu bất thông. Thế nhưng là đi, người ta hỏi, dù sao cũng phải cho cái giải thích. Hán Kiên nhận đến, Cung Châu ở vào Thanh Châu chi tây, Hoàng Nông Thành ở vào Cùng Châu đầu bắc, từ nơi này tiến quân Thanh Châu, đích thật là gần nhất, thế nhưng là trên thực tế, bởi vì chúng ta binh lực cùng lực phòng ngự độ, đối phương ngược lại không tốt từ bên này ra tay. Cho nên, bọn hắn có thể tiếp tục hướng xâm nhập phía nam chiếm thành trì, dù sao Cung Châu cùng Thành Châu giao giới, có dài ngàn dặm. Dài như vậy khoảng cách, hắn tùy tiện đánh hạ cái nào thành trì, đồng thời từ nội bộ đả thông lương đạo, đều có thể bỏ qua cho chúng ta, đánh vào Thành Châu, thậm chí uy hiếp Lương Châu. Nghe đến đó, Tiêu Phi giật mình. Vậy bọn hắn nếu là không công thành, chúng ta phải làm như thế nào? Ở chỗ này chờ đợi sao? Không, chúng ta cần chủ động xuất kích. Chủ động xuất kích, bốn chữ này, Lương Thừa Ân cắn cực nặng. Đồng dạng sát ý tràn ngập. Có thể thắng sao? Không biết, nhưng là nên đánh thời điểm, hắn tuyệt sẽ không nương tay. Lương Thừa Ân quay đầu nhìn về phía Triệu Yến Lai cùng Đảng Khánh Chi. Hai người bọn họ bây giờ cũng đều được phái tới Sở Càn một tuyến. Vô luận như thế nào, hai cái này tướng lĩnh đều xem như có thể một mình đảm đương một phía nhân vật. Triệu Yến Lai nghe lệnh, lấy ngươi lãnh binh 5000 từ thành Bắc mà ra. Đảng Khánh Chi nghe lệnh, Lương Thừa Ân hạ đạt quân lệnh, đại chiến hết sức căng thẳng. Cùng lúc đó, Bắc Xương thành bên trong, Diệp Tiêu đã xuất quân mã quay về. Lương Châu tinh nhuệ cùng những cái kia sở quốc hàng tốt đều mang về. Ngồi trên lưng ngựa vào thành, hai bên đường, người đông nghìn nghịt, bộc phát ra vô số reo hò. Chiến tranh tình huống đã sớm bị đám người biết. Các tuyến chiến trường trên cơ bản đều là liên tiếp thắng lợi. Bây giờ Diệp Tiêu đã trưởng khống năm châu chi địa, đoạt được gần nửa giang sơn. Lương Châu bách tính nguyên bản có chút thấp thỏm tâm, ngược lại để xuống. Thậm chí nói, giờ phút này đối Diệp Tiêu ủng hộ đã đến cực điểm. Từ xưa đến nay, quân công lớn hơn trời. Chiến tranh thắng lợi có thể để trấn quân tâm dân tâm. Đối mặt bách tính reo hò, Diệp Tiêu sắc mặt bình tĩnh. Đối với hắn mà nói, hiện tại còn không phải vui vẻ thời điểm. Rốt cục tiến vào hoàng cung, Diệp Tiêu gặp được Hàn Kỳ, gặp qua bệ hạ. Hàn Kỳ không người mà đứng, hắn so trước đó đen rất nhiều. Đối mặt Diệp Tiêu, hắn bắt đầu báo cáo công việc. Trong khoảng thời gian này, thần cầm chặt các nơi đất cày khai khẩn, trồng trọt sự tình, bởi vì rất nhiều linh sư bị điều đi chiến trường, nhân thủ có chút khan hiếm, các nơi có đôi khi khó tránh khỏi có chút tranh đoạt, cũng may còn tính là mưa thuận gió hòa, trồng trọt thu hoạch trên cơ bản đều giải thế tốt đẹp. Thương thuế bởi vì đánh trận khó mà xuất quan, so trước đó giảm bất không ít. Cũng may nội bộ cửa hàng ảnh hưởng không lớn, tăng thêm các nhà các tộc cống hiến thuế khoản, bây giờ phủ khố còn tính là tràn đầy. Khoản rõ ràng chi tiết, thần đều đã chuẩn bị xong. Lại có chính là các nơi tài tuấn tuyển chọn, diễn võ đường cùng linh sư phủ nhân tài bồi dưỡng. Chương 936, Diệp Tiêu do dự. Chương 936, Diệp Tiêu do dự. Hàn Kỳ cũng không nhẹ nhõm. Diệp Tiêu đang chiến tranh, Lương Châu nội bộ công việc trên cơ bản không có thời gian đi quản, hắn liền cần mình đi làm. Từng kiện từng cọc hắn đều cần chăm chú xử lý. Đương nhiên, đối với hắn mà nói, tiểu bận rộn này là vui vẻ. Đại quyền trong tay, hắn cơ hồ có thể nói là Lương Châu có quyền thế nhất người, một lời có thể quyết vô số người sinh tử, mà lại có thể thực hiện tự thân lý tưởng khát vọng. Hắn muốn là Lương Châu xuất thân, năm đó đầu nhập Diệp Tiêu thời điểm, Lương Châu còn chưa từng nhất thống, mà bây giờ lại là các nơi đều vui vẻ phồn vinh, mà hắn cũng bắt đầu chân chính thực hiện nội tâm muốn thực hiện nguyện cảnh. Đợi đến Hàn Kỳ hồi báo xong, Diệp Tiêu gật gật đầu, nhưng lại chưa quá độ hỏi thăm. Một phương diện, hiện tại hắn không có tâm tình đi quản những này tạp toái việc vặt. Một mặt khác, chính là chiến tại bên ngoài người, không thể vào trong sinh loạn. Lúc này, cho dù là Hàn Kỳ thật ăn hối lộ trái pháp luật, hắn đều sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Đây là thủ đoạn. Một số thời khắc, thủ đoạn cùng lòng dạ là đế vương nhất định phải có tố dưỡng. Đương nhiên, Hàn Kỳ cũng không có ăn hối lộ trái pháp luật. Diệp Tiêu ngắm nhìn một phía. Hàn Kỳ, Lưu Hằng, Lương Tình, Nhan Trạch chờ một đám tâm phúc đều tại. Hắn âm thanh lạnh lùng nói, trâm trọng thương Tào Thiên Lộc bộ đội sở thuộc, nếu là đoán không sai, hắn tất nhiên bất lực lần nữa xuôi nam. Coi như xuôi nam, chỉ dựa vào Kim Ngọc Quan quân coi giữ cùng trận pháp cũng đủ để ngăn chặn, cho nên chuẩn bị bước kế tiếp chính là binh ra Lương Châu. Các ngươi cảm thấy, chấm là nên xuôi nam càn quốc nội bộ chiến trường, vẫn là đi trước gấp rút tiếp viện cùng Châu? Đây là Diệp Tiêu trước mắt chỗ do dự. Binh ra Lương Châu là nhất định. Vấn đề là nên đi đánh bên nào? Đây là một cái vấn đề rất lớn, cũng liên quan đến Diệp Tiêu bước kế tiếp động tác. Đám người nghe vậy, hai mặt nhìn nhau về sau, đều lâm vào trầm tư. Nửa ngày, Hàn Kỳ chậm rãi mở miệng nói, bây giờ chiến sự nam tuyến ngược lại chiếm ưu, vậy hạ đi cùng không đi, tựa hồ ảnh hưởng không lớn. Khách quan mà nói, ngược lại là Cung Châu chi địa, sở quốc binh mã đông đảo, lương tướng quân ở nơi đó, chưa hẳn có thể địch. Tại hạ coi là, vẫn là nên đi trước Cung Châu, về phần nam tuyến chiến trường, giao cho Tần đẹp trai là được. Đám người suy ngẫm một lát, Lưu Hằng đột nhiên mở miệng nói, bệ hạ, thần coi là phải làm xuôi nam. Vì sao? Lưu Hằng túc tiếng nói, Cung Châu chiến sự thối nát, sở quốc đã đến lỗ hổng, ta nếu là sở đế, nhất định sẽ điều binh khiển tướng, liên tục không ngừng từ trong đó đánh vào Cung Châu. Bệ hạ trong tay, tính toán đâu ra đấy, bất quá 10 vạn tinh nhuệ, cố nhiên chiến lực cường hãn, nhưng cho dù thật đi, liền có thể như là gió thu quét lá vàng tướng sở quân càn quét không còn sao. Nếu là cùng Cung Châu lâm vào khẩu chiến, lại nên như thế nào? Hắn hít sâu một hơi, tiếp tục nói, mà lại bên cạnh bệ hạ, Hà Tiền Bối chính là tôn giả tu vi, hắn không thể không hộ bệ hạ, có thể đồng thời, nếu như đi Cung Châu, vị này tôn giả đại nhân tu vi thì có ích lợi gì? Không bằng xuôi nam, hai vị tôn giả kết hợp chúng ta trong tay binh mã, lôi đình một kích, trực tiếp đánh vào Đường An. Trước đoạt đế vị, cái gọi là diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong, chỉ cần bệ hạ nhất thống thiên hạ, lo gì những cái kia sở quân tại Cung Châu làm loạn. Diệp Tiêu lâm vào trầm mặc. nhưng lại chưa quyết định. Mỗi người có mỗi người cách nhìn, cũng có riêng phần mình suy nghĩ. Nghĩ nghĩ, Diệp Tiêu trầm giọng nói, các ngươi đi xuống trước, chấm suy nghĩ một phen mới quyết định. Diệp Tiêu phất phất tay, một đám tướng quân đều rời khỏi. Cùng lúc đó, trong quân doanh, Vân Thiên Thu cùng Du Ký Bắc lúc này cũng đang thảo luận việc này. Vân tướng quân, ngươi nói kia Diệp Tiêu sẽ xuôi nam. Tất nhiên xuôi nam. Vân Thiên Thu vô cùng chắc chắn nói, hắn nếu là tại Cung Châu cùng Sở quân dây dưa, đó chính là không dứt. Cổ áo mở ra, muốn đem người đuổi đi ra, tuyệt không phải dễ dàng như vậy. Đây chính là nhất quốc chi lực, cố nhiên có chúng ta Hạ quốc cho hắn kiểm chế rất nhiều Sở quốc binh mã, thế nhưng là chỉ cần hắn không cách nào lấy được tính quyết định thắng lợi, Sở quân liền sẽ liên tục không ngừng hướng trong đó tăng binh. Hắn thở dài một tiếng nói, mà lại nói thật lên, cản quốc nội chiến, tất có tôn giả. Ta cũng không tin, kia Diệp tự không có tôn giả có thể tạo phản thành công. Diệp Tiêu bên người không có tôn giả, có thể không bị giết chết. Cho nên cuối cùng cũng nhất định là dựa vào tôn giả ở giữa chiến đấu, quyết ra thắng bại. Diệp Tiêu bên người kia Hà Quyền, tất nhiên là tôn giả, hắn nếu là không đi Nam Cương, không phải chống rông hao tổn một đại chiến lược. Du Ký Bắc có chút hưng phấn. Vậy chúng ta nếu là cũng đi theo hắn đi, không phải có thể nhìn thấy tôn giả chi chiến. Tôn giả bình thường, ít có xuất thủ, một khi đại chiến. Đối bất luận cái gì võ giả mà nói, đều là khó được quan sát cơ hội. Có lẽ vậy. Vân Thiên Thu cười nói, lần này đoán chừng có phúc được thấy. Ha ha, các ngươi liền không sợ tác động đến trong đó. Tô Văn Ngọc ở một bên xem bảo. Vân Thiên Thu liếc mắt, ngươi không khỏi quá để mắt chúng ta, những cái kia tôn giả muốn giết, cũng là nắm lấy Diệp Tiêu giết, ai sẽ quản chúng ta. Nhìn sự tình không ổn, lập tức rời xa Diệp Tiêu chạy trốn chính là. Lời này nói là không tệ. Nếu có thể đem Diệp Tiêu giết, tự nhiên xong hết mọi chuyện. Ai sẽ quản bọn họ. Trong hoàng cung, Diệp Tiêu ngồi dựa vào trên long ỷ cảm thụ được vô tận long khí, hướng tự thân trào lên. Hiện tại Lương Châu sớm đã không giống ngày xưa, bị Tư Mệnh đổi một châu chi địa, dẫn long mạch xoay người, đã là thiên hạ ít có phúc phận linh địa, đồng thời địa mạch long khí cực kỳ dư dả. Những này long khí cũng sẽ không ngừng hướng hoàng cung hội tụ, làm Lương Châu chi chủ, làm đế vương thân phận, chỉ cần Diệp Tiêu vừa vào hoàng cung, những này long khí liền sẽ bất chi bất giác tầm bổ hắn, mà lại đoạt lấy bốn châu chi địa, thiên địa tự có biến hóa. Tư Thiên Nhất từ đầu đến cuối lưu tại Bắc Xương Thành, cũng là tại lấy trận pháp tiến hành địa mạch liên thông. Còn lại bốn châu chi địa, khí vận đều cùng Lương Châu khóa lại, càng là cổ vũ địa mạch này chi long. Có thể nói, địa bàn càng lớn, địa mạch này chi long cũng càng thêm cường đại. Diệp Tiêu địa bàn cũng càng có thể bị khí vận bảo hộ, cũng càng có thể trả lại Diệp Tiêu. Ngay tại Diệp Tiêu nhắm mắt suy ngẫm lúc, Lương Tình đi tới Diệp Tiêu sau lưng, một đôi ngọc thủ đặt tại hắn trên bờ vai. Bệ hạ do dự, đến cùng là cái gì? Lương Tình nói khẽ, thân thiếp cảm thấy, hôm nay Lưu Hằng chi ngôn vẫn là càng thêm có lý, Hà Thúc là tôn giả, dưới mắt Nam tuyến chiến trường đã nhanh muốn đánh tới Đường An, tất nhiên quy hoạch quan trọng nghèo rất mùng tơi, dùng ra hết thể có thể sử dụng chi lực lượng. Hà Thúc đi, nếu là đối phương tôn giả chỉ có một người, nhưng cùng Thành Liêm lấy hai địch một, nếu là đối phương có hai người, có thể trợ Thành Liêm một chút sức lực. Vô luận như thế nào, so tại Lương Châu một tốt. Chấm vẫn còn có chút không quyết định chắc chắn được. Diệp Tiêu thuận miệng ứng phó một câu, vẫn không có mở to mắt. Lương Tình thở dài một tiếng nói, vậy hạ thế nhưng là lo lắng phụ thân ta. Diệp Tiêu không có mở miệng. Lương Tình nói ra, phụ thân ta bây giờ tại Cung Châu tiền tuyến, chống cự Sở quân, Sở quốc tất nhiên không ngừng tăng binh, phụ thân ta sớm tối rơi vào thế yếu, thậm chí có khả năng binh bại bỏ mình, vậy hạ lo lắng chính là cái này. Diệp Tiêu cũng không có phủ nhận. Trên thực tế, Lương Thừa Ân làm trấn Bắc Hầu, Lương Tình phụ thân là hắn cực kỳ tín nhiệm người. Thế nhưng là dưới mắt, Cung Châu chiến trường, Sở quốc tất nhiên tăng binh, Lương Thừa Ân phải chăng có thể chống cự ở, Diệp Tiêu cũng không biết. Đây mới là hắn có chút do dự. Chương 937, bàn giao công pháp chương 937, bàn giao công pháp đối với hiện tại Diệp Tiêu mà nói, Cung Châu chiến trường chính là một cái vũng bùn. Thế nhưng là hắn lại không thể mặc kệ. Mặc kệ, Thanh Châu Lương Châu liền sẽ tao ngộ uy hiếp. Lương Thừa Ân dẫn binh gấp rút tiếp viện, nhất thời bán hội còn chịu nổi, thế nhưng là thời gian lâu dài, ai cũng không biết có thể xảy ra vấn đề gì hay không. Đồng dạng, Cung Châu chiến trường tuyệt đối không thể sai sót, không thể để Sở quốc binh mã tiến vào Thanh Châu Lương Châu. Loại tình huống này, Lương Thừa Ân trừ phi đứng trước tan tác, thực sự thủ không được, là tuyệt đối không thể lui. Chiến trường thiên biến vạn hóa, một khi có sai lầm, chính là lo lắng tính mạng. Người cuối cùng vẫn là có xa gần thân sơ. Về công Lương Thừa Ân tại hắn ban đầu về Đường An lúc, có nhiều trợ giúp cùng chỉ điểm. Cố nhiên, là bởi vì hắn cùng Lương Tình định hôn chi nguyên nhân. Thế nhưng là trợ giúp, cũng là thực sự. Về tư, Lương Thừa Ân là Diệp Tiêu cha vợ, hơn nữa còn là Lương Tình phụ thân. Cho nên Diệp Tiêu nội tâm, không tự chủ có chút khuynh hướng muốn đi viện trợ Cung Châu. Cũng chính là như thế, hắn mới từ đầu đến cuối không có hạ quyết đoán. Đối mặt Lương Tình hỏi thăm, Diệp Tiêu không có phủ nhận, nhưng cũng không có trả lời. Thấy hắn như thế, Lương Tình tự nhiên biết Diệp Tiêu lo lắng. Nàng chậm rãi đặt ở Diệp Tiêu bên người, tướng gương mặt dựa sát tại Diệp Tiêu trên mặt, chân mềm tinh tế tỉ mỉ xúc cảm, mang theo nhàn nhạt mùi thơm cơ thể, không mang theo bất luận cái gì tình dục, lại có thể khiến người ta cảm giác được an tâm. Phu quân, ta cảm thấy ngươi một mực xuôi nam, Cung Châu chiến trường, tin tưởng ta phụ thân. Lương Tình nói khẽ, từ nhỏ hắn sẽ giáo dục ta, là người làm soái, không thể bởi vì tư tình ảnh hưởng phán đoán. Trên chiến trường, cho dù thân tử bị nhốt, có thể làm vì một cái tướng lãnh ưu tú, cũng không thể vì thế ảnh hưởng đại cục. Lương Tình thở dài nói, trong quân sĩ tốt, có thể nhiệt huyết làm đầu, không rời không bỏ. Nhưng đến tướng soái phương diện, đại chiến cục chiến lược, nhất định phải bảo trì tuyệt đối tỉnh táo. nói câu bất hiếu chi ngôn, chính là phụ thân ta thật chiến tử cung châu, hắn cũng không muốn nhìn thấy bệ hạ vì hắn làm ra không lý trí quyết đoán. Hai người khoảng cách rất gần. Lương Tình tiếng nói rất thấp. Nói ra lời nói này thời điểm, lòng của nàng kỳ thật tại đau nhức. Lo lắng Lương Thừa Ân sao? Lo lắng, muốn đi gấp rút tiếp viện. Muốn. Nhưng hiện thực chính là bay ở trước mặt nàng, như là thiên bình hai đầu. Một phe là Lương Thừa Ân, một phe là Diệp Tiêu. Nàng vẫn là lựa chọn đứng tại Diệp Tiêu bên này làm tối ưu cân nhắc, cũng là đứng tại đại cục làm tối ưu suy tính. Mắt thấy Diệp Tiêu mắt vẫn nhắm như cũ, còn đang do dự. Nàng trực tiếp đứng dậy, đi đến Diệp Tiêu trước người, không người thi lễ, cất cao giọng nói, "Thần thiếp Lương Tình, thỉnh cầu bệ hạ xuất quân xuôi nam." Không cần thiết do dự, thiếp thân nguyện xuất bản bộ binh mã, nhập cung châu gấp rút tiếp viện. Diệp Tiêu mở to mắt, chỉ nghe Lương Tình tiếp tục nói, "Thần thiếp bản bộ, đa số kỵ binh, xuôi nam công thành, tác dụng không lớn, còn xin bệ hạ cho phép. Nếu thật là cung châu chiến sự không địch lại, thiếp thân nhất định trước tiên mang ta phụ thân rút lui." Nghe nói lời ấy, Diệp Tiêu lông mày khóa chặt hơn. Lương Tình trên tay kỵ binh, chiến lược hoàn toàn chính xác bất phàm. Thế nhưng là thật nói để nàng đi cung châu, Diệp Tiêu có thể yên tâm sao? Đáp án là không thể. Lo lắng, vẫn là sẽ lo lắng. Chỉ là nhìn xem Lương Tình kiên định khuôn mặt, Diệp Tiêu ánh mắt dần dần trở nên kiên nghị. Chấm, chuẩn. Lương Tình nói rất đúng, là đẹp trai người đều muốn tỉnh táo. Huống chi đế vương, lấy thời cuộc làm dẫn, làm tối ưu quyết đoán. Được hay không được thì xem thiên mệnh. Đế vương vô tình chính là như thế. Một số thời khắc, không phải đế vương muốn vô tình, mà là loại này vô tình là một cái ưu tú đế vương nhất định phải có được tố chất. Loại này vô tình cũng không phải thật không có tình cảm, mà là không bị tình cảm tả hữu phán đoán. Cùng lúc đó, Diệp Tiêu cũng làm ra quyết đoán, cử binh xuôi nam. Trong thiên lao, Trương Ly Biệt bị treo trên tường, thứ chi tay chân gần đều đoạn, xương tỷ bà cũng bị móc sắt xuyên thấu. Thống khổ, coi là thật thống khổ. Hắn cúi thấp đầu, cho dù là thân là thiên nhân đại tông sư, bị một hệ liệt thủ đoạn tra tấn về sau, cũng không có lúc trước tinh khí thần. Nhưng vào lúc này, thiên lao đại môn mở ra, Trương Ly Biệt ngẩng đầu, nhìn thấy mấy đạo thân ảnh đi đến. Người cầm đầu, một thân màu đen long bảo, mày kiếm mắt sáng, khí thế bất phàm, chính là Diệp Tiêu. Mà sau lưng Diệp Tiêu thì đi theo Hà Quyền cùng Nam Cung Nguyện Uyển cùng Liễu Nhi, gặp qua bệ hạ. Cho dù thân thể kịch liệt đau nhức, toàn thân bất lực, Trương Ly Biệt vẫn là chật vật trước tiên mở miệng. "Trương Ly Biệt." Diệp Tiêu nhẹ giọng mở miệng nói, "Nghe qua tên của ngươi, Hạ Quốc Thần Đâm Đường trưởng lao cấp thích khách, không nghĩ tới đầu nhập vào triều đình. Bệ hạ vậy mà biết ta?" Trương Ly Biệt hơi có kinh ngạc. Phải biết, Thần Đâm Đường là Hạ Quốc nổi danh nhất tổ chức sát thủ. Thế nhưng là hắn tại Thần Đâm Đường cũng là lấy danh hiệu gặp người, biết hắn thân phận chân thật người cũng không nhiều. Thế nhưng là trước mắt Diệp Tiêu, thế mà biết hắn xuất thân Thần Đâm Đường. Diệp Tiêu không đáp, chỉ là nói khẽ, "Ngươi không nên tới. Hiện tại, đem ngươi tất cả công pháp chiến kỹ đều nói ra." Trương Ly Biệt sững sờ. "Bệ hạ nguyện ý thả ta rời đi?" Diệp Tiêu không đáp, chỉ là nhàn nhạt nói ra, "Ta chỉ cấp ngươi 10 hơi cơ hội. Nói còn không phải không nói, đều tùy ngươi." Dứt lời, Diệp Tiêu không nói nữa, mà là Nam Cung Nguyện Uyển mặt mũi tràn đầy vui cười, bắt đầu tra số, 1, 2, 3. Cái này tra một cái số, Trương Ly Biệt nội tâm áp lực lập tức vô cùng to lớn. Chỉ cần bệ hạ đáp ứng thả ta rời đi, mặc kệ công pháp gì bị kỹ, tại hạ đều sẽ chi tiết cáo chi. Hắn nhanh chóng nói, thế nhưng là Diệp Tiêu vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, chỉ là một mặt bình tĩnh nhìn hắn. 8, 9. Ta nói, Trương Ly Biệt vẫn là quyết định đánh cược một lần. Hắn không biết Diệp Tiêu đến cùng là đường gì số, nhưng Diệp Tiêu rõ ràng không có bất kỳ cái gì biểu lộ cùng uy hiếp, hắn chính là có loại cảm giác. Nếu như hắn thật không nói, đến lúc đó Diệp Tiêu tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Ta tu luyện công pháp là Đại Trạch Vân Mộng Tâm Quyết. Nhà tù bên trong, Trương Ly Biệt bắt đầu đọc thuộc lòng. Diệp Tiêu yên tĩnh lắng nghe. Đầu tiên là công pháp, lại là chiến kỹ, bí pháp, Trương Ly Biệt đều dần dần đọc thuộc lòng. Hắn sẽ đổ vật rất nhiều, đồng thời phức tạp. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Trọn vẹn có 2 canh giờ, Trương Ly Biệt lưng miệng đắng lưỡi khô, mới ngừng lại được. "Bệ hạ, tại hạ sẽ đều đã bàn giao, còn xin bệ hạ tha ta một mạng." "Không được." Diệp Tiêu lắc đầu, trong mắt lộ ra một tia nghiền ngẫm, đọc thuộc lòng công pháp thời điểm, ngươi vụng trộm sửa lại 7 câu, chiến kỹ bên trong mỗi môn công pháp đều sửa lại 3 đến 5 câu, ngươi làm ta nghe không hiểu. Trương Ly Biệt trong nháy mắt mở to hai mắt. Hắn biết rõ, Diệp Tiêu không phải đang lừa hắn, bởi vì hắn công pháp bên trong thật liền sửa lại 7 câu. Mặc dù chỉ sửa lại 7 câu, nhưng nếu là Diệp Tiêu thật không thả hắn, cũng tuyệt không luyện thành khả năng, thậm chí khả năng xuất hiện tẩu hỏa nhập ma. Nhưng hắn bạn nghĩ không ra, Diệp Tiêu chẳng những nhìn ra công pháp có chỗ cải biến, thậm chí ngay cả sửa lại vài câu đều có thể nghe được. Sau đó, chỉ nghe Diệp Tiêu tiếp tục nói ra, Đại Trạch Vân Mộng Tâm Quyết, thứ 7 câu, hình chú ý ở giữa ngầm mạch, hành công quay lại, mà đến tuần hoàn, nơi này căn cứ công pháp trên dưới lý niệm đến xem, hơi có dị thường, hẳn là kình chú ý bên trong song mạch, quán thông trong tim, lại đi quay lại, mà đến tuần hoàn. Nhìn như cải biến một câu, thế nhưng là hành công lộ tuyến cùng hiệu quả, đều sẽ xuất hiện ngày đêm khác biệt cải biến. Trương Ly Biệt đã hoàn toàn phủ. Hắn làm sao đều không nghĩ tới, Diệp Tiêu chẳng những có thể nhìn ra hắn sửa lại, thế mà còn có thể đổi lại chính xác phiên bản. Ngôn ngữ cố nhiên cùng nguyên văn có chỗ khác biệt, thế nhưng là ý tứ này tuyệt đối là đúng. Chương 938, túi đầu chương 938, túi đầu trong thiên lao. Trương Ly Biệt sắc mặt cực kỳ khó coi. Diệp Tiêu nói khẽ, "Thiên hạ công pháp, nghe chín hành, ta còn hoàn thiện không được, căn bản không tồn tại. Cho nên, ngươi những này cải biến, căn bản không có cái gì dùng. Chấm hiện tại giết ngươi, có gì vấn đề? Trương Ly Biệt cười khổ một tiếng, ta nếu là chi tiết đọc thuộc lòng, bệ hạ sẽ bỏ qua ta sao?
Sẽ không.
Diệp Tiêu không chút do dự trả lời. Để Trương Ly Biệt đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức cùng tiếu lên tiếng, ha 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 ha. Bệ hạ quả nhiên là cái diệu nhân. Hắn cười cười, rốt cục cũng ngừng lại. Bệ hạ vì sao giết ta? Bắt ta giao dịch, vẫn còn có chút giá trị a. Thật chẳng lẽ chính là bởi vì chỉ là kia mấy đầu tính mệnh? Biết rõ hẳn phải chết, Trương Ly Biệt ngược lại có tâm sự dục vọng. Hắn rất hiếu kỳ. Trước mắt cái này động một tí mấy chục vạn người sinh tử hệ vào một thân nam nhân. Vì sao không theo thuần túy lợi ích góc độ cân nhắc? Diệp Tiêu nhìn hắn một cái, ngươi giết càn quốc bách tính, chấm đưa ngươi thả, bách tính sẽ như thế nào nhìn chấm? Kia không chỉ là mấy đầu bách tính tính mệnh sự tình, càng là chấm chi tôn nghiêm, quốc chi tôn nghiêm. Mà lại hôm nay ám sát cơ trị, chấm có thể tha thứ, ngày khác nếu là đến ám sát chấm đâu? Chấm sẽ không cho cơ hoàng hy thương lượng cơ hội. Đồng thời chuyện này còn không tính xong, chờ chấm rảnh tay, sẽ cho nàng một cái rất lớn giáo huấn. Đúng vậy, việc này Diệp Tiêu cũng không có định lúc này kết thúc. Cơ hoàng hy tìm cơ hội tìm rất chuẩn. Hiện tại Diệp Tiêu không rảnh phản ứng nàng, cũng không có khả năng thật cùng với nàng gặp mặt. Nhưng là Diệp Tiêu sẽ không như vậy kết thúc. Mà Trương Ly Biệt tính mệnh chính là vừa mới bắt đầu. Lúc này, Diệp Tiêu đưa ánh mắt nhìn về phía Nam Cung Uyển Uyển. Uyển Uyển, gia hỏa này là thiên nhân đại tông sư tu vi, đem hắn tu vi hấp thu đi, đợi đến quay đầu, lại đưa đi lăng trì. Nghe được lăng trì, Trương Ly Biệt sắc mặt đại biến. Ngươi ngay cả thống khoái cũng không cho ta, ngươi cũng không có thành thật khai báo a. Diệp Tiêu đương nhiên nói, ngươi nếu là thành thật khai báo, chấm sẽ cho ngươi thống khoái, hiện tại không được. Nam Cung Uyển Uyển tế ra Thiên Ma Châu. Một đạo hắc quang trong nháy mắt tướng Trương Ly Biệt bao phủ. Thể nội tu vi bị Thiên Ma Châu điên cuồng thôn phệ, cảm thụ được trong đan điền khí kình trôi qua. Trương Ly Biệt biết, mình chết chắc. Lục An, ngươi có thể đảo tẩu sao? Tuyệt đối không nên rơi vào gia hỏa này trong tay. Hắn độc hành cả đời, Loan Lục An là đồ đệ của hắn, cũng là kế thừa hắn ý bắt người. Truyền thừa, một số thời khắc là không quan trọng, thật có chút thời điểm, nhưng lại vô cùng trọng yếu. Đạo trường bên trên, Trương Ly Biệt bị đặt ở nơi đó. Lúc này hắn đã khô gầy vô cùng, toàn thân tràn đầy hôi bại chi sắc. Nhưng dù cho như thế, Diệp Tiêu cũng không có ý định bỏ qua cho hắn, hoặc là cho hắn một thống khoái. Hắn nhất định phải làm cho tất cả mọi người biết, dám nhằm vào hắn ra tay, nhất định phải trả giá đắt. Hạ quốc thích khách, thiên nhân đại tông sư Trương Ly Biệt, bên đường ám sát cung trong nữ quan, nghiệm minh chính bản thân, lúc này lấy lăng chỉ chi hình xử tử. Theo giám trạm quan viên tuyên bố ý chỉ, quanh mình vô số dân chúng nhảy cẫng hoan hô. Vì cái gì ám sát? Diệp Tiêu không nói, cũng không cần nói. Trong đó liên lụy sự tình, người khác như thế nào đi phỏng đoán, đây không phải là hắn muốn cân nhắc sự tình. Đao phủ đi đến Trương Ly Biệt bên người, một đao xuống dưới, đông tuyết bay ra, thật mỏng thịt theo thanh trường đao kia bị phiến hạ. 3600 đao mà bất tử. Đây cũng là lăng chỉ. Trương Ly Biệt một tiếng hét thảm, giận dữ hét, Diệp Tiêu nuôi dưỡng ma nữ, hút lao phu tu vi, làm điều ngang ngược, thiên hạ chính đạo, người người có thể chu diệt. Hắn tiếng la vừa ra, mọi người tại đây đều là sững sờ. Giám trạm quan giận dữ nói, đem hắn miệng chắn. Không cần. Hà Quyên từ không trung chậm rãi rơi xuống. Bệ hạ có chỉ mặc cho hắn nói. Nam Cung Quý Phi vốn là ma đạo xuất thân, bệ hạ tự sẽ quản chế, bực này thích khách, hốt tu vi cũng là phải bổn phận. Trương Ly Biệt ngẩng đầu, một đôi đục ngầu con mắt tràn đầy không thể tin. Lúc này, Hà Quyên đi đến bên cạnh hắn, khẽ cười nói, bệ hạ cưới Nam Cung Uyển Uyển, vốn là thiên hạ đều biết. Mặc kệ nàng ra sao xuất thân, bệ hạ sao lại để ý? Ai lại dám nhiều lời một chữ? Trương Ly Biệt đau thương cười một tiếng. Trong lòng của hắn phẫn hận, vừa muốn mở miệng phun ra ông nôn ngữ, lại nghe Hà Quyên tiếp tục nói, nếu như ngươi nếu là mở miệng chửi loạn, nơi này còn có một viên Nam Cung Quý Phi đặc chế đang dược, có thể để cảm giác đau mẫn cảm gấp 10. Hà Quyên nhìn về phía một bên đao phủ, cười nói, tiếp tục hành hình, có ta bảo vệ hắn tâm mạch, 3600 đao, có lẽ không phải cực hạn. Đường An trong thành, Diệp Dận tựa ở ra hổ phía trên, ở trước mặt hắn chính là Thôi Trường Hà. Giờ phút này Thôi Trường Hà đầy mắt ưu sầu. Nhị điện hạ, tiền tuyến hiện tại đã lui giữ đến không rõ nốt, triều đình binh mã liên tục bại lui, kia Diệp Tiêu đã tay cầm Nằm Châu chi địa, ta nghe nói rất nhiều châu quận đều đã đối triều đình mệnh lệnh lá mặt lá trái, tiếp tục như thế, sợ là kia Diệp Tiêu muốn đánh về Đường An. Diệp Dận nhìn hắn một cái, ngươi nói với ta cái này làm gì? Chiến sự lại không thuộc quyền quản lý của ta. Thôi Trường Hà tiến lên trước, cười làm lành nói, muốn ta nói, điện hạ không bằng chuẩn bị sớm, vụ trộm cho kia Diệp Tiêu đi tin lấy lòng, bồi cái không phải, thời khắc mấu chốt, chúng ta Thôi ra cũng không phải không thể hiệu chung với hắn, đều là nhà mình huynh đệ, làm gì làm ngươi chết ta sống. Lúc trước Thôi Trường Hà liền từng động hòa hoãn quan hệ tâm tư, chỉ là khi đó hắn còn không nguyện ý nỗ lực thực chất lợi ích, nhưng là bây giờ thì khác, hắn đã sợ, hắn biết rõ Diệp Tiêu nếu là thật nhất thống thiên hạ, Thôi ra tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt, cho nên chỉ cần có thể hòa hoãn quan hệ, hắn đã không quan tâm, bất cứ chuyện gì cũng có thể thương lượng. Đương nhiên, trong này còn có một cái trọng yếu vấn đề, đó chính là nhị hoàng tử Diệp Dận. Dù sao cùng Diệp Tiêu kết xuống thù hận, vốn là hắn. Diệp Dận nhìn xem Thôi Trường Hà, đột nhiên thở dài một tiếng nói, ngươi cảm thấy ta cho Diệp Tiêu cúi đầu, hắn liền sẽ tính toán. Thôi Trường Hà chỉ là cười cười, nhưng không có lên tiếng, nhưng là ý kia ở ngoài sáng hiện bất quá. Diệp Dận giờ phút này, đột nhiên trong lòng sinh ra một cố vô cùng mọi bệnh. Thương nhân, quả nhiên thành sự không có. Lúc này, còn muốn lấy mọi việc đều thuận lợi. Ngươi không hiểu rõ Diệp Tiêu. Diệp Dận ánh mắt chớp động, nói khẽ, ngươi chớ nhìn hắn tựa như hiền lành, lại dễ nói chuyện, giống như khoan dung độ lượng rộng lượng. Nhưng đó là ngươi không có thật chọc giận hắn, hắn người này, nhất là quật cường, việc đã quyết định tình, tám đầu châu đều kéo không trở lại. Hắn đã nói với ta muốn giết ta, chu diệt tôi ra, vậy hắn liền nhất định sẽ làm, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng lại có bất luận cái gì vọng tưởng. Viết phong thư thử một chút, không phải cũng không có gì chỗ xấu sao? Thôi Trường Hà vẫn như cũ cười làm lành, dù sao chúng ta cũng không tổn thất cái gì, vạn nhất ngài cúi đầu, hắn thật nguyện ý cho chúng ta một cái cơ hội đâu. Diệp Dận nhìn trước mắt Thôi Trường Hà, đột nhiên cười một tiếng, ta biết, hắn không biết, gia hỏa này chỉ cần động tâm, chỉ sợ cũng sẽ nghĩ biện pháp đi liên lạc Diệp Tiêu. Thật cho Diệp Tiêu viết một phong thư, vậy liền viết một phòng. Mà lại nói thật lên, hiện tại Diệp Dận đối Diệp Tự cũng có được cực lớn không coi trọng, rất nhiều chuyện là không thể gạt được người. Hắn phát hiện, đoạn thời gian gần nhất, Mai Trường Không tựa hồ đã tại bắt đầu chuẩn bị rời đô sự tình. Trên triều đình cũng tại thổi cô này gió. Về phần như thế nào đưa đến Diệp Tiêu trên tay, hắn cũng không lo lắng. Thôi Trường Hà gặp hắn đáp ứng, lập tức cùng hỉ. Đúng không, ta liền nói đều là huynh đệ, chúng ta cũng không cùng hắn đoạt kia hoàng vị, lao tứ làm sự tình chúng ta cũng không có tham dự, có chuyện gì không tốt thương lượng. Chương 939, Giang Tinh Nguyệt lựa chọn chương 939, Giang Tinh Nguyệt lựa chọn Bắc Xương Thành, hoàng cung nội bộ. Liêu Nhi ghé vào Diệp Tiêu trên lưng. Hai người ra thịt ra mắt. Liêu Nhi liền nhẹ như vậy nhẹ nằm sấp. Mỗi lần cùng Diệp Tiêu phân biệt, đối nàng đều là một loại thống khổ. Thiếu gia, ta rất nhớ ngươi. Liên như là Nam Cung Nguyện luyện xưng hô Diệp Tiêu vì Tiêu ca ca, Lương Tỉnh xưng hô Diệp Tiêu vì phu quân. Liêu Nhi kỳ thật càng ưa thích xưng hô Diệp Tiêu vì thiếu gia. Kia giang hồ 10 năm, nàng đều là như vậy xưng hô. Chỉ là nàng xưa nay sẽ không ở những người khác trước mặt như vậy xưng hô. Nữ hải thanh âm vô cùng dịu dàng, môi đỏ nhẹ nhàng cắn lấy Diệp Tiêu bả vai, phát hiện lấy trong lòng kia một tia u oán, chỉ là lại không đành lòng dùng sức. Trong khoảng thời gian này, vất vả ngươi. Diệp Tiêu thở dài một tiếng nói, thiên hạ chưa định, bận bịu sự tình nhiều lắm. Vậy lúc nào thì có thể định đâu? Liêu Nhi nói khẽ, chúng ta cầm xuống Càn Quốc, còn có Hạ Quốc, Sở Quốc, còn có Yêu tộc, Ma tộc. Nàng sẽ rất ít làm nói loại này chất vấn Diệp Tiêu, nhưng là rất rõ ràng, nàng đối Diệp Tiêu trả lời cũng không hài lòng. Ta muốn theo tại thiếu gia bên người, mặc kệ như thế nào, đều muốn theo tại thiếu gia bên người, thiếu gia làm cái gì, ta đều không để ý, ta chỉ muốn thiếu gia một mực mang theo Liêu Nhi. Một giọt tấm áp nước mắt rơi vào Diệp Tiêu trên bờ bay. Hắn xoay người, liền gặp Liêu Nhi đã đỏ lên con mắt, giọt lớn nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Mặc dù nàng chấp trưởng đại quyền, mặc dù nàng bây giờ thủ đoạn không kém gì bất luận kẻ nào, nhưng tại Diệp Tiêu trước mặt, nàng vẫn như cũng là cái kia nhu nhu nhược nhược tiểu nữ hài. Mãi mãi cũng là, cũng chỉ có tại Diệp Tiêu trước mặt, nàng sẽ chân chính biểu lộ nội tâm ý nghĩ cùng cảm xúc. Mỹ nhân vào lòng, nhẹ như không xương. Kia giọt giọt nước mắt, để Diệp Tiêu có chút đau lòng. Bốn mắt nhìn nhau, Diệp Tiêu thở dài một tiếng nói, vậy liền cùng ta cùng một chỗ xuôi nam. Thật. Liêu Nhi lập tức mừng rỡ, mặt mũi tràn đầy vui vẻ. Bất quá lập tức thần sắc lại có chút tạm đạm. Nhưng cung bên trong sự tình, ai để ý tới? Một chút việc nhỏ, không đáng nhắc đến. Không cần lo lắng những cái kia. Diệp Tiêu một mặt không có vấn đề nói, coi như không ai quản lý, lại có thể thế nào? Nhiều nhất tham ô một chút tiền bạc, nếu như bọn hắn có năng lực không sợ chết, vậy liền cứ việc động thủ. Nhưng nếu là Hạ Quốc lại phái thích khách, yên tâm đi, xe đến trước núi át có đường, thế giới này không có ai cũng cùng dạng, vĩnh viễn đừng cho là mình quá trọng yếu. Bao quát ta cũng giống vậy, nếu là có một ngày ta thật đã chết rồi, đây cũng là chết rồi. Này nhân gian sẽ không bởi vì bất luận người nào rời đi mà đình chỉ. Diệp Tiêu ánh mắt bên trong có một vòng không phù hợp niên kỷ của hắn tang thương cùng thông thấu. Hắn vô cùng chăm chú nhìn Liễu Nhi, người sống một đời, cuối cùng không thể quá làm đoàn chính mình, nếu không liền có thiên thu bá nghiệp, lại có thể thế nào? Ta cũng không muốn hủy khuất ngươi. Ngươi không nghĩ, vậy liền không cần lưu lại. Liễu Nhi trên mặt đã không ức chế được cười mở nhan. Nụ cười này, con mắt liền trở thành trăng non. Kia giữa tháng giọt nước mắt tí tách rơi xuống, cũng đã lại không một tia thương cảm. Có thể để Mộng Yên quản sự. Liễu Nhi nghĩ đến nhân tuyển. Hát xì. Triệu Mộng Yên cung nội, nàng hắt hơi một cái. Tối nay Liễu Nhi thị tẩm, có phải hay không nàng còn nói ta nói xấu? Đáng chết Nam Cung Nguyện Uyển, lần trước cho ta kia cái gì đáng chết sinh con thuốc, vốn phải là ta thị tẩm, quả thực là bị nàng chiếm đi một ngày. Nghĩ đến chỗ này sự tình, trên mặt nàng hiện hiện một tia tức giận. Nơi có người, liền có giang hồ. Tại cái này cung trong, cũng không ngoại lệ. Chính là quan hệ cho dù tốt, cũng chỉ có một ít tâm cơ, thủ đoạn nhỏ. Đuốt đuốt cái mũi, nàng nhìn xem Diệp Tiêu gần nhất đưa tới Hải Nguyên Thạch. Tướng loạn thất bát tao ý nghĩ vung ra não hải, chuyên tâm bắt đầu tu luyện. Tư chất của nàng, nhưng thật ra là Diệp Tiêu rất nhiều trong nữ nhân kém nhất. Đây cũng là nàng cho tới nay tâm bệnh. Chỉ là đoạn thời gian gần nhất, nàng phát hiện tốc độ tu luyện của mình cũng tại biến nhanh. Triệu Mộng Yên cũng là Diệp Tiêu tần phi, lại ở cái này trong hoàng cung, tự nhiên có thiên địa khí vận gia trì. Bằng vào tần phi chi thần, cũng có thể được long khí tẩm bổ tẩy luyện thân thể, cường hóa tư chất. Loại này thay đổi một cách vô tri vô giác biến hóa, đối nàng mà nói, là cực kỳ trọng yếu. Sở Quốc cảnh nội, Nghi Châu. Trong khách sạn, Lữ Vương cùng Trình Diệu ngồi cùng một chỗ. Trình Diệu vẫn như cũng là không tim không phổi cầm một con gà quay điên cuồng gặm. Lữ Vương nhìn xem tông môn truyền thư, thở dài một tiếng nói, sư tôn đưa tin, nói để chúng ta mau chóng động thủ. Kia Diệp Tiêu đã cầm xuống Nam Châu chi địa, chỉ sợ sớm tối có thể nhất thống cả quốc. Không chỉ có như thế, Tào Thiên Lộc tại Yến Châu lại hao tổn binh mã gần 20 vạn. Chờ hắn nhất thống cả quốc về sau, nói không chừng liền sẽ đối Yến Châu ra tay. Như chúng ta nuốt lời, thật nói có một ngày hắn tướng Yến Châu đánh hạ, tất nhiên đối với chúng ta trả thù.
Không sai, Tinh Tuyệt Cung vốn là Yến Châu tông môn, cho nên so với những tông môn khác, đối Diệp Kiêu uy hiếp cũng càng thêm để ở trong lòng.
Trình Diệu nghe vậy cũng không lo lắng, vậy liền động thủ chính là.
Ngươi không phải đã giả tạo khách thương, đem thuyền đều tạo tốt.
Chúng ta đi đường biển, tướng ngày đó rồng cánh tay chào trở đi.
Lữ Phương hít sâu một hơi nói, không có cách nào. Chúng ta chỉ có hai người, cho dù có Tu Di Hầu tướng trợ, có thể lâm thời di chuyển ngày đó rồng cánh tay chào, thế nhưng là lần này đi Lương Châu, ngàn dặm xa, một đường quan hải không phải số ít, căn bản là không có cách trở đi, chỉ có thể mạo hiểm đi đường biển.
Trong khoảng thời gian này, hắn mặc dù không có động thủ, nhưng lại tại làm chuẩn bị.
Để phòng vạn nhất,
cái này tạo thuyền chính là trong đó đại sự.
Thậm chí ngay cả thuyền viên đều đã chiêu mộ tốt.
Buổi tối hôm nay động thủ sao?
Kia cho thêm ta mua chút ăn ngon, tốt có sức lực giết người.
Trình Diệu dùng sức nhất dạo, xương gà trực tiếp bị nàng cắn nát.
Lữ Vương thần sắc phức tạp, thở dài nói, nhưng chúng ta làm xuống việc này, Tinh Tuyệt Cung còn tính là sở quốc tông môn sao?
Hắn biết rõ, làm xuống chuyện này, Tinh Tuyệt Cung cũng sẽ có một cái càng lớn tay cầm rơi vào Diệp Tiêu trong tay.
Chỉ sợ bị từng bước một đẩy, đi hướng sở quốc mặt đối lập.
Làm sở người, kỳ thật nội tâm của hắn là có chút dãy rủa.
Chỉ tiếc, nhìn về phía đối diện, vẫn tại chuyên tâm đem lực chú ý đặt ở gà quay trên người Trình Diệu.
Lữ Phương biết, mình lần này lo lắng, đơn thuần là đàn gậy Thái Châu.
Nàng căn bản không quan tâm những chuyện này.
Trên thực tế, rất nhiều giang hồ cao thủ cũng thật không quan tâm, bọn hắn chỉ để ý tự thân lợi ích cùng tu luyện tiến cảnh.
Thật giống như Trình Diệu, nàng quan tâm nhất, nhất định là như thế nào đột phá thiên nhân đại tông sư.
Về phần cái khác, nàng sẽ chỉ nghe Giang Tinh Nguyệt.
Về phần Lữ Phương, hắn làm trái ai, cũng sẽ không làm trái Giang Tinh Nguyệt.
Nhưng vào lúc này, Lữ Phương đột nhiên có loại hiểu ra, vì sao tuyển hai người bọn họ đến đây?
Chỉ sợ cũng chính bởi vì hai người bọn họ sẽ nhất nghe Giang Tinh Nguyệt, vô luận là cái gì mệnh lệnh.
Chỉ cần là Giang Tinh Nguyệt hạ đạt, hai người bọn họ đều sẽ nghe theo.
Tinh Tuyệt Cung bên trong, Giang Tinh Nguyệt đứng chắc tay, ngắm nhìn bầu trời.
Lựa chọn là nhân sinh bên trong không thể tránh khỏi sự tình.
Nàng làm Tinh Tuyệt Cung cung chủ, cũng muốn làm ra lựa chọn.
Diệp Kiêu, cướp đoạt Tử Vi hoàng khí, Lương Châu khí vận đại hưng.
Bây giờ cướp đoạt Nam Châu chi địa.
Ta Tinh Tuyệt Cung tương lai, không thể có sai, những lao giả kia đã không nguyện ý đầu nhập Diệp Kiêu, vậy ta liền lôi cuốn bọn hắn.
Chương 940, đoạt trảo chương 940, đoạt trảo sở quốc, Nghi Châu.
Diêu gia.
Tất cả mọi người trong giấc mộng.
Diêu Duệ Kim cũng không ngoại lệ.
Làm Diêu gia bây giờ bên ngoài người chủ sự, hắn có thể nói là quyền cao chức trọng.
Diêu Khang chấp trưởng yêu viên.
Diêu gia chưa hề cũng không thiếu tài nguyên tu luyện.
Hắn bây giờ cũng là thực sự thiên nhân 18 cảnh.
Đã tính được là đỉnh tiêm cao thủ liệt kê.
Đột nhiên, một trận đất rung núi chuyển.
Một tiếng lôi đỉnh tiếng vang truyền đến.
To lớn băng động, vô cùng rõ ràng.
Diêu Duệ Kim trong nháy mắt mở to mắt.
Xoay người xuống giường, trực tiếp tướng một bên bội đao cầm lấy, không có chút gì do dự bay thẳng thân ra ngoài.
Thẳng đến Diêu gia địa khố.
Ngay tại vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn đã đánh giá ra, tiếng vang truyền đến chi địa, chính là địa khố phương hướng.
Không thể không nói, Lữ Phương giai đoạn trước công tác chuẩn bị, làm phi thường sung túc, Diêu gia ngầm kho vị trí đều đã bị hắn phát hiện.
Giờ này khắc này, đứng tại địa khố bên trong, Lữ Phương cùng Trình Diệu hai người một bộ đồ đen che mặt,
khiếp sợ nhìn xem địa khố bên trong Thiên Long cánh tay chảo.
Chỉ gặp kia long chảo trọn vẹn hơn 10 mét dài.
Không chỉ có như thế, cái này long chảo cũng không phải bạch cốt âm u, chỉ gặp quanh mình huyết chỉ bên trong tràn đầy máu tươi,
không ngừng thông qua trận pháp tẩm bổ kia long chảo,
để kia long chảo như cùng sống vật, phía trên huyết đục đấy đà,
thậm chí còn có dạng rỡ vảy rồng.
Nhưng vào lúc này, chỉ nghe một trận ồn ào tiếng bước chân,
hai người quay đầu liền nhìn Diêu Duệ Kim đứng ở cổng,
cầm trong tay trường đao chỉ vào hai người giống to nói, hai người các ngươi là ai, vì sao xông ta Diêu gia bí khố?
Lữ Vương cũng không trả lời,
mà là bay thẳng thân phóng tới ngày đó rồng cánh tay chảo.
Trình Diệu thì chậm rãi quay người,
cùng ngày thường vui cười khác biệt, lúc này nàng trên thân tản ra lăng lệ sát ý, cô nãi nãi tới làm gì, xuống dưới hỏi Diêm Vương đi.
Tiếng nói rơi, thân hình động.
Một giây sau Diêu Duệ Kim nghẹn ngào kêu lên, thiên nhân đại tông sư.
Làm thiên nhân cảnh mới bắt phẩm cao thủ, hắn một chút liền nhìn ra đối phương tuyệt đối là thiên nhân đại tông sư tu vi, trong nháy mắt kia lực bộc phát tuyệt không phải thiên nhân cảnh cao thủ có thể so sánh.
Trình Diệu tu vi cường hãn, hơn 10 mét khoảng cách chớp mắt là tới,
trực tiếp một quyền tướng ba người trước mặt đánh bay.
Diêu gia cao thủ không ít,
thế nhưng là thật cùng Trình Diệu so sánh liền có vẻ hơi không quá đủ nhìn.
Bất quá mấy hiệp, hơn 10 người liền bị vanh sát hơn phân nửa.
Thiên nhân đại tông sư trên thực tế đã là trên giang hồ cấp cao nhất tồn tại.
Bình thường mà nói, cho dù là đối mặt thiên quân vạn mã, nếu như không có thực lực tương đương cao thủ kiềm chế, cũng có thể cứng rắn giết ra ngoài.
Tôn giả phía dưới đỉnh phong tồn tại,
lấy quốc gia phương diện tới nói, khả năng thiên nhân đại tông sư lộ ra không có trọng yếu như vậy.
Thế nhưng là rơi xuống một cái bình thường tông môn hoặc là gia tộc tới nói, thiên nhân đại tông sư có thể nhẹ nhõm đổ diệt một môn.
Diêu Duệ Kim vạn vạn không nghĩ tới đối phương tu vi vậy mà cao như vậy,
kinh hô một tiếng, hắn bay đầu liền chạy.
Thiên Long cánh tay chảo đối Diêu gia rất trọng yếu,
thậm chí Diêu Khang chính là muốn bằng vào vật này đột phá tôn giả cảnh.
Nhưng vấn đề là dưới mắt đối phương tới lực lượng tuyệt không phải hắn có thể ngăn cản.
Lúc này liệu mạng có ý nghĩa gì?
Diêu Duệ Kim xem thời cơ mà chạy, những người còn lại càng là không dám chống cự, đồng dạng phi tốc rút lui.
Mắt thấy bọn hắn đào tẩu, Trình Diệu quay người nhìn về phía Thiên Long cánh tay chảo.
Kia to lớn long chảo tuyệt không phải người bình thường có thể nhấc động.
Long chảo biên giới, Tu Di Hầu một tiếng rít, không ngừng đấm lực,
thân hình không ngừng phồng lớn.
qua trong giây lát liền hóa thành cao mấy mét cự biên. Nó đi vào kia long chảo trước, một trận rít lên, khoa tay múa chân. Trình Diệu nghe không hiểu nó nói cái gì, lúc này nhìn về phía Lữ Phương. Hắn nói cái gì? Nó nói phía trên này có loại chán ghét khí tức, cùng Diệp Tiêu rất giống. Lữ Phương có chút bất đắc dĩ. Trên thực tế, Tu Di Hầu linh trí cực cao, vốn là đi theo Sở Nghiên bên người linh thú, về sau bị Ngụy Vô Nhai mang theo đi Lục Mạch Thiên Cung. Cùng Diệp Tiêu lúc giao thủ, bị Diệp Tiêu một quyền từ phía trên cung bên trên đánh xuống. Mặc dù bị thương nặng, lại chưa từng bỏ mình. Tại dược viên bên trong, còn có cơ duyên khác tạo hóa, cuối cùng theo cái này Lữ Phương. Nói thật lên, Tu Di Hầu sợ nhất sợ hãi người, tuyệt đối là Diệp Tiêu. Cho nên tại Thiên Long cánh tay trên nuốt cảm giác được cùng Diệp Tiêu tương tự khí tức, nó mới có thể như thế. Trình Diệu nhìn về phía Tu Di Hầu, cười lạnh nói, ngươi cái này chết hầu tử, tốt nhất đừng nghĩ lấy lại gây Diệp Tiêu, tên kia nghiền chết ngươi cùng nghiền chết con kiến đồng dạng. Tranh thủ thời gian kiếm đi. Tu Di Hầu biết rõ, nữ nhân trước mắt này cũng không tốt gây. Tranh thủ thời gian nâng lên Thiên Long cánh tay chảo, theo Trình Diệu bọn người cùng rời đi. Đợi đến Diêu Duệ Kim mang theo số lớn quan binh gấp trở về thời điểm, ba người bọn hắn sớm đã không thấy bóng dáng. Trong đêm khuya, bờ biển một chiếc thuyền lớn xuôi dòng mà xuống. Thiên Long cánh tay chảo đã bị chứa vào trên thuyền. Đứng ở đầu thuyền, Lữ Phương ánh mắt chớp động, hắn biết rõ, chiếc thuyền này lai hướng chi địa, liền không có đường rút lui. Cũng đại biểu một ít sự tình, triệt để hoàn thành. Hắn cũng tốt, Tinh Tuyệt Cung cũng được. Chỉ sợ liền muốn cùng kia Diệp Tiêu đoạn không ra liên hệ. Hắc ám bên trong, nước biển đánh ra lấy thuyền lớn. Trình Diệu vẫn tại không tim không phổi ăn đồ vật. Sư thúc, ngươi nói, kia Diệp Tiêu thật có thể thành đại nghiệp sao? Cái gì đại nghiệp? Nhất thống thiên hạ. Ta làm sao biết? Trình Diệu liếc mắt, hắn yêu có được hay không, thành lại không nhiều cho ta một văn bạc, không thành ta cũng chia không đến nửa cái đùi gà. Lữ Phương quay đầu nhìn nàng một cái. Ta thật hâm mộ ngươi. Hâm mộ cái gì? Có thể dạng này không tim không phổi như cái đồ đần đồng dạng còn sống. Ha ha, ta có nắm đấm là đủ rồi. Danh con, ta nhìn ngươi là muốn chết. Yêu viên bên trong. Diêu Khang khỏe miệng mang theo mỉm cười. Ở trước mặt hắn, hai con tuổi trẻ yêu tộc, giờ phút này liền bị trên mặt đất. Hai tay tựa ở sau lưng. Thân người cong lại. Hai yêu mi tâm, một chút xíu tinh hồng rơi xuống dưới. Nhỏ xuống tại hai người trước mặt trong chén. Diêu Khang nâng chung trà lên, một bên uống trà, một bên nhìn về phía bên người nữ tử, mỉm cười nói, lấy thủ đoạn đặc thù, tướng yêu tộc toàn thân tinh hoa, tụ tại mi tâm máu bên trong. Chờ một lát lấy máu hoàn tất, chúng ta một người một chén, nhất là ngọn. Nữ nhân nhìn xem Diêu Khang, đột nhiên cười một tiếng, Diêu đại nhân, năm nay có thể vào tôn giả cảnh. Diêu Khang lắc đầu nói, tôn giả chi cảnh, cần thuận theo tự nhiên, Tử Yên cô nương chớ có sốt ruột chờ ta vào tôn giả cảnh, những này phàm tục việc vật tự nhiên không còn lẫn bảo, cái này yêu viên cũng tự nhiên là cô nương tiếp trưởng. Hắn chấp trưởng yêu viên nhiều năm, thế nhưng là theo tu vi không ngừng tăng lên. Tôn giả con đường cũng ở trước mắt, cũng cần một cái người nối nghiệp. Mà vị này Tử Yên cô nương, chính là triều đình sai phái tới tiếp nhận người. Ám ảnh vệ xuất thân, xem như sở đế tín nhiệm người. Một thân tu vi, cũng là thỏa thỏa thiên nhân đại tông sư chi cảnh. Chỉ là cùng hắn như vậy sắp đột phá thiên nhân đại tông sư so sánh, vẫn là có chỗ chênh lệch. Rất nhanh, yêu huyết tiếp hảo. Hai yêu đồng thời ngã xuống đất, khí tuyệt mà chết. Diêu Khang phất phất tay, liền có người đem hai yêu mang xuống. Lập tức tướng yêu huyết đặt tại Diêu Khang cùng Tử Yên trước mặt. Chỉ gặp trong chén máu tươi, trong suốt như ngọc, đỏ tươi diễm lệ. Diêu Khang bưng lên yêu huyết, uống một hớp hạ. Trong khoảnh khắc đó, hắn ánh mắt nổi lên điểm điểm thanh quang, mà trên da thịt cũng tựa hồ có tinh mịn vảy rồng lấp lóe. Tử Yên lại có chút chán ghét nhìn kia yêu huyết một chút, lắc đầu nói, cái này yêu huyết vẫn là Diêu đại nhân mình hưởng dụng đi, tiểu nữ tự hưởng dụng không tới. Diêu Khang cũng không quan tâm, hắn đưa tay bưng hướng chén thứ hai. Nhưng vào lúc này, một người xâm nhập, đúng là hắn nhi tử Diêu Duệ Kim. Cha, không xong, trong nhà có đại sự xảy ra. Gặp hắn phong trần mệt mỏi dáng vẻ, Diêu Khang trong lòng lộn bột một tiếng. Xảy ra chuyện gì? Ngày hôm trước ban đêm, có người thừa dịp bóng đêm, đột nhập địa khố, tướng Thiên Long Tí chảo cấp đi. Chương 941, Nam Cung Nguyên Thỉnh cầu. Chương 941, Nam Cung Nguyên Thỉnh cầu. Diêu Khang nghe được Diêu Duệ Kim bẩm báo, đột nhiên đứng lên, trong tay bưng yêu huyết, bị hắn giận dữ nện trên mặt đất. Ngươi cùng ta nói đùa cái gì? Hắn một phát bắt được Diêu Duệ Kim cổ, trực tiếp đem hắn nhấc lên. Tại thời khắc này, Diêu Duệ Kim chỉ cảm thấy mình phảng phất bị một đầu manh thú tiếp cận. Mặc dù người này là hắn người quen thuộc nhất, thế nhưng là tại thời khắc này, Diêu Duệ Kim chỉ cảm thấy toàn thân lông tơ tạt lập, trên cổ tay càng thu càng chặt. Thế nhưng là Diêu Duệ Kim cũng không dám có chút phản kháng, mắt thấy đỏ bừng cả khuôn mặt, thở không nổi. Một bên Tử Yên mở miệng nói, Diêu đại nhân, dù sao cũng là ngài thân nhi tử, đến cùng tình huống như thế nào, tốt xấu cũng hỏi trước một chút ta. Diêu Khang nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, vung lòng tay ra. Diêu Duệ Kim rơi xuống đất, miệng lớn thở hào hển khí thô. Chỉ nghe một bên Diêu Khang lạnh lùng hỏi, đến cùng tình huống như thế nào? Ngày hôm trước ban đêm, có người đột nhập trong phủ, đả thương mê quật thủ vệ, lấy hôn tiên lôi, tướng bí khố đại môn nổ tung, tướng Thiên Long Tí chảo cấp đi. Diêu Khang hai mắt nhắm lại, vào lúc ban đêm, ngươi đang làm gì? Hải Nhi dẫn người đi, nhưng người kia là thiên nhân đại tông sư. Hải Nhi không dám cùng là địch, chỉ có thể đào tẩu. Nghe xong lời này, Diêu Khang sắc mặt lập tức sững sờ, thiên nhân đại tông sư. Ánh mắt của hắn chớp động. Thật nói là thiên nhân đại tông sư, vậy chuyện này cũng trách không được Diêu Duệ Kim. Dù sao song phương thực lực sai biệt là ở chỗ này, thế nhưng là thiên nhân đại tông sư, cái nào không phải một phương cự phách? Toàn bộ trên giang hồ đều là có thể ít có hảo. Sẽ là ai? Người kia là nam hay là nữ? Là nữ.
Diêu Khang hai mắt nhắm lại, nữ, thiên nhân đại tông sư, toàn bộ giang hồ bất quá 10 ngón số lượng. Đối phương công pháp là công pháp gì? Nhìn không ra. Người kia áo đen che mặt, xuất thủ gọn gàng mà linh hoạt, liên tục mấy cái vấn đề, để Diêu Khang đối sự tình đại khái mạch lạc có một chút hiểu rõ. Quan phủ đâu? Quân coi giữ đâu? Thiên Long cánh tay chảo, như vậy to lớn, tầng tầng quan hải, ta cũng không tin bọn hắn có thể bay lên trời. Hải Nhi đã cáo chi quan phủ các nơi, bởi vì phụ thân nguyên nhân, bọn hắn đều nói sẽ chặt chẽ kiểm tra. Thế nhưng là đêm đó về sau, nhưng Thủy Trung chưa từng nhìn thấy kia cánh tay chảo vị trí. Diêu Khang nhíu mày, ngày đó rồng cánh tay chảo, tuyệt không phải người bình thường có thể sử dụng, nếu không phải ta Diêu gia công pháp đặc thù, tăng thêm nhiều năm như vậy từ đầu đến cuối nghiên cứu phối hợp Thiên Long cánh tay chảo long khí nghiên cứu cải tiến, cũng căn bản không cách nào thu nạp long khí. Vì sao lại có người đối vật kia ra tay? Bọn hắn rốt cuộc muốn làm gì? Lời này là không sai. Thiên Long cánh tay chảo, mặc dù nghe rất dọa người, thế nhưng là liền như là Tô gia Thiên Long cốt đồng dạng. Vật kia người bình thường căn bản không dùng đến. Thậm chí nói, cưỡng ép hấp thu long khí, tất nhiên là tẩu hỏa nhập ma, thân tử đạo tiêu hạ chẳng. Diêu gia được Thiên Long cánh tay chảo đã mấy trăm năm. Tại mấy trăm năm nay bên trong, lịch đại người kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, nếm thử các loại biện pháp thu nạp sử dụng Thiên Long chi khí, sửa đổi không ngừng công pháp. Thẳng đến Diêu Khang mới xem như thể hiện ra thành quả. Nhất cử phá vỡ mà vào Thiên Nhân đại tông sư, đồng thời trong triều chiếm cứ cao vị, chấp trưởng yêu viên. Lại lấy bí pháp cùng yêu viên bên trong yêu tộc, tầm bổ Thiên Long cánh tay chảo, mà sinh huyết đủ. Trong phòng hai người tất cả đều trầm mặc. Vấn đề này, không ai có thể trả lời. Diêu Khang hít sâu một hơi, siết chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi nói, bất kể như thế nào, ngày này rồng cánh tay chảo nhất định phải đoạt lại. Ta Diêu gia không biết tổn thương nhiều ít tính mệnh, mới nghiên cứu ra Thiên Long chi khí phương pháp vận dụng. Cái này long chảo chính là ta Diêu gia căn cơ. Nếu là long chảo có sai lầm, mấy trăm năm nay trả ra đại giới, tính là cái gì? Người ta đều chính là Diêu gia tội nhân. Trên thực tế, đối với hiện tại Diêu Khang tới nói, Thiên Long cánh tay chảo cũng rất trọng yếu. Thậm chí có thể nói là hắn thành tôn trọng yếu phụ trợ. Vật này ném một cái, đối với hắn tổn thất trọng đại. Quay đầu nhìn về phía Tử Yên. Tử Yên cô nương, ta Diêu gia trọng bảo mất đi, thực sự vô tâm xen vào nữa yêu viên sự tình, từ hôm nay, yêu viên liền giao cho ngươi, ta sẽ lập tức cho bệ hạ thượng chết tử chào từ giã. Còn xin ngươi tạm quản mấy ngày. Hiện tại Diêu Khang chuẩn bị tự mình đi truy kích. Mặc dù hắn còn không có đầu mối, nhưng vô luận như thế nào, trong mắt hắn, không có so việc này càng trọng yếu hơn sự tình. Lương Châu cảnh nội, Bắc Xương Thành. Diệp Tiêu trong phòng. Một cái áo bào đen nam nhân ngồi tại Diệp Tiêu đối diện. Hồi lâu không thấy. Âm thanh nam nhân có chút khàn khàn, sắc mặt còn có chút tái nhợt. Diệp Tiêu lúc này cũng không một chút bối rối. Nam Cung tiền bối, gặp ngài mạnh khỏe, ta liền yên tâm. Đối với Nam Cung Nguyên, Diệp Tiêu kỳ thật nội tâm cũng rất phức tạp. Nam Cung Nguyên lắc lắc đầu nói, Xích Viêm Ma Tôn hiện tại ngay tại Diệp tự thủ hạ. Còn có cái kia phu nhân Tạ Khuynh Thành, hai người đều là tôn giả cảnh tu vi, nhất là Xích Viêm Ma Tôn, chiến lực cường hãn, Thành Liêm cùng thủ hạ ngươi Hà Quyền hai người, thất bại. Diệp Tiêu hai mắt nhắm lại. Đây là hắn lần thứ nhất biết Diệp tự trong tay át chủ bài. Vậy nếu như lại thêm tiền bối đâu? Khó mà nói. Nam Cung Nguyên trầm giọng nói, Xích Viêm Ma Tôn chính là sư phụ ta kia bối nhân vật, hôm đó ta tại hoàng cung tới giao thủ, cố nhiên có thể áp chế hắn, nhưng đó là bởi vì ta bỏ ra cái giá cực lớn, đã dùng hết át chủ bài. Nhưng là ta không tin hắn một điểm át chủ bài đều không có, cho nên thật nói sinh tử tương bác, chính là nhiều cái Thành Liêm, ta cũng không có tuyệt đối nắm chắc. Mà lại, ta không cảm thấy Thành Liêm sẽ cùng ta liên thủ. Nam Cung Nguyên để Diệp Tiêu lâm vào trầm tư. Thành Liêm sẽ vứt bỏ hiểm khích lúc trước cùng Nam Cung Nguyên liên thủ sao? Xác suất rất nhỏ. Nhưng là Diệp Tiêu cảm thấy, có lẽ có thể thuyết phục thử một chút. Dù là Thành Liêm thật không nguyện ý, đây cũng là không nguyện ý đi. Dù sao có một số việc không thể miễn cưỡng. Nếu như đem Thiên Ma Châu cho tiền bối đâu? Vô dụng. Nam Cung Nguyên lắc lắc đầu nói, đối với hiện tại ta nhi nói, Thiên Ma Châu tác dụng đã không lớn. Nghe được đáp án này, Diệp Tiêu nao nao. Thiên Ma Châu như vậy chỉ bảo, đối với hắn đều tác dụng không lớn rồi. Bất quá ngẫm lại cũng thế, làm tôn giả cảnh giới đỉnh phong tồn tại, có thể lấy một địch hai. Nam Cung Nguyên nói Thiên Ma Châu tác dụng không lớn cũng hoàn toàn chính xác có khả năng. Ta hôm nay tới tìm ngươi, là muốn ngươi một cái hứa hẹn. Nam Cung Nguyên gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Tiêu. Diệp Tiêu hai mắt nhắm lại, cam kết gì? Ta đem hết toàn lực giúp ngươi, ngươi như xứng đế, ta ngươi sắc phong nguyện luyện làm hậu. Nam Cung Nguyên một mặt bình tĩnh, nói ra yêu cầu của mình. Trong phòng một mảnh lặng im. Sau một lúc lâu, Diệp Tiêu thở dài một tiếng. Ta nếu nói không được chứ? Không có ta, ngươi thua không nghi ngờ. Nam Cung Nguyên lạnh lùng nói ra, mà lại, ta vì ngươi nên chiến Xích Viêm Ma Tôn, chính là luận công hành thượng, cho huyện huyện bác cái hậu vị, cũng không quá đáng a. Thiên hạ này có mấy người dám cùng là địch? Không được. Diệp Tiêu ngữ khí nhiều một tia kiên định. Vì sao không được? Không được, chính là không được. Diệp Tiêu trầm giọng nói, luận công hành thượng, có thể. Nhưng là hoàng hậu chi vị, chấm sớm có nhân tuyển. Mà lại công lao lớn nhỏ, rất khó giới định, chẳng lẽ lại về sau ngoại thích lập công, đều muốn nội công thăng thượng. Kia chấm có mấy cái hậu vị cho các nàng tranh. Mà lại, chương 942, chấm khinh thường chương 942, chấm khinh thường đại điện bên trong. Ánh đèn lờ mờ. Diệp Tiêu nhìn trước mắt Nam Cung Nguyên, chân thành nói, đồng thời, ta không cảm thấy Uyển Uyển là phù hợp hoàng hậu chi vị nhân tuyển. Nam Cung Nguyên cười lạnh nói, có thích hợp hay không, ngồi lên mới biết được. Nam Cung tiền bối. Diệp Tiêu lắc đầu nói, vũ lực có thể giải quyết trên thế giới này tuyệt đại đa số vấn đề, nhưng là luôn có chút vấn đề, là không thể chỉ dựa vào vũ lực. Lục cung chi chủ, kỳ thật xuất thân cũng tốt, thân phận cũng được, cũng không phải là trọng yếu như vậy, nhưng là nhất định phải có thủ đoạn. Huyền Huyền, nàng cũng không am hiểu lục đục với nhau. Nàng phong cách hành sự, cũng chấn không được hậu cung đám người. Nàng lên vị trí kia, nàng chưa chắc sẽ vui vẻ. Ta có thể đè lấy những người khác, ta cũng cam đoan trong hậu cung người sẽ không thật tổn thương nàng, nhưng là tranh thủ tình cảm ám đấu, luôn luôn không thiếu được, đến lúc đó nàng bị ủy khuất, lại nên như thế nào? Ai bảo nàng thụ ủy khuất, ta liền giết ai. Nam Cung Nguyên lạnh giọng nói. Chỉ là hắn lại phát hiện, Diệp Tiêu tại lạnh lùng nhìn xem hắn. Nếu là khi đó, chết nhất định là ngài. Ngươi có tin ta hay không hiện tại liền giết ngươi? Ha ha, vậy nhưng chưa hẳn. Diệp Tiêu thân thể hướng về sau dựa dựa. Hà Quyền đứng tại bên cạnh hắn. Nam Cung Nguyên liếc mắt nhìn thoáng qua Hà Quyền, chỉ bằng hắn cái mới vào tôn giả cảnh giới ra hỏa. Tiền bối có thể thử một chút. Diệp Tiêu thanh âm bên trong lộ ra một cỗ tự tin. Hắn ánh mắt bình tĩnh, lặng lặng mà nhìn xem Nam Cung Nguyên, nói khẽ, tiền bối đối chấm tương trợ chi tình, chấm khác trong tâm cảm, thế nhưng là tiền bối, thế gian này có một số việc là cưỡng cầu không đến. Nam Cung Nguyên ánh mắt tại Diệp Tiêu cùng trên thân Hà Quyền không ngừng tới lui. Hắn có chút đoán không được, Diệp Tiêu là thật có tự tin, có át chủ bài, vẫn chỉ là hết ngồi đáy giếng. Cảm thấy Hà Quyền có thể cùng mình có lực đánh một trận, nhưng là không hề nghi ngờ, giờ này khắc này, hắn cảm nhận được Diệp Tiêu cường ngạnh. Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, bốn mắt nhìn nhau. Diệp Tiêu một mặt lạnh nhạt, nửa ngày, thở dài vang lên. Ai, ngươi nếu không phải luyện luyện người thương, hôm nay ta nhất định khiến ngươi biết trời cao đất rộng. Nam Cung Nguyên có chút chán nản. Lão phu cả đời đều du tẩu tại chữ tình biên giới, khám phá tình quan vô số. Cái gọi là tình yêu, trong mắt ta bất quá là nhân gian trò chơi thôi. Thế nhưng là ta vạn vạn không nghĩ tới, ngôi dưỡng Huyền Huyền lớn lên, để cho ta lâm vào kia thân tình bên trong. Tiền bối không vui sao? Thế thì không có, hơi có cảm khái thôi. Nam Cung Nguyên nhiều hứng thú nhìn xem Diệp Tiêu. Nếu như không có gia hỏa này, ngươi sẽ đáp ứng ta đề nghị sao? Sẽ không. Diệp Tiêu vẫn là không chút do dự. Vì cái gì? Nói khó nghe một điểm, Huyền Huyền ở bên cạnh ta, tiền bối tự nhiên sẽ giúp ta. Ta vì sao muốn đáp ứng ngươi đề nghị? Làm chấm không muốn làm sự tình. Nam Cung Nguyên ngu ngơ ở, không nghĩ tới Diệp Tiêu cư nhiên như thế chắc chắn. Hắn cắn răng nói, vậy nếu như không tồn tại Huyền Huyền yếu tố này đâu? Ta muốn giết ngươi, để ngươi bịa một người làm hậu, ngươi phong không phong? Phong. Diệp Tiêu nói khẽ, tình hình khó khăn, cũng nên cúi đầu, cũng không thể mất mạng chính là. Thế nhưng là phần này quất đủ, ta nhất định ghi tạc trong lòng, đợi một ngày kia trả thù trở về. Đồng thời một lần nữa đem ta muốn phong sau người, lại nâng đi lên. Nam Cung Nguyên ngửa mặt lên trời cười ha ha. Ha 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 ha. Tiêu Hùng chi tư, ngươi tiểu tử này, không phải bình thường nhân vật. Hắn mặc dù đang cười, nội tâm lại vô cùng phức tạp, có an ủi, cũng có cảm thán. An ủi là, hắn biết, Diệp Tiêu loại người này sẽ không lỗ, làm việc cũng có điểm mấu chốt, có thể chiếu cố tốt Nam Cung Nguyện Uyển. Cảm thán chính là, Nam Cung Nguyện Uyển cả đời này, sợ là bị Diệp Tiêu ăn gắt gao. Đơn giản chỉnh bị Diệp Tiêu lần nữa xuất lĩnh binh mã, xuất chinh xuôi nam. Một đường hành quân, tất nhiên là không cần nhiều lời. Dưới ánh mặt trời, quân ngũ tiến lên, rất nhanh liền đến Long Khánh thành. Lúc này Long Khánh, bách tính vừa mới khôi phục bình thường sinh hoạt, mặc kệ cỡ nào rối loạn, phổ thông bách tính vẫn là đến sống sót. Đội ngũ trùng trùng điệp, đồng thời tốc độ cực nhanh. Người bình thường gặp được, tự nhiên là xa xa né tránh. Chỉ là lần này, lại có khác biệt. Chỉ gặp Kiều Niếp Niếp sải bước chạy đến bên người Diệp Tiêu. "Bệ hạ, phía trước có người, nói muốn cho bệ hạ đưa thư nhà." Diệp Tiêu nghe vậy, hai mắt nhắm lại. "Thư nhà?" Hai chữ này, có chút ý tứ a để hắn tới. Theo Diệp Tiêu ra lệnh một tiếng, không bao lâu, một cái nam nhân được đưa tới bên người Diệp Tiêu. Hắn cười rạng rỡ. Nhìn thấy Diệp Tiêu phủ phủ một tiếng liền quỳ rạp xuống đất. "Bệ hạ, bệ hạ, đây là nhà ta chủ nhân để cho ta đưa cho ngài tin." Hắn từ trong ngực móc ra một phong thư. Tiêu Niếp Niếp tiếp nhận, đầu tiên là mở ra, phát hiện cũng không khác thường về sau, mới đi đến bên người Diệp Tiêu, không người tướng tin đưa cho Diệp Tiêu. Diệp Tiêu cầm qua tin. "Tam đệ gặp tin như ngô, người ta huynh đệ, vốn là tay chân, không nên là địch, làm sao Diệp tự tàn bạo, giết huynh giết cha, bước hiếp tại ta, không thể không lá mặt lá trái, tạm thời tương trợ. Vì huynh cùng ngươi, tuy có thù hận, nhưng bất quá là vì một chút bách tính. Kia Diệp tự, lại là ngươi ta cộng đồng chi sát thủ cha người. Như tam đệ có thể cùng vi huynh hòa giải, vi huynh nguyện đem hết toàn lực trợ tam đệ đăng cơ, đồng thời từ đây cốn thủ đế lăng, lại không hỏi triều đình sự tình." Tin là nhị hoàng tử viết, không lâu lắm, nội dung cũng không coi là nhiều, nhưng là tư thái thả phi thường thấp, chẳng những cho thấy nguyện ý giúp Diệp Tiêu đối phó Diệp Tự, còn chủ động đưa ra đi thủ đại càn đế lăng. Phải biết, thủ đại càn đế lăng cố nhiên không lo ăn uống, nhưng lại là tại ít hai lui tới chi địa, cùng ngồi tù không khác. Từ góc độ này tới nói, đã coi như là thành ý tràn đầy. Cầm trong tay tin, Diệp Tiêu nhìn phía dưới, đầy mắt mong đợi nam nhân. "Ngươi là ai?" "Thôi ra thôi dụ." Diệp Tiêu mang theo thư tín, nói khẽ, "Lúc đầu đâu, chấm kỳ thật có chút nghĩ lừa một chút lão nhị, đáp ứng việc này, chỉ tiếc à, chấm khinh thường nơi này. Thôi ra, chỉ là thương nhân, thật sự cho rằng có thể chi phối thiên hạ đại sự. Phú thương, là người bình thường mong muốn mà không thể thành tồn tại. Chỉ là ở trong mắt Diệp Tiêu, lại không đáng nhắc lên." Buông tay, thư tín bồng bềnh hạ xuống. Diệp Tiêu đã đứng thẳng người lên. "Ngươi là người nhà họ tôi, lúc đầu đáng chết, bất quá nể tình ngươi còn phải trở về báo tin phân thượng, lưu ngươi một mạng, đi nói cho lão nhị, để hắn rửa sạch sẽ cổ chờ lấy ta. Bao quát các ngươi thôi ra, chấm sau khi lên ngôi, một cái cũng sẽ không lưu." Băng lãnh túc sát ngữ khí,
để Thôi Dục lạnh cả người. Hắn có thể bị tuyển làm đến đưa tin người, tự nhiên cũng là lanh lợi. Rất nhiều người bình thường trong mắt cảnh tượng hoành tráng, cũng được chứng kiến không ít. Thế nhưng là giờ này khắc này, hắn lại cảm giác mình ngay cả há mồm nói chuyện dũng khí đều không có. Chỉ có thể cúi đầu xuống, đi nghe Diệp Tiêu băng lãnh thanh âm đi xa. Không biết qua bao lâu, hắn mới như ở trong mộng mới tỉnh, đem trên mặt đất thư tín nhặt lên, dùng sức xé nát. Sùi lơ trên mặt đất, ánh mắt đờ đẫn, không biết suy nghĩ cái gì. Mà cùng lúc đó, trong đội ngũ, Nam Cung Uyển Uyển có chút không hiểu. "Tiểu ca ca, ngươi vì cái gì không đem lá thư này đưa cho Diệp Tự?" Diệp Tiêu ngồi trên lưng ngựa, nhẹ nhàng lắc đầu nói, "Diệp Tự sẽ không diệt trừ bọn hắn, chính là thu được tin, cũng chỉ sẽ giả bộ như nhìn không thấy. Bởi vì hắn rất rõ ràng, hắn nhìn thấy tin, liền chú định lão nhị cùng tôi ra, đã không có khả năng đảo hướng ta, ngược lại càng thêm có thể tín nhiệm. Thế cục khẩn trương, mượn đao giết người, vô dụng, hắn không có như vậy ngu. Bất quá không trọng yếu, bọn hắn sống không được bao lâu." Chương 943, đầu hàng đi. Chương 943, đầu hàng đi không rõ quan ngoại. Trong đại doanh, Thành Liêm nhắm mắt dưỡng thần, ở bên cạnh hắn có thật nhiều hải nguyên thạch. Với hắn mà nói, có thể tìm tới loại này đối tôn giả cảnh giới, đều có tăng lên tài nguyên tu luyện, rất không dễ dàng. Tu vi càng cao, ngoại vật lực ảnh hưởng lại càng nhỏ. Đây là nhất định. Nhưng là những này hải nguyên thạch lại có thể thực sự tăng lên tu vi của hắn. Cái này khiến nội tâm của hắn vô cùng hưng phấn. Nguyên bản giúp Diệp Tiêu, bất quá chỉ là vì báo đáp được cứu tri ân. Nhưng là bây giờ, lại có đối với hắn mà nói, thực sự chỗ tốt. Mặc dù nói cái này hải nguyên thạch, đối tôn giả cảnh giới mà nói, trợ giúp cũng là có hạn. Nhưng đến ngọn nguồn còn có thể để thực lực của hắn có ngoài định mức tăng lên. Nhưng vào lúc này, doanh trướng ngoại chuyện đến một thanh âm. "Thanh tiên bối, tần đẹp trai xin ngài đi xoáy trướng." "Ta đã biết, cái này quá khứ." Thành Liêm lên tiếng, thân hình khẽ nhúc nhích, liền rơi vào trên mặt đất. Ống tay áo vung lên, những cái kia còn chưa bị sử dụng hết thượng phẩm hải nguyên thạch bị hắn một lần nữa thu hồi. Đi ra doanh trướng, Thành Liêm nhưng lại không tự chủ trong đầu hiện lên nữ nhân kia. Đời này của hắn, liền từ đầu đến cuối đều bị nữ nhân kia trói buộc. Hắn không nghĩ, thế nhưng lại khống chế không nổi. Hoặc là nói, hắn vốn cũng không nghĩ khống chế. Đã từng hắn coi là chờ hắn thực lực cao cường, thế nhưng là tìm vô số nữ nhân xinh đẹp đến bổ khuyết trong lòng trống chỗ. Kết quả cuối cùng chính là, một lát vui thích về sau, chỉ có vô tận trống rỗng. Có ít người, tại sinh mệnh, tại trong trí nhớ, chung quy là không giống. Có lẽ chẳng phải hoàn mỹ, thậm chí làm cho lòng người đau nhức, nhưng chính là khó mà quên mất, thậm chí có thể khắc tại đáy lòng cả đời. Mà càng là thống khổ, thường thường loại này tơ vương, ngược lại sẽ càng thêm nồng đậm cùng lâu dài. Người chính là như vậy một loại sinh vật. Loại này yêu thương sẽ ở trong lòng người hình thành một đạo sẹo, càng ngày càng sâu, càng ngày càng sâu. Ánh nắng lộ ra tầng mây, chiếu xuống trên mặt, lộ ra quang mang, Thành Liêm khỏe miệng không tự giác giơ lên. Vầng sáng phía sau, phản phất thấy được thiếu nữ vui đùa ầm ĩ mừng rỡ. Tấm kia đã từng tràn đầy ngây thơ gương mặt, đã từng hắn coi là cả đời tình cảm chân thành. Đáng chết Nam Cung Nguyên, sớm muộn cũng có một ngày, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Thành Liêm trong con ngươi lộ ra sát ý. Dù là đoạn mất ba ngón, dù là lần trước suýt nữa bị Nam Cung Nguyên đánh giết, nhưng là hắn cũng vẫn không có từ bỏ ý niệm báo thù. Tôn giả cảnh giới đỉnh phong, tu vi tất nhiên đình trệ. Một ngày nào đó, hắn sẽ đuổi kịp. Hắn đưa thay sờ sờ trên cổ một chương đùa hộ mệnh. Kia là thời niên thiếu tín vật đính nước. Cho tới hôm nay, vẫn như cũ chưa từng bỏ được bước bỏ. Tần Khai Sơn trong xoáy trướng, một đám tướng linh tập kết, Thành Liêm đi vào. Đám người cùng nhau đứng dậy. Thực lực, vĩnh viễn là thu hoạch tôn trọng vô liếng. Nhất là tôn giả cảnh giới người, đã siêu thoát phàm trần. Bất kể là ai, cũng không dám lãnh đạm. Chính là thân là chủ soái Tần Khai Sơn, cũng khách khí ôm quyền chắp tay, thành tiền bối, hôm nay còn phải làm phiền ngươi tiếp cận quân địch tôn giả. Một hồi còn muốn công thành. Trên thực tế, Tần Khai Sơn đám người đã liên tục đánh hơn 10 ngày. Đem so sánh với mình thủ thành thời điểm, bây giờ mặc dù công thủ dễ hình, nhưng Tần Khai Sơn bọn người cũng không chiếm được quá nhiều tiện nghi. Thật không tốt đánh. Tụ tập lực lượng, chiếm cứ địa lợi, mà lại triều đình cao thủ đông đảo. Binh mã mặc dù không ít, thế nhưng là liên tục tiến đánh mười mấy ngày, tử thương mấy vài người, cũng vẫn không có đánh xuống. Đương nhiên, không do quan quân coi giữ, cũng đồng dạng thừa nhận áp lực thực lớn. Toàn bộ chiến trường phản phất như là cối xay thịt, không ngừng cướp đoạt song phương tính mạng của tướng sĩ. Loại này thảm liệt chiến đấu, đối với song phương ý chí chiến đấu đều là cực lớn khảo nghiệm. Nghe được Tần Khai Sơn, Thành Liêm chắp tay cười nói, không có vấn đề. Lúc này, Tần Khai Sơn trầm giọng nói, bệ hạ đã truyền đến tin tức, xuất lĩnh Hà Quyền cùng một đám cao thủ chạy đến, ít ngày nữa sắp tới, tới lúc đó, nếu như không rõ quan lại công không được, bệ hạ liền sẽ để hai vị tôn giả đồng loạt ra tay, hợp lực công quan. Lời vừa nói ra, ở đây tướng lĩnh đều là sương sở. Rất rõ ràng, Diệp Tiêu đây là động tốc chiến tốc thắng tâm tư, mà lại chiến sự đánh tới nơi này, tựa hồ cũng hoàn toàn chính xác đến cuối cùng quyết chiến thời điểm. Thành Liêm nghe vậy, sắc mặt nghiêm một chút. Hắn biết, chân chính có thể liên lụy hắn chiến đấu, lập tức bắt đầu. Ngay tại hắn vừa muốn mở miệng thời điểm, đột nhiên sắc mặt đại biến. Các ngươi mau trốn! Thành Liêm gầm lên giận dữ, thể nội công lực trong nháy mắt bắn ra, đơn chỉ trời. Và anh, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, bên trên bầu trời, hai cố khí kình đối sông. Trong chốc lát, toàn bộ xoáy trướng bị xé nứt. Mau trốn! Đối phương hai tên tôn giả, ta kéo không ở quá lâu. Thành Liêm giống to một tiếng. Tần Khai Sơn bọn người, lúc này mới kịp phản ứng, chỉ gặp trên bầu trời, Xích Viêm Ma Tôn cầm trong tay chiến kỳ cùng Tả Khuynh Thành đứng lơ lửng trên không. Bọn hắn không dám suy nghĩ nhiều, vận khởi thân pháp, một tiếng quát chói tai, riêng phần mình chạy trốn.
Xích Viêm Ma Tôn đứng tại không trung, ngửa mặt lên trời cười như điên nói, hiện tại muốn trốn, quá muộn. Trong tay hắn chiến kỳ cuồng vung dậy, vô số huyết long từ không trung hướng phía dưới bay đụng mà đi. Thành Liêm trợn mắt tròn xoe, hai tay mở ra. Trong chốc lát, cuồng phong gào thét, toàn bộ trong doanh địa doanh trướng hàng rào, thậm chí quân tốt đều bị thổi lên. Tôn giả chi uy, tại thời khắc này, hoàn toàn cụ tượng hóa, thậm chí có thể ảnh hưởng thiên địa khí tượng. Rầm rầm rầm, huyết long lao xuống nổ tung. Trong quân doanh không biết tử thương nhiều ít người. Kia soái trướng trung tướng lại tại Thành Liêm cố ý nhấc lên doanh trướng che chắn trong tầm mắt, chui vào đám người hỗn loạn bên trong, bỏ mạng mà chạy. Loại thời điểm này có thể hay không đào tẩu, vậy phải xem bản sự. Xích Viêm Ma Tôn cùng Tạ Khuynh Thành vừa muốn hành động, đã thấy cuồng phong tiêm lịch tập mà lên, vô số cự nhận trên không trung ngưng kết, vạn trượng cùng tập từ bốn phương tám hướng công hướng hai người. Ầm ầm, huyết sắc đại kỳ của vũ ma diễm ngập trời, từ hồng sắc quang mang quét sạch thiên địa, vạn vật sinh linh tịch diệt im ắng. Cuồng phong hơi thở dừng, hết thảy bình tĩnh lại. Vô số phong nhận tại đại kỳ phía dưới đều chôn bụi. Thành Liêm ánh mắt nghiêm trọng nhìn chằm chằm phía trên hai người, hắn đã nhìn ra đối phương mục đích chủ yếu cũng không phải là tập sát Diệp Tiêu bộ đội sở thuộc tướng lĩnh, mục đích của bọn hắn chỉ có một cái, chính là mình. Từ đầu đến cuối, hai người mặc dù tốt như muốn tập sát những tướng lĩnh kia, thật đáng giận cơ từ đầu đến cuối khóa chặt trên người mình. Tâm niệm cấp chuyển, Thành Liêm quay đầu liền chạy, thể nội khí kình tuôn ra, quanh mình tràn đầy cuồng phong, trong nháy mắt phá không mà lên. Nhưng lại tại giờ phút này, hắn chợt phát hiện Xích Viêm Ma Tôn đã ngăn ở phía trước hắn. Hai đại tôn giả đối xông trong nháy mắt đó, phía dưới vô số binh mã tướng lĩnh nhao nhao chạy trốn. Mà vào lúc này, không rõ quan bên trong càn quân cũng trùng sát ra, đối Diệp Tiêu bộ đội sở thuộc triển khai tập sát. Đứng ở không trung, khinh miệt liếc nhìn một chút phía dưới quân tốt. Xích Viêm Ma Tôn lắc đầu nói, thiên quân vạn mã, bất quá sâu kiến, chết sống cũng không đáng kể. Giết chết ngươi, Diệp Tiêu tiểu tử tổn thất một viên chiến lực, đến lúc đó, phần thắng mới có thể càng kỳ trả cao hơn phân. Lúc này, Tạ Khuynh Thành cũng ở sau lưng hắn chậm rãi mở miệng nói, Thành Liêm, ngươi bất quá là bị kia Diệp Tiêu lừa. Nam Cung Nguyên căn bản cũng không có cùng Diệp Tiêu cùng Nam Cung Nguyện Luyện cắt chém, bằng không hắn sao lại đến ám sát bệ hạ? Chỉ cần ngươi nguyện ý đầu hàng, chúng ta chẳng những có thể lấy tha mạng của ngươi, còn có thể giúp ngươi báo thù, chém giết Nam Cung Nguyên. Chương 944, tôn giả vào cuộc. Chương 944, tôn giả vào cuộc. Bình Nguyên phía trên, Bạch Liệt phóng ngựa phi nước đại, thuộc hạ quân tốt liều mạng trùng sát. Quá sảng khoái. Từ khi chiến tranh bắt đầu, đây là hắn đánh qua lớn nhất một trận thắng lợi. Hai đại tôn giả tập kích, hoàn toàn để Diệp Tiêu bộ đội sở thuộc binh mã đánh mất năng lực chỉ huy cùng năng lực ứng biến. Trong lúc nhất thời bối rối, các bộ có người muốn chiến, có người nghĩ lui, khó thành chiến lược. Tại Bạch Liệt đã sớm chuẩn bị xuất quân tập kích phía dưới, căn bản khó mà ngăn cản. Diệp Tự đứng ở trên tường thành, nhìn xem đại quân đánh lén, khoe miệng có chút dơ lên, quay đầu nhìn về phía một bên Vạn Ma Tông Thôi Cố. Thôi trưởng lão, cái này đại chiến, đến cùng là cần nhìn tôn giả cảnh giới thực lực võ giả. Trong khoảng thời gian này, mặc dù thất bại một chút, nhưng chỉ cần sư tôn một khỏi hắn xuất quan, thế cục lập tức liền không đồng dạng. Thôi Cố lúc này cầm trong tay trường kiếm, bên cạnh hắn có một nữ tử, dung nhan xinh đẹp, còn lộ ra một cỗ thành thục khí tức. Hắn mỉm cười, tôn giả tự nhiên là trọng yếu nhất, chúc mừng bệ hạ, muốn được vị thứ ba tôn giả. Diệp Tự không có trả lời, mà là nhìn về phía không trung. Giờ này khắc này, không trung ba người vẫn như cũ ở vào tình trạng giằng co. Thành Liêm cũng không sợ, ngự phong người tốc độ cực nhanh, hắn có lẽ đánh cung lại, nhưng là muốn chạy trốn vẫn còn có cơ hội. Tạ Khuynh Thành lời này không phải lần đầu tiên nói với hắn. Thành Liêm cau mày, hắn cố nhiên ngay thẳng, nhưng là không đốc. Đối trong đó có hay không qua hoài nghi, đương nhiên là có. Không có nhìn thấy chứng minh thực tế, ta là sẽ không phản bội Tiên Võ Hoàng Đế. Thành Liêm vô cùng chân thành nói, ta cố nhiên không có. Vậy ngươi xem đó là ai? Tạ Khuynh Thành có chút một chỉ, Thành Liêm trở lại, đã thấy trên tường thành, một nữ nhân bỗng nhiên đứng ở nơi đó. Thôi Cố trường kiếm, liền khoác lên nữ nhân trên cổ. Hắn con ngươi co rụt lại. Lâm Nhi. Đột nhiên quay đầu, Thành Liêm giận dữ hét, các ngươi dám xuống tay với Lâm Nhi? Trịnh Lâm, cũng là hắn vợ cả. Hai người vợ chồng son mấy chục năm, lại bị Nam Cung Nguyên đem nó cầu dẫn rời đi. Ngày đó, cũng là Thành Liêm đến ám chi ngày. Sau đó Nam Cung Nguyên cùng Trịnh Lâm mỗi người đi một ngả, Trịnh Lâm trở về tông môn, lại như cũ đối với hắn sắc mặt không chút thay đổi, đồng thời lại không hồi tâm chuyển ý thái độ độ. Nhiều năm bên trong, tại tông môn nội bộ thanh tu, ít có lộ diện. Chỉ nghe Xích Viêm Ma Tôn mỉm cười nói, ngươi bây giờ chạy, nàng liền nhất định sẽ chết. Nhưng là ngươi lưu lại, ta cũng sẽ không giết ngươi. Ngươi hận Nam Cung Nguyên, ta cũng hận, nàng cũng hận. Tất cả mọi người có một cái mục đích, không phải sao? Nếu như kia Nam Cung Nguyên không ở bên người Diệp Tiêu, đến lúc đó cũng không cần ngươi xuất thủ tới là địch. Chỉ coi ngươi hôm nay vòng như thế nào. Nhìn xem bị cưỡng ép Trịnh Lâm, Thành Liêm lâm vào cực độ xoắn xuýt bên trong. Ngươi a, chính là như vậy, một khi uy hiếp bị người cầm chắc lấy, liền sẽ trở nên tiến thoái lưỡng nan. Nhưng vào lúc này, bị trường kiếm đặt ở yết hầu bên trên Trịnh Lâm chợt mở miệng. Nàng âm thanh lạnh lùng nói, Thành Liêm, ngươi đừng để ta xem thường ngươi. Tốt đẹp nam nhi, há có thể bởi vì một nữ tử chậm trễ lại sự. Bọn hắn muốn giết cứ giết. Nàng xa xa chuyển ra, để Thành Liêm sững sờ. Mà thôi Cố giận dữ, ngươi muốn chết hay sao? Trịnh Lâm cười lạnh nói, ngươi muốn giết cứ giết, làm gì nói nhảm. Thôi Cố tự nhiên biết, lúc này giết nữ nhân này, kia ngược lại sẽ hỏng đại sự. Phong bế tu vi của nàng. Diệp Tự mở miệng phân phó nói, Thôi Cố ngón tay liền chút, tu vi chỉ có thiên nhân cảnh Trịnh Lâm bị triệt để khóa lại tu vi. Thiên hạ không phải tất cả mọi người đều có cao như vậy võ đạo thiên tư. Trịnh Lâm có thể thành tựu thiên nhân cảnh, đã là cực hạn của nàng. Chính là bởi vì tu vi so với những người này, thực sự không cao, cũng không làm nổi lên sóng gió gì được, mới không có bị hạn chế tu vi, có thể đem thanh âm truyền ra. Tại Diệp Tự phân phó dưới, thôi cấu ngón tay liền chút, trực tiếp tướng Trịnh Lâm quanh thân đại huyệt phong bế. Trịnh Lâm trợn mắt nhìn, nhưng lại không có cách nào. Không trung thành Liêm càng lộ vẻ do dự. Hắn là vạn vạn không nghĩ tới, đối phương vậy mà như thế âm hiểm. Không nghĩ tới, đường đường Xích Viêm Ma Tôn, thế mà đi này chuyện xấu xa. Ha 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 ha, lão phu vốn là người trong ma đạo, từ trước đến nay hèn hạ vô sỉ hạ lưu. Các hạ nếu là không đồng ý, nói không chừng lão phu còn muốn tại mấy chục vạn đại quân trước, cùng Tôn phu nhân đến một trận chơi đùa. Đến lúc đó coi như không đẹp. Xích Viêm Ma Tôn không hề cố kỵ, ngửa mặt lên trời cùng thiếu. Nhìn xem cái kia không chút kiêng kỵ bộ dáng, Thành Liêm biết, chuyện này đã không phải do hắn làm chủ. Ân tình trọng yếu, vẫn là chỗ yêu người càng trọng yếu hơn. Trong lòng mỗi người đều có không giống nhau lựa chọn, nhưng là Thành Liêm, hắn chỉ có một lựa chọn, bảo vệ tốt an toàn của nàng, trận chiến này ta sẽ không lại xuất thủ. Thành Liêm cuối cùng vẫn là lựa chọn không đếm xỉa đến. Nếu là Nam Cung Nguyên thật xuất thủ, ta sẽ cùng với ngươi liên thủ. Đây là hắn cuối cùng lựa chọn. Vô luận như thế nào, hắn sẽ không bỏ qua Nam Cung Nguyên. Khoe miệng khẽ nhếch, Xích Viêm Ma tôi biết, hắn mục đích là thành. Vậy các hạ là cùng bọn ta cùng nhau vào thành, vẫn là như thế nào? Vào thành liền miễn đi. Thành Liêm đột nhiên cất cao, thân hình thẳng vào thương khung. Hắn không để cho đối phương thả đi Trịnh Lâm, bởi vì hắn biết, đối phương nhất định sẽ không đồng ý. Đồng dạng, hắn cũng không có lựa chọn vào thành. Bởi vì một khi vào thành, chính là người là giao đất, hắn là thịt cá. Đối mặt hắn rời đi, lần này, Xích Viêm Ma Tôn nhưng không có truy kích, cũng không có ngăn cản. Chỉ là nụ cười trên mặt dần dần thu lại. Hắn loại này uy hiếp rõ ràng người, vẫn là rất tốt khống chế, kia Diệp Tiêu cùng Nam Cung Nguyên, diễn vừa ra trò hay, đem hắn khống chế lại, bị kỳ phản vệ, cũng là đáng đời. Nhìn phía dưới rất nhiều ngay tại chống cự binh mã bộ đội. Xích Viêm Ma Tôn mặt lộ vẻ nhe răng cười, như là đã xuất thủ, vậy cũng chớ khách khí. Ngươi đi thỏa thích giết tới một trận đi. Ta trở về che chở Diệp Tự, tình kia Thành Liêm chơi một tay đi mà quay lại. Tạ Khuynh Thành vũ mị cười một tiếng. Cũng tốt. Tại thời khắc này, Tôn giả chính thức tham gia trong cuộc chiến. Tạ Khuynh Thành lăng không mà xuống, bay lượn tung hành. Đối Diệp Tiêu bộ đội sở thuộc tổ chức chống cự binh mã, triển khai công kích. Cá nhân thực lực mạnh yếu, hoàn toàn ảnh hưởng tới toàn bộ chiến cuộc. Mặc kệ lại tinh nhuệ binh mã, ở thời điểm này, đều không có chút nào chống đỡ chi lực. Một kích xuống dưới, ngàn người bỏ mình. Không có quân tốt có thể tại loại này đánh kích hạ bảo trì đấu trí. Cho dù là Diệp Kiêu bộ đội sở thuộc cũng không được. Đại lượng sĩ tốt, khắp núi khắp nơi mà chạy. Đây là một trận tuyệt đối tan tác. Đường An Thành, Thiên Long Nguyện, Diệp Nghị, Diệp Khiếu Thiên hai người ngồi đối diện. Diệp Tự dẫn người đi tiền tuyến. Người không đi theo. Diệp Khiếu Thiên nhiều hứng thú nhìn xem Diệp Nghị. Nói chung, hắn nhưng thật ra là làm hoàng đế hộ vệ tồn tại. Không cần thiết đi theo, giữa bọn hắn thắng bại, giao cho bọn hắn mình cũng được, trận này nội đấu, nhanh đến kết cục. Diệp Nghị ngón tay lật qua lật lại, một con cờ rơi xuống. Mặc kệ hai người bọn họ người nào thắng, đối ta Đại Càn mà nói, đều là chuyện tốt, đều có mới tôn giả gia nhập hoàng thất. Đây mới là nội tình. Còn lại đồ vật, không có trọng yếu như vậy. Đúng vậy, đứng tại tôn giả góc độ mà nói, làm sao có thể chữ hàng càng nhiều tôn giả, mới là trọng yếu. Thiên nhân đại tông sư, miễn cưỡng xem như người. Còn lại, bất quá sâu kiến thôi. Có lẽ nói như vậy, có chút lánh khóc vô tình. Nhưng đối với đại bộ phận tôn giả mà nói, chính là như vậy. Đương lực lượng tăng lên tới trình độ nhất định về sau, thế giới quan sẽ tùy theo mà sinh ra biến hóa. Tựa như là một người bình thường, đương tiền tài tài phú tích lũy tới trình độ nhất định về sau, nhìn thấy phong cảnh cũng hoàn toàn khác biệt. Tôn giả có được bao trùm phàm tục lực lượng, bọn hắn đối đại thế giới ánh mắt cũng không giống. Mặc dù vẫn như cũng là người, vẫn như cũng có thất tình dục dụng, có thể đối thế giới nhận biết cùng giá trị quan là hoàn toàn khác biệt. Chương 945, Diệp Dận quyết đoán. Chương 945, Diệp Dận quyết đoán. Diệp Khiếu Thiên nhìn chằm chằm bàn cờ, chậm rãi mở miệng nói, thế nhưng là ta nghe nói Diệp Tự gần nhất đang chuẩn bị rời đô, nguyện ý chiều theo rời mà. Đường An Thành muốn nên đón tân chủ nhân, chó nhà có tang mang đi một chút quá khứ dơ bẩn, không tính là gì chuyện xấu. Hắn có thể mang đi cái gì? Thành, hắn hủy hoại không được, Thiên Long Nguyện vẫn ở nơi này. Hoàng cung vẫn tại. Hắn cái gì đều mang không đi, đơn giản chính là mang đi một chút ngày cũ thần tử cùng quân đội, lại thêm một chút vàng bạc tài bảo thôi. Diệp Nghị cầm lấy một bên nước trà, khẽ nhấp một cái. Ta còn là càng ưa thích Diệp Tiêu tiểu tử kia, hy vọng hắn có thể đánh thắng. Vì sao? Diệp Khiếu Thiên nói khẽ, Diệp Tự tu vi đã là thực sự thiên nhân đại tông sư, mặc dù thân nhập ma đạo, nhưng cái này tốc độ tu luyện, nhưng so sánh Diệp Tiêu còn nhanh hơn. Mà lại, Diệp Khiếu Thiên trong mắt lóe lên lo lắng. Diệp Tiêu thiên tư cố nhiên cường hãn, nhưng ngươi thật cảm thấy hắn có thể phá vỡ mà vào tôn giả cảnh giới sao? Diệp Nghị cười, nói khẽ, tôn giả cảnh giới thường thường là muốn tại một con đường bên trên đi ra cực hạn, đi ra chính mình đạo. Ngươi là lo lắng hắn sẽ quá nhiều, ngược lại sẽ ảnh hưởng tự thân ngộ đạo. Đương nhiên, Diệp Khiếu Thiên thở dài nói, người ta đều là tôn giả cảnh giới tới người, ngươi hẳn phải biết, muốn phá vỡ mà vào tôn giả cảnh, gian nan đến mức nào. Một con đường có lẽ đều là bỏ ra sức lực cả đời, nhưng Diệp Tiêu không chỗ không tình, không gì không biết, đây mới là đáng sợ nhất. Thiên đại đại tông sư về sau lĩnh hội võ đạo, hắn tướng đứng trước vô số đầu đường, đến lúc đó hắn nên lựa chọn như thế nào? Diệp Nghị lần nữa là tử, thở dài một tiếng, hoàn toàn chính xác rất khó, mà lại tôn giả cảnh giới, không chỉ có riêng là lĩnh hội võ đạo, càng phải lĩnh hội nội tâm của mình. Sẽ càng nhiều, càng hỗn tạp, tại đột phá thời điểm, liền càng gian nan. Nói đến đây, trong mắt của hắn lại hiện lên vẻ hưng phấn. Nhưng ngươi có muốn hay không qua, nếu như hắn thật sự có thể đột phá đâu? Diệp Nghị ngón tay điểm tại trên bàn cờ. Đại đạo bên trong, con đường vô tận. Tại lúc trước hắn, ngươi nhưng từng thấy ai có thể bắt thông nhiều như vậy võ đạo kỹ nghệ? Nếu là hắn thật từ đó ngộ đạo, hắn lại có thể lĩnh ngộ ra cái gì? Hắn còn trẻ, nếu là thật sự có một ngày ngộ đạo trùng thiên, nói không chừng thật có cơ hội đột phá tôn giả cảnh giới. Đến lúc đó, đối chúng ta mà nói đều là chuyện tốt. Tôn giả quan tâm nhất, cuối cùng vẫn là tu luyện. Tại bây giờ, tôn giả cảnh giới tu vi phản phất trở thành cuối cùng. Bất kể như thế nào cố gắng, đều không người có thể đột phá. Thiên hạ tôn giả số lượng cũng không ít, cũng không biết nhiều ít người đều vây chết cái này liên quan, khốn cùng cả đời, khó có đột phá. Trên thực tế, đối với hiện tại thiên hạ tôn giả mà nói, thậm chí không có người sẽ không hy vọng những người khác đột phá, bởi vì có một người đột phá, liền đại biểu cơ hội còn tại, liền đại biểu còn có thể. Dù sao cũng so kia trong tuyệt vọng đường cùng khốn cảnh tới tốt lắm. Người mở đường, nhất định sẽ chiếm cứ chỗ tốt lớn nhất, nhưng đồng dạng cũng sẽ cho về sau người chỉ một con đường sáng. Chỉ hy vọng như thế đi, bất quá hai người bọn họ, ai thắng ai thua, còn không thể biết đâu. Diệp Tự tiểu tử kia, thủ đoạn thế nhưng không kém. Hoàn toàn chính xác không yếu, Diệp Chân sinh ra mấy cái này nhi tử, đều là tâm ngoan thủ lạn, tâm tư thâm trầm hạng người. Nhưng nếu không thủ đoạn tàn nhẫn, sao cùng hắn nước tranh đấu? Sao cùng dị tộc tranh đấu? Lão đại yếu một ít, đã chết, lão nhị cũng đã bị loại. Liên nhìn còn lại giữa hai người, ai càng hơn một bậc. Nhị hoàng tử phủ. Diệp Dận chẳng hề để ý ngồi tại gia hổ trên giường, trong tay vuốt vuốt một chuỗi phỉ thúy tay xuyên. Kia phỉ thúy màu xanh biết rạng rỡ, cực kỳ thông thấu. Đương nhiên đó là phỉ thúy bên trong cực phẩm. Giá trị liên hành. Thôi Trường Hà thì là cao mày, nhìn xem dưới mặt đất báo cáo tình huống Thôi Dụ. Ngươi nói là hắn trực tiếp tự tuyển? Phải. Kia Diệp Tiêu còn nói. Thôi Dụ nhìn thoáng qua Diệp Dận, có chút không dám mở miệng. Diệp Dận lại hoàn toàn thất vọng, hắn nói cái gì? Để cho ta rửa sạch sẽ cổ trở lấy, vẫn là để ta lấy lòng quan tài, lại hoặc là để cho ta sớm một chút tự sát? Thôi Dụ cười khổ một tiếng. Nên nói hai người này không hổ là huynh đệ sao? Hắn nói để điện hạ rửa sạch sẽ cổ. Nghe nói như thế, Diệp Dận nhưng cũng không tức giận, chỉ là mặt mũi tràn đầy vui cười nhìn xem Thôi Trường Hà, thế nào? Cứu cứu ngươi cho rằng ta cúi đầu hắn liền sẽ mở một mặt lưới, liền sẽ cùng chúng ta hòa giải. Ngươi đem hắn nghĩ quá đơn giản. Có ít người hám lợi, thế nhưng là hắn muốn là duy ngã độc tôn, không hợp tâm ý của hắn sự tình, hắn tuyệt sẽ không bị khuất. Thôi Trường Hà nhìn hắn mặt mũi tràn đầy vui cười, gấp giọng nói, tiểu tổ tông của ta, ngươi còn cười ra tiếng, hiện tại Diệp Tự đã dẫn người đi không rõ quan, nếu là chiến bại, như thế nào lại ngăn cản kia Diệp Kiêu đại quân? Diệp Kiêu nếu là nhập Đường An, chúng ta phải làm như thế nào? Mà lại ta nghe nói Diệp Tự cố ý năm rồi. Nhưng nếu là chiến bại, chúng ta đi theo hắn, cũng bất quá là chó nhà có tang, chỉ sợ sớm tối thất vong. Ha ha ha, không tầm thường đem cổ tắm một cái, một cây lụa trắng, giải quyết xong trước người sau người sự tình thôi. Diệp Dận một mặt bình tĩnh, rất rõ ràng, hắn sớm đã dự định tốt một bước cuối cùng. Thôi Trường Hà không nghĩ tới, hắn cư nhiên như thế không quan tâm. Vội vàng nói, ngươi nhưng chớ có làm ẩu, không đến cuối cùng một bước, như thế còn sớm. Mà lại lui một bàn giảng, vạn nhất không do quan phá, chúng ta có thể thừa dịp rối loạn, tìm nơi nương tựa sở quốc chính là, đến lúc đó chúng ta tay cầm vô số nhà tư, tối thiểu nhất có thể làm cái tiêu giao ông nhà giàu. Diệp Dận thở dài một tiếng, đứng người lên, lắc lắc đầu nói, các ngươi nếu muốn đi, liền đi, mang theo ta mẫu phi cùng đi chính là, thế nhưng là ta sẽ không đi, nơi này là nhà của ta, ta chỗ nào cũng sẽ không đi. Một thân dưới áo chăn, thân hình của hắn có chút gầy gò, đi tới cửa, khoe miệng của hắn nổi lên vẻ tươi cười. Nguyên cực, chịu vua, chỉ tiếc ta đi làm đường. Nguyên lai thế gian này chỉ có võ đạo lực lượng mới là trọng yếu nhất, chỉ tiếc thẳng đến lúc này ta mới hiểu được, cái gì triều đình công khanh, cái gì văn thần võ tướng, tại tôn giả trước mặt không đáng giá nhắc tới. Ta lúc đầu à, làm sai nhất định chính là không nên đem hy vọng ký thác vào những quan viên kia trên thân. Nếu là ta có thể như là lão tam lão tứ bọn hắn như vậy âm thầm lôi kéo một hai cái tôn giả, nói không chừng còn có chút cơ hội. Bây giờ quay đầu nhìn về phía Thôi Trường Hà, hắn cố nhiên trong lòng đối có nhiều khinh thường, thế nhưng là đến lúc này hắn lại không nghĩ tại tới tranh luận. Cứu cứu, nên bỏ bước bỏ, liền nhanh chóng bỏ qua, không muốn do dự, đi làm chuẩn bị cẩn thận, vạn nhất không rõ quan phá, tuyệt đối không nên trì hoãn, trước tiên mang ta mẫu thân rời đi. Thôi Trường Hà vội la lên, ngươi làm gì như thế? Không cần lại quên. Nhưng vào lúc này, một gia đình xông vào trong phủ, lớn tiếng bẩm báo nói, khởi bẩm điện hạ, không rõ quan trước, hai đại tôn giả xuất thủ, đại phá quân địch, bạch tướng quân xuất quân đánh lén, giết địch qua 10 vạn. Hiện tại toàn thành đều truyền âm lên. Ha ha ha. Thôi Trường Hà trực tiếp cười ra tiếng âm, điện hạ không cần lo lắng. Diệp Dận lại chỉ là lắc đầu, không cần vui vẻ quá sớm. Diệp Tiêu từ đầu đến cuối chưa đến, thắng bại còn chưa thể biết được, ta rất rõ ràng hắn, tên kia, không có dễ đối phó như vậy. Chương 946, cha con chương 946, cha con Đường An trong thành. Doanh Triệu phủ thượng. Tô Minh Hiên tới ngồi đối diện. Doanh Triệu cầm lấy nước trà, cho Tô Minh Hiên đổ đầy một chén. Doanh Triệu cao mày, Tô tướng, tiền tuyến chiến báo, ngươi thấy thế nào? Nước trà rơi đầy chén trà, bóng ánh sáng long lanh. Mấy cây lá trà trôi nổi tại bên trên. Tô Minh Hiên lắc đầu nói, không biết ta. Bàn tay vuốt ve chén trà, cảm thụ được trong đó ấm áp. Hắn thở dài một tiếng, sự tình đến một bước này, liền đã không phải chúng ta có thể suy tính. Đây là hai người bọn họ nội tình đánh cờ, thắng bại đều do thiên định. Doanh Triệu mỉm cười, Tô tướng qua khiêm tốn, ngài một tay cảnh châu xúi dục, toàn bộ chiến tranh thế cục đều phát sinh cải biến, có thể nói là không thể bỏ qua công lao à? Vậy hạ thảo lịch thành công, tất nhiên nhớ ngài một phần công lao, cái này tuấn bị cũng tất nhiên vẫn là ngài. Lời này nói là không tệ. Kỳ thật nói thật lên, Diệp Tiêu cố nhiên chiếm cư ưu thế, thật là muốn nhất cử tướng hai tuyến binh mã đánh tan, cũng không dễ dàng. Mà chiến sự kéo dài thời gian càng dài, biến số cũng càng nhiều. Đối mặt Doanh Triệu lấy lòng, Tô Minh Hiên chỉ là lắc đầu nói, hiện tại Doanh Triệu đại nhân hẳn là chuẩn bị muốn thế nào thoát thân, tiền tuyến một khi Thiên Võ Hoàng Đế chiến thắng, tất nhiên là muốn rời đô, đến lúc đó kia Diệp tự nhất định sẽ lôi cuốn tất cả văn thần võ tướng, bây giờ trấn phủ ti giám sát khống chế kinh đô bách quan, Doanh Triệu đại nhân đến lúc đó định làm như thế nào? Doanh Triệu duỗi lưng một cái, cười lạnh nói, Tô tướng yên tâm, tiền tuyến một khi chiến sự có biến, ta sẽ trước tiên chém giết lúc đó mặc cho trấn phủ ti thống lĩnh, sau đó trốn đi, tuyệt sẽ không cho Diệp tự lôi cuốn ta xuôi nam cơ hội. Về phần những người khác trốn hay là không trốn, đây không phải là ta có thể quan tâm sự tình. Đại hình thế hạ, vô số người đều có tính toán của mình, Doanh Triệu cũng không ngoại lệ. Với hắn mà nói, vô luận như thế nào, bị Diệp tự lôi cuốn xuôi nam là hắn không thể tiếp nhận. Làm trấn phủ ti tiền nhiệm thống lĩnh, hắn vốn là thực sự thiên nhân đại tông sư tu vi, dù là bây giờ Diệp tự đổi lại thiên ma tông cao thủ, thế nhưng là hữu tâm tính vô tâm tình một dưới, hắn không cho rằng mình sẽ thất bại. Không rõ quan phương bắc ngoài trăm dặm, Thần Khai Sơn bọn người chỉnh bị binh mã, thu nạp quân tốt, cùng Diệp Tiêu bọn người hội hợp. Chỉ là lúc này bọn hắn có chút đầy bụi đất. Trong đại doanh, Thần Khai Sơn cười khổ nói, vậy hạ, đối phương tôn giả xuất trận, chúng ta thực sự không địch lại, chỉ có thể rút đi, binh mã hao tổn tiếp cận 10 vạn. Diệp Tiêu khoát tay một cái nói, việc này không trách các ngươi. Ánh mắt nhìn quanh, Diệp Tiêu cau mày nói, Thành Liêm đâu? Thành Liêm là hắn trong kế hoạch rất trọng yếu một vòng, vô luận như thế nào, nếu như có thể thuyết phục Thành Liêm cùng Nam Cung Nguyên liên thủ lấy 3-2, tỷ số thắng liền sẽ gia tăng thật lớn. Thành Liêm tôn giả lưu lại cùng quân địch hai cái tôn giả giằng co, về sau xảy ra chuyện gì chúng ta cũng không rõ ràng. Lời này ngược lại là nói không sai. Trong lúc bối rối đều đang chạy trối chết, ai biết bọn hắn về sau xảy ra chuyện gì. Lúc này Hà Quyền mở miệng nói, hắn thân là tôn giả, lại thời gian dài như vậy không trở về, đại khái suất xảy ra chuyện. Tôn giả thoát thân tốc độ nhất định là so người bình thường nhanh, đại bộ phận quân tốt đều đã thu nạp, thế nhưng lại từ đầu đến cuối không thấy Thành Liêm tung tích, kia đại khái suất là thoát thân không được nữa. Mà một khi không cách nào thoát thân, Diệp Tiêu lòng trầm xuống, chết sao? Nói thật, hắn cũng không muốn nhìn thấy kết quả này. Hắn có thể cảm nhận được, trên bản chất, Thành Liêm cũng không phải là một cái người xấu. Cho dù hắn từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm Nam Cung Nguyên, nhưng điên là đoạt vợ mối hận, có oán khí cũng rất bình thường. Mà trong khoảng thời gian này ở chung, nhiều ít cũng là có chút tình nghĩa. Diệp Tiêu trầm tư một lát, nhìn về phía đám người, chân thành nói, các ngươi yên tâm đi, lần này chiến sự, chúng ta bên này cũng có hai tên tuân giả, truyền lệnh xuống, chỉnh quân chỉnh đốn, ít ngày nữa phát binh không rõ quan. Theo Diệp Tiêu quân lệnh hạ đạt, hắn biết, bước kế tiếp chính là muốn đi giải quyết Nam Cung Nguyện Uyển. Trong doanh trướng, Nam Cung Nguyện Uyển ngồi xổm ở trước lò lửa. Một cỗ kỳ dị hương khí từ trước mặt nàng trong lò phiêu đãng mà ra. Nàng rất thích nấu cơm cho Diệp Tiêu ăn. Mỗi lần nhìn thấy Diệp Tiêu đối nàng tay nghề khen không dứt miệng, nàng liền có loại phi thường thỏa mãn cảm giác thành tựu. Đột nhiên, doanh trướng sốc lên. Nam Cung Nguyện Uyển nghiêng đầu nhìn sang, thân thể trong nháy mắt cứng đờ. Một thân ảnh xuất hiện ở cổng. Nam Cung Nguyên. Lần trước hai người liên hệ vẫn là thông qua Thiên Ma Châu. Bầu không khí cực kỳ kiềm chế. Nam Cung Nguyên, ngươi đến làm gì? Chúng ta đã không có quan hệ. Rốt cục, vẫn là Nam Cung Nguyện Uyển mở miệng nói ra. Cho dù trong lòng lo lắng, nàng cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài. Nam Cung Nguyên mỉm cười, "Uyển Uyển cô nương, trước ngươi không phải nói đại lục chỉ lên trời, các đi một bên sao? Ám sát Diệp tự, ta đích xác thất bại, nhưng là ngươi cũng không nói nhất định phải thành công a. Bây giờ ta đầu nhập vào Thiên Võ Hoàng Đế bệ hạ, liên quan gì đến ngươi?" Nghe nói như thế, Nam Cung Nguyện Uyển lâm vào trầm mặc. Đầu nhập vào Diệp Tiêu, Nam Cung Nguyên lúc nào quen thuộc cho người làm thủ hạ rồi? Tôn giả cảnh giới cao thủ, là dễ dàng như vậy mời chào. Nàng tự nhiên không tin cái gì đầu nhập chuyện ma quỷ. Nàng rất rõ ràng, Nam Cung Nguyên chính là đến giúp Diệp Tiêu. Sở dĩ giúp Diệp Tiêu, cũng chỉ có một cái khả năng, cũng là bởi vì nàng. Trầm mặc không nói, trong hốc mắt sương mù lại là nổi lên. Khẽ cắn môi dưới, quật cường ngẩng đầu lên. "Vậy ngươi đến ta doanh trướng làm gì?" "Vậy hạ đói bụng, để cho ta cho hắn đem ăn cầm đi." Nam Cung Nguyên một mặt vui cười, ánh mắt nhìn về phía một bên trên lò lửa đun như nồi đất. Nam Cung Nguyện Uyển tức giận cắn răng, "Vậy ngươi liền lấy, còn cần cùng ta nói sao? Vậy ta nhưng cầm đi." Nam Cung Nguyên đi vào trước lò lửa, đưa tay trộn một cái, nồi đất vào tay. Hắn tiêu sái quay người rời đi. Nam Cung Nguyện Uyển nước mắt lúc này mới giọt lớn rơi xuống. Bất quá cái này trong lòng, lại rốt cục can tâm. Có một số việc không cần thiết nói quá lộ, lẫn nhau lòng dạ biết rõ, chính là kết quả tốt nhất. Đối Nam Cung Nguyện Uyển tới nói, nàng có thể bỏ xuống trong lòng chấp niệm. Như vậy đủ rồi. Về phần tạm thời còn không cách nào một lần nữa giống như trước đồng dạng cùng Nam Cung Nguyên ở chung, cũng là tất nhiên. Cái này cần thời gian đến cọ rửa. Diệp Tiêu trong doanh trướng, Nam Cung Nguyên tướng nổi đất đặt ở trước mặt hắn. "Uyển Uyển thế nào?" Diệp Tiêu có chút bận tâm. Xem ra còn tốt, không có rất kích động, cũng không có để cho lấy muốn báo thủ,
xem như mượn lần trước chuyện ám sát, tạm thời bỏ qua việc này. Nam Cung Nguyên nhẹ nói. Diệp Tiêu mở ra nồi đất, bên trong tràn đầy một nồi thịt. Đưa qua một đôi đũa. Tới đi, nếm thử Uyển Uyển tay nghề, từ khi cùng ta thành hôn về sau, Uyển Uyển tay nghề này thế nhưng là càng ngày càng tốt. Nhìn xem kia nồi đất cùng Diệp Tiêu đưa tới đũa. Nam Cung Nguyên cắn răng nói, nàng trong nhà, nhưng từ chưa bao giờ làm như vậy sự tình. Ai nha nha, người cùng người khác biệt nha, ngươi là cha hắn, ta là hắn phu quân, đãi ngộ tự nhiên không giống, ta nghĩ nguyện ý cho tiền bối nấu cơm nữ tử chỉ sợ cũng không phải số ít ta. Kia không giống, mà lại, ta không phải cha nàng. Cuối cùng năm chữ, Nam Cung Nguyên trong giọng nói có vô cùng xa suốt tinh thần. Diệp Tiêu nhìn xem hắn, không tiếp tục nói, chỉ là tướng đũa có chút bắn ra, bắn vào trong tay hắn, lại đem kia nồi đất đẩy về phía trước đẩy. Chương 947, lương tình năng lực. Chương 947, lương tình năng lực. Sở quốc, đế đô thành. Ý chỉ từng đạo phát ra, các châu, các quận đều tại điều động nguồn mộ lính, mà nguồn mộ lính chỗ hướng chính là Đại Càn Cung Châu. Trong hoàng cung, Sở Đế ánh mắt nghiêm trọng. Tây Tuyên chiến trường, Vinh Bình Phi liên tiếp lui giữ, tiếp tục như thế, sợ là sắp thủ không được. Tể tướng Lưu Uyên chắp tay nói, vậy hạ lại tụ tập 20 vạn binh mã, không bằng trước mang đến Tây Tuyến, cho Vinh Bình Phi một chút nguồn mộ lính bổ sung. Không. Sở Đế ánh mắt lạnh lẽo, Tây Tuyến thổ địa như ném, thành chỉ có thể phá. Nhưng là chấm, nhất định phải Diệp Tiêu chết. Bây giờ Càn Quốc Cung Châu phòng tuyến đã bị xuyên thủng, kia Diệp Tiêu lại xuất đại quân xuôi nam, chính là ngàn năm một thở cơ hội, tuyệt không thể cho cơ hội thở dốc. Sở Chiêu đã tới tin, nói kia Lương Thừa Ân cực kỳ ương ngạnh, những ngày này, Điện Sóc chỉ huy binh mã, song phương nhiều lần chém giết, lẫn nhau có thắng bại, nhưng là từ đầu đến cuối không có tìm tới tiến quân cơ hội, nhất định phải tăng lớn binh mã đầu nhập. Lưu Huyên cười khổ, hắn không rõ Sở Đế vì sao đối Diệp Tiêu kiên kỵ như vậy, nhưng lại không có biện pháp, chỉ là Sở Đế làm sao cũng không nghĩ đến. Tại Thanh Châu Bắc Tuyến, 10 vạn đến giúp Sở Quân, vừa mới xây dựng cơ sở tạm thời, chuẩn bị nấu cơm, liền có kỵ binh trùng sát mà tới. Lĩnh quân người chính là Lương Tình. Mặc dù nói muốn gấp rút tiếp viện Cung Châu, nhưng là Lương Tình lại lựa chọn từ Thành Châu đi đầu bắc thượng. Mục tiêu, đương nhiên đó là Sở Quốc Việt quân. 2 vạn thiết kỵ, trực tiếp tại Lương Tình chỉ huy dưới, trùng sát vào trong quân địch. Lương Tình bộ đội sở thuộc, cho thấy cực kỳ chiến lược cường hãn. Có ít người, trời sinh vì chiến trường mà sinh. Lương Tình chính là như vậy, tìm tới thích hợp nhất đột kích địa điểm, chờ đợi quân địch. Phản phất có được trời sinh chiến trường cứu giác. Nếu không phải như thế, lúc trước nàng cũng sẽ không có năng lực tàn sát Sở nhân số 10 vạn. Mà bây giờ, nàng rốt cục lại có một mình lĩnh quân tác chiến cơ hội. Không ai có thể nghĩ đến, trong 13 ngày, Lương Tình binh mã xuất quỷ nhập thần, liên tục tập kích Sở quân mấy lần, sát thương gần 10 vạn. Thật to chỉ trệ quân địch hướng Cung Châu gấp rút tiếp viện tốc độ. Mà liên tại Sở quân triệu tập trọng binh muốn vây giết Lương Tình thời điểm, nàng dĩ nhiên đã mang binh rút lui. Có được chữ vật vòng tay kỵ binh, có thể trình độ lớn nhất phát huy ra tính cơ động cùng linh hoạt năng lực tác chiến. Lại phối hợp Lương Tình chiến trường khiếu giác cùng năng lực chỉ huy, vô cùng kinh khủng. Ngay tại tất cả mọi người coi là Lương Tình là rút về Thanh Châu thời điểm, Lương Tình nhưng lại xuất quân đánh vào đất Sở. Thừa trong đó bộ chống giống, công phá Khai Nguyên quận. Vào thành về sau, Lương Tình lần này thủ đoạn ôn hòa một chút, không có trắng trợn giết chóc, chỉ là phóng hỏa đốt thành. Nhưng mà này còn chưa xong. Nàng trong vòng 3 ngày, liên phá 4 thành. Sở Quốc đại quân chỉ có thể quay đầu vây quét. Nguyên bản nội bộ không lo Sở Quốc bị Lương Tình làm rối loạn. Ngu xuẩn. Đế đô thành, Sở Đế nhìn xem truyền đến chiến báo, đơn giản muốn chọc giận chết rồi. 2 vạn kỵ binh kềm chế chúng ta nhiều ít binh mã, bọn hắn là dùng cái mông đánh cầm sao? Đem cái kia mang binh cho ta chặn. Sở Đế là thật gấp, hắn cũng biết dưới mắt thời gian là trọng yếu nhất. Nguyên bản các tuyến chiến sự áp lực liền lớn, kết quả lại bị Lương Tình lấy chỉ là 2 vạn kỵ binh làm cái long trời lở đất, đây là hắn tuyệt đối không thể tiếp nhận. Hoang dã bên ngoài, Lương Tình giờ phút này toàn thân đẫm máu, sau người kỵ binh cũng là như thế, từng cái trên thân phong trần mệt mỏi, tràn đầy vết máu, liên tục nhiều ngày cường độ cao tác chiến, cơ hồ nghiền ép bọn hắn toàn bộ tinh lực. Chỉ là giờ này khắc này, trong mắt những người này lại tràn đầy hưng phấn. Chiến công a, vậy cũng là thực sự chiến công a. Những ngày này lập công lao, đối mỗi cái quân tốt mà nói, đều đủ để cho bọn hắn thu hoạch được cực kỳ phong phú ban thưởng. Ngồi trên lưng ngựa, một bên lao vùng bụi, một bên gặm lương khô, sau đó uống nước. Lương tướng quân, phía trước chính là Phi Vân thành. Xuống ngựa, thay quần áo. Lương Tình nghiêm nghị nói, lừa dối mở cửa thành, liền giết đi bảo. Lừa dối không ra, vậy liền trực tiếp rút lui. Đám người tung người xuống ngựa, từ trong vòng tay chữ vật lấy ra cố ý lưu lại Sở quân y giáp cờ xí, trực tiếp liền đổi đi lên. Đây là hộ phù. Một hồi tại lòng ngươi đi, ngươi cùng chúng ta ngày hôm trước chém giết vậy sẽ chiếm hữu mấy phần tương tự. Tốt, mặt tướng lĩnh mệnh. Nhìn phía xa hùng quan, Lương Tình nắm thật chặt trong tay đao. Mạo hiểm sao? Mạo hiểm. Thế nhưng là nàng biết, cầu phú quý trong nguy hiểm. Có ít người liền thích tại nhảy múa trên lưới đao. Làm Cung Châu môn hộ, Lương Tình rất rõ ràng, chưa chắc có nhiều ít quân coi giữ. Bởi vì bọn hắn nhất định phải cùng Lương Thừa Ân giao chiến, nhất định phải nghĩ biện pháp đi tiến quân Thanh Châu. Cho nên chú định nơi này không có quá nhiều binh mã. Tốt nhất có thể lừa dối mở thành quan. Cung Châu chiến trường, Hoàng Nông thành bên ngoài, Sở Chiêu cùng Điện Sóc hai người nhìn xem địa đồ. Song phương cài răng lược, bất quá chúng ta vẫn là chiếm cư ưu thế, chính là trước mắt mà nói, binh lực hơi có không đủ, kia Lương Tình gần nhất tập kích quấy rối, liên lụy không ít binh lực, nếu không chúng ta ưu thế còn có thể lớn hơn một chút, chiến cuộc thúc đẩy cũng có thể càng thêm thông thuận.
Điền Sóc thở dài một tiếng nói, nàng này dụ binh, coi là thật có chút xuất quỷ nhập thần. Ta từ đầu đến cuối không nghĩ ra, bọn hắn là thế nào có thể a xuất lĩnh kỵ binh tại giã ngoại tiếp tục tác chiến thời gian dài như vậy. Lương thảo tiếp tế, cắm trại trại trại, cũng không cần thiết sao? Mau lẹ như gió, vô tung vô ảnh, coi là thật quỷ dị. Mà lại nàng này vận khí cũng là thật tốt, mấy lần cùng ta quân cách xa nhau không xa, đều là qua đi mới phát hiện bọn hắn dừng lại tung tích. Sở Chiêu khẽ mỉm cười nói, bằng vận khí người, há có thể lâu dài. Nàng này tốt đi hiểm sự tình, sớm tối tất bị phản vệ, đến lúc đó, bất tử mới là quái sự. Vượt qua hắn dự liệu sự tình, Điện Sóc nhưng lại chưa đồng ý mà là lắc đầu nói, điện hạ có biết, phía trên chiến trường này, đáng sợ nhất người, không phải những cái kia am hiểu chỉ huy ấn bộ liền ban người. Đáng sợ nhất, chính là loại lính đó đi nước cờ hiểm, nhưng lại vận khí cực giai hạng người. Thường thường có thể tạo thành không tưởng tượng được sát thương. Há có người một mực vận khí tốt. Sở Chiêu nhíu mày, có chút xem thường. Điện Sóc nhìn hắn một cái, nhưng ngươi thế nào biết nàng lúc nào vận khí không tốt? Cố gắng 1 năm 2 năm, cố gắng 3 năm 5 năm, thật đợi nàng vận khí không tốt thời điểm, chiến sự nói không chừng đều đánh xong. Trên thế giới này a, phó tướng thường thường đáng sợ nhất. Hai người chính nói chuyện công phu. Đã thấy quân tốt xông vào doanh trướng, kinh hoàng nói, khởi bẩm điện hạ, tướng quân, không xong. Kia cản quân Lương Tỉnh, xuất quân thân mang ta sở quân y giáp cờ sĩ, chiến phi vân quan. Từ tướng quân không địch lại, bị nàng tự tay chém giết. Sở Chiêu đống nhiên đứng dậy. Từ Hiền thằng ngu này, như thế nào bị lừa dối mở thành quan? Hắn giờ phút này, thật sự là lòng giết người đều có. Thế nhưng là thủ tướng đều đã chết, nổi giận cũng không có chỗ phát. Còn xin điện tướng quân lập tức phái binh về đoạt phi vân quan. Phi vân quan là quân ta trọng yếu đầu mối then chốt, tuyệt đối không thể ném. Sở Chiêu nhìn về phía Điện Sóc, gấp giọng nói. Đem so sánh với hắn lo lắng, Điện Sóc rất bình tĩnh, chỉ là khoát tay áo, lắc đầu nói, điện hạ không cần phải lo lắng, kia Lương Tỉnh sẽ không cố thủ cái này liên quan, nếu không nàng chính là lâm vào tuyệt tử chi hoàn cảnh, nàng không có như vậy ngu. Chỉ là, nữ nhân này, quả thực có chút phiền phức. Chương 948, tới, ngươi xuống tới chương 948, tới, ngươi xuống tới nhiều khi, chiến trường thắng bại nhân tố quyết định rất nhiều. Nhưng là tại có tôn giả xuất chiến thời điểm, kỳ thật tôn giả thực lực, chính là quyết định song phương chiến cuộc mấu chốt nhất nhân tố. Không rõ quan ngoại. Diệp Tiêu bộ đội sở thuộc một lần nữa mà tới. Chỉ là lần này, Diệp Tiêu lại kỵ tại mã thượng. Nam Cung Nguyên cùng Hà Quyền phân biệt tại hai bên. Theo Diệp Tiêu ra hiệu, hai đồng thời lên không. Ha 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 ha. Một tiếng buông thả tiếng cười, truyền khắp giữa thiên địa. Hai thân ảnh đồng thời từ quan nội bay ra. Chính là Xích Viêm Ma Tôn cùng Tả Khuynh Thành. Nam Cung Nguyên a, ngươi còn dám ra? Ngươi thương thế kia tốt. Xích Viêm Ma Tôn cũng không nóng nảy xuất thủ, chỉ là đứng ở không trung, nhìn xem Nam Cung Nguyên giễu cợt nói, lần trước bị ngươi vận khí tốt, trốn được một mạng. Lần này ngươi nếu là còn dám xuất thủ, bản tọa tuyệt sẽ không lại lưu thủ. Nam Cung Nguyên chậm rãi đưa tay, trong chốc lát ma khí ngưng tụ, màu đen khí tức bắt đầu bao khỏa Nam Cung Nguyên thân thể, dữ tợn giáp trụ bắt đầu xuất hiện. Xích Viêm Ma Tôn chừng lớn hai mắt, Thiên Ma Vương Giáp. Hắn thình lình phát hiện Nam Cung Nguyên giờ phút này chỗ lấy giáp trụ chính là Thiên Ma Vương Giáp, tiêu chuẩn quyền trái ma hổ, hữu quyền ma long, đen như mực bén nhọn gai ngược, vai khuỷu tay lồng ngực đều có dữ tợn ma thú đồ đằng, tượng trưng cho uy áp hết thảy hùng tàn chi lực. Phải biết lần trước Nam Cung Nguyên thế nhưng là bị ép vào tuyệt cảnh, mới không được đã sử dụng ra môn này chiến kỹ. Nhưng là bây giờ, mới vừa ra tay, Nam Cung Nguyên thế mà trực tiếp ngưng tụ ra Thiên Ma Vương Giáp. Một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm đã bị áo giáp bao khỏa Nam Cung Nguyên. Đột nhiên, Xích Viêm Ma Tôn ngửa mặt lên trời cười như điên. Ha 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 ha, thì ra là thế. Thì ra là thế. Trong mắt của hắn hiện lên kiêng kỵ. Thanh âm cũng lâm vào trầm thấp, thì ra là thế. Không có ai biết trong miệng hắn thì ra là thế là chuyện gì xảy ra. Xích Viêm Ma Tôn bỗng nhiên nhìn về phía thiên không. Thanh Liêm, sự thật đang ở trước mắt, ngươi còn không xuất thủ? Theo thanh âm của hắn xuyên thấu tầng mây, gió nổi lên, người rơi. Thanh Liêm ánh mắt phức tạp nhìn trước mắt Nam Cung Nguyên, ngươi cùng Diệp Tiêu cố ý liên thủ lừa gạt ta, tha cho ngươi một mạng, lý phải là trả giá một chút, không phải sao? Nam Cung Nguyên thanh âm rất nhẹ, lại truyền vào trong thai của mọi người. Chỉ là giờ phút này, trong lòng của hắn nhưng cũng có chút bất an. Đối phương có ba cái tôn giả, nhìn Thanh Liêm cái này tư thế, hiển nhiên là muốn đối tự mình động thủ. Diệp Tiêu cũng nhíu mày, cái này có chút không dễ làm a. Có mấy lời tự mình có thể nói, nhưng là công khai thời điểm lại khó mà nói, mà lại mình thừa nhận giải thích, cũng bị người loại này bị động mạch trần, còn có khác khác nhau. Quả nhiên, Diệp Tiêu nhìn thấy, Thành Liêm một mặt tức giận nhìn về phía chính mình. Diệp Tiêu, ngươi gạt ta vì ngươi hiệu lực, ta kiểm chế đối phương tôn giả hồi lâu, hôm nay ngươi ta ân đoạn nghĩa tuyệt, ta chỉ vì báo thù, không vì cái khác, hy vọng ngươi ta đừng có hướng một ngày trở thành địch nhân. Diệp Tiêu cười khổ, người giang hồ a, quá ngây thơ. Cho dù là thân là tôn giả Thành Liêm, cũng là như thế. Lúc này, nơi nào còn có cái gì có báo thù hay không? Nam Cung Nguyên chính là đại biểu chính mình. Thành Liêm tiền bối, ta khuyên ngài tốt nhất không đếm xỉa đến, hiện tại là ta cùng Diệp tự tranh đoạt hoàng vị thời khắc mấu chốt, ngươi như xuất thủ, liền vì ta địch, không có hỏa hoan chỗ trống. Ha ha ha. Thành Liêm còn chưa trả lời, Diệp tự vẫn đứng ở trên tường thành, cười to lên. Tam ca, hồi lâu không thấy. Tất cả mọi người ánh mắt nhìn về phía hắn, chỉ gặp hắn bên cạnh, thình lình đứng đấy Bạch Liệt Thôi Cố bọn người. Mà Thôi Cố trong tay, gắt gao nắm lấy Trịnh Lâm. Chỉ là giờ phút này, nữ nhân một đôi mắt lại trực câu câu nhìn chằm chằm trên bầu trời Nam Cung Nguyên, lại không người bên cạnh. Trong mắt thâm tình bất kỳ người nào đều có thể nhìn ra.
Đường Thành Liêm trở lại, vừa vặn thấy được nàng như vậy thâm tình ngắm nhìn. Tại thời khắc này, Thành Liêm lửa giận trong lòng cũng không nén được nữa. Nguyên bản một chút do dự, cũng quên sạch sành sanh. Quay đầu hướng về phía Diệp Kiêu giống to nói, là địch liền vì địch, ngăn ta kẻ báo thủ, đều đáng chết. Hắn đã đỏ trong mắt. Nhìn hắn như vậy, Diệp Kiêu biết, lại nói cái gì đều không dùng, mà là đưa ánh mắt nhìn về phía trên tường thành Diệp Tự. Diệp Tự, ngươi cảm thấy ngươi nắm chắc thắng lợi trong tay? Không dối gạt Tam Ca, ta đích xác là như vậy cảm thấy. Diệp Tự nói khẽ, tôn giả số lượng chính là quyết định trận chiến đấu này cuối cùng mấu chốt thắng bại. Ta có 3 người, Tam Ca ngươi dựa vào cái gì thắng ta? Nói đến đây, khoe miệng của hắn có chút giơ lên, mang theo một tia trêu tức, mà lại bằng vào ta hiện tại quan chi, Tam Ca ngươi võ đạo thiên tư, tựa hồ cũng liền có chuyện như vậy. Ừm. Diệp Tiêu sững sờ, hắn không nghĩ tới Diệp Tự thế mà toát ra một câu như vậy. Hai mắt nhắm lại, hắn cười lạnh nói, sau đó thì sao? Ngươi có ý tứ gì? Hắn biết Diệp Tự nhất định sẽ không duyên cớ buông lời. Quả nhiên, một giây sau, Diệp Tự nhìn xem Diệp Tiêu, nói khẽ, ý của ta là, Tam Ca không phải luôn luôn tự xưng là võ đạo thiên tư vô địch sao? Còn danh xưng 40 tuổi trở xuống thiên hạ đệ nhất nhân, không biết ta hôm nay nhưng có cơ hội lĩnh giáo một phen. Huynh đệ chúng ta đoạt vị, liền đều bằng bản sự, ai nếu là đánh giết đối phương, vừa vặn trực tiếp chiếm cứ hoàng vị, cũng tỉnh sinh linh đổ thán như thế nào? Lời vừa nói ra, ở đây tất cả mọi người là sững sờ. Mọi người đều biết, Diệp Tiêu cá nhân võ lực tuyệt đối là cùng thế hệ thứ nhất. Cái này Diệp Tự lại muốn cùng Diệp Tiêu đơn đấu, mà lại đánh lâu như vậy, ngươi mở miệng nói đơn đấu, đây không phải tặng đầu người. Nhưng vào lúc này, không trung Nam Cung Nguyên mở miệng, ha ha, thiên nhân đại tông sư tu vi muốn khiêu chiến một cái thiên nhân cảnh võ giả. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người càng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Thiên nhân đại tông sư, không đến 30 tuổi thiên nhân đại tông sư, phải biết thiên nhân đại tông sư cùng thiên nhân cảnh giới võ giả, đây chính là ngày đêm khác biệt. Mặc kệ là chân khí chất lượng, vẫn là nhục thân cường độ, đều hoàn toàn khác biệt. Diệp Tự so Diệp Tiêu còn nhỏ, thế mà đã là thiên nhân đại tông sư rồi. Diệp Tiêu cũng là hai mắt nhắm lại. Ma đạo thủ đoạn, tự có chỗ độc đáo của nó. Thế nhưng là, có thể tại cái tuổi này, thành tựu thiên nhân đại tông sư, cũng không phải dễ dàng như vậy. Có thể thấy được Diệp Tự ở phương diện này, tuyệt đối là có thiên phú. Ha 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 ha. Diệp Tiêu cười ra tiếng âm. Thú vị a. Lão tứ, ta thật không có tưởng tượng đến, có một ngày có thể từ trong miệng ngươi nghe được loại lời này. Diệp Tiêu tung người xuống ngựa, đưa tay chỉ hướng Diệp Tự. Tới tới tới, ngươi cho ta xuống tới, ta nhìn ngươi cái này thiên nhân đại tông sư, là chuyện gì xảy ra? Hắn ngựa khí không có bất kỳ cái gì nhắc gan, thậm chí vô cùng phách lối. Phản phất hắn mới là thiên nhân đại tông sư. Xích Viêm Ma Tôn cười to nói, tiểu tử ngươi thật đúng là không biết trời cao đất rộng, thiên nhân 18 cảnh, khiêu chiến thiên nhân đại tông sư, nhìn như cách nhau một đường, trên thực tế là ngày đêm khác biệt. Ngươi thật sự là mình muốn chết. Hắn cũng không có chú ý tới, trên tường thành Diệp Tự giờ phút này, sắc mặt ngược lại khó coi. Tu vi hoàn toàn chính xác hắn càng mạnh, cảnh giới hoàn toàn chính xác hắn cao hơn. Thế nhưng là giờ phút này, nội tâm của hắn chính là sinh ra một loại không hiểu thấp thỏm. Vốn là muốn nhìn Diệp Tiêu nhận sợ, thế nhưng là hắn làm sao đều không nghĩ tới, Diệp Tiêu lại dám trực tiếp ứng chiến. Chương 949, Diệp Tự xuất thủ, Diệp Tự xuất thủ. Chương 949, Diệp Tự xuất thủ, Diệp Tự xuất thủ. Trên tường thành, Diệp Tự có chút hối hận. Hắn nhất thời hứng khởi, rêu cận Diệp Tiêu một câu. Không nghĩ tới, Diệp Tiêu cư nhiên như thế cường ngạnh, trực tiếp gọi hắn hạ tràng. Thiên nhân đại tông sư cùng thiên nhân cảnh võ giả là hoàn toàn khác biệt. Cho dù là thiên nhân 18 cảnh, tại cùng thiên nhân đại tông sư giao thủ thời điểm, thường thường cũng là khó mà ngăn cản. Thiên nhân đại tông sư, vô luận là thể nội khí kình, vẫn là thân thể cường độ, bao quát lực sát thương cùng đối võ đạo ứng dụng, cùng thiên nhân cảnh võ giả, đều là ngày đêm khác biệt tồn tại. Thật nói đơn đấu, hầu như không tồn tại vượt cấp mà thắng khả năng. Thế nhưng là đương Diệp Tự nghe được Diệp Kiêu để hắn xuống dưới, bản năng chính là lưng phát lạnh. Từ nhỏ đến lớn, có thể nói hắn một mực ngưỡng vọng Diệp Kiêu. Nhìn xem hắn có không có gì sánh kịp võ đạo thiên tư, nhìn xem hắn nhận Diệp Chân cương triều, nhìn xem hắn thành lập công vân, đứng tại trên tường thành, tu vi cao hơn hắn thế mà bắt đầu do dự. Vạn nhất đánh thua làm sao bây giờ? Mặc dù hắn xác định mình sẽ không bị Diệp Kiêu đánh chết, nhưng là thật nói thua, mất mặt thế nhưng là nhất định sẽ mất mặt. Nhưng vào lúc này, Diệp Kiêu lại cười lạnh nói, làm sao? Không dám lên tiếng nữa. Đánh liền đánh. Diệp Tự quyết tâm liều mạng. Hắn cũng không tin, thật chính là đánh cũng lại. Làm từ thiên nhân cảnh người đi tới, hắn chưa phát giác mình thất bại. Không chung mấy lớn tôn giả, giờ phút này cũng không nóng nảy đạo thủ, chỉ là riêng phần mình nhìn phía dưới. Diệp Tự thân hình lướt dọc, hóa thân một đạo tử mang, rơi thẳng dưới tường thành. Khí kình bên trong ẩn chứa ma khí nồng nặc, mấy cái lắp mình liền tới đến trong chiến trường. Diệp Tiêu, chấm hôm nay liền nhìn xem ngươi đến cùng có mấy phần bản sự. Diệp Tiêu cũng chậm rãi hướng giữa sân đi đến, trong ánh mắt tràn đầy ngưng trọng. Thiên nhân đại tông sư, hắn chưa hề cùng thiên nhân đại tông sư giao thủ qua, nhưng là hắn biết thiên nhân đại tông sư xuất thủ thực lực kia tuyệt không phải hắn có thể tùy tiện ứng đối. Bất quá Diệp Tiêu cũng không e ngại, hắn đã dám mở miệng liền có tính toán của mình. Hai người đều có bản tính, nhưng lại vẫn là đều đi tới giữa sân. Huynh đệ hai người cách xa nhau mấy mét, lại lần nữa gặp nhau. Chỉ là bây giờ, hai người thân phận đã hoàn toàn khác biệt. Diệp Tự nở nụ cười. Tam Ca, hồi lâu không thấy. Lão tứ, bạn sự không tệ. Tương hỗ chào hỏi một tiếng. Diệp Tiêu hơi xúc động nói, trước kia hoàn toàn chính xác xem thường ngươi, không nghĩ tới à, ngươi tự mình lôi kéo được tôn giả cao thủ, còn dựa vào ma đạo thủ đoạn, làm ra dạng này một thân tu vi. Bất quá, ngươi thật cảm thấy, ngươi có thể đánh thắng ta? Có đánh hay không thắng, đánh qua mới biết, không phải sao? Diệp Tự xuề bàn tay ra, nguyên khí màu tím tại trong bàn tay còn lại vần quanh. Kỳ thật nói thật lên, thẳng đến thật thu hoạch được võ đạo chi lực, ta mới biết được Tam ca ngươi đến cùng đến cỡ nào sảng khoái. Loại kia không ngừng mạnh lên cảm giác, quả nhiên là để cho người ta mê say. Diệp Tự dương mắt, ngươi vì sao không thể chuyên tâm võ đạo? Hết lần này tới lần khác muốn trở về cùng bọn ta tranh chấp. Nếu là không có ngươi, chính là không cần như vậy kịch liệt thủ đoạn, ta cũng có thể cầm xuống hoàng vị. Hết thảy đều là ngươi sai. Diệp Tiêu chỉ là lắc đầu, hiện tại tranh luận đúng sai, có ý nghĩa sao? Hai người chúng ta, các trưởng minh mã mấy chục vạn, chiếm cứ nửa giang sơn, làm việc đã không có đúng sai. Đúng sai hay không, chỉ có thể giao cho hậu nhân bình luận. Diệp Tự im lặng. Ha 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 ha. Tam ca coi là thật hảo tâm thái à, hoa phi thi thể, còn tại ta nơi đó, Tam ca nhưng lại chưa bao giờ hỏi qua được câu. Thế nào, phải dùng mẹ ta thi thể đến uy hiếp ta, ảnh hưởng tâm thần của ta? Diệp Tiêu đầy giấy lạnh nhạt, ngươi hẳn phải biết, loại hành vi này hoàn toàn chính xác có thể làm cho ta phẫn nộ, nhưng là cũng tuyệt đối không có khả năng ảnh hưởng ta bất kỳ động tác gì. Người thành đại sự, thường thường tâm trí kiên định. Hoa Minh Nguyệt thi thể tại Diệp Tự trong tay. Diệp Tiêu chưa hề đều biết, nhưng xưa nay không đến hỏi, cũng không nghĩ nhiều. Mặc kệ Diệp Tự đi làm cái gì, hắn sẽ chỉ lấy càng thêm khốc liệt thủ đoạn trả thù trở về. Tân Oan, có lẽ là mỗi cái thượng vị giả đều có tố chất, Diệp Tiêu cũng không ngoại lệ. Có lẽ tại tự mình một người thời điểm, hắn thỉnh thoảng sẽ có mê mang, thỉnh thoảng sẽ có tư duy bên trên xung đột, nhưng khi thật đại sự trước mắt, hắn sẽ vứt bỏ hết thể cái khác tư tưởng. Liên phản phất hắn đáp ứng Lương Tình gấp rút tiếp viện Cung Châu đồng dạng. Nói thật lên, hắn cùng Lương Tình ở giữa khẳng định là có cảm tình. Lương Tình xuất binh gấp rút tiếp viện, có hay không nguy hiểm? Đương nhiên là có, nhưng là hắn đồng dạng sẽ đi làm ra dạng này quyết đoán. Người thành đại sự, lo trước lo sau, chính là tối kỵ. Diệp Tự nhìn chăm chú Diệp Kiêu một lát, đột nhiên cười một tiếng. Không hổ là Tam ca, thế nhân đều nói ngươi nhân hậu, nhưng tại ta xem ra, ngươi trái tim kia không thể so với chúng ta bất cứ người nào tới mềm yếu, cũng là vô cùng băng lãnh. Chỉ sợ phụ hoàng bỏ mình, ngươi cũng vui vẻ a. Diệp Tự trên thân, chân khí bắt đầu bay lên, khí thế của hắn cũng càng ngày càng mạnh. Hắn cũng chưa mặc hoàng bào, mà là thân mang một thân đỏ tía đại bào. Ống tay áo tung bay, hắn ánh mắt biến sắc bén. Trong trăm người vô dụng nhất là thư sinh. Lời này quả thật không tệ, có được lực lượng về sau, ta mới biết được cái gì cầu thí thi từ ca phú, cái gì hoa lệ văn chương. Ngoại trừ có thể dẫn tới một số người vô dụng đổi phồng, không hề có tác dụng. Chỉ có thực sự thực lực mới là căn bản. Cuồng bạo khí kình thổi đến Diệp Tiêu hai mắt nhắm lại, cảm giác gáp bách mạnh mẽ cuốn tới. Diệp Tiêu bắp thịt cả người căng cứng. Lần này chiến đấu so với hắn dĩ vãng bất kỳ lần nào chênh lệch đều lớn. Thiên nhân cảnh võ giả cùng thiên nhân đại tông sư, thứ nhất chênh lệch chính là chân khí chất lượng. Nếu như nói thiên nhân cảnh võ giả chân khí là sắt, kia thiên nhân đại tông sư chân khí chính là thép. Song phương tại chất bên trên ngày đêm khác biệt, mà tại chân khí tổng lượng đi lên giảng, thiên nhân đại tông sư võ giả huyệt khiếu quanh người đều quán thông, trăm mạch như giang hà, đan điền như hải dương, trong lúc giơ tay nhấc chân đều có thể dẫn động thiên địa chân khí đi theo cả mình. Diệp Tự một tiếng quát chói tai, quỳ hoan tinh vực mở. Diệp Tiêu chỉ cảm thấy quanh mình thiên không trong nháy mắt đã mất đi tia sáng, quanh mình đều là đỏ tía ma khí sôi trào không ngớt. Chỉ nghe Diệp Tự thanh âm chậm rãi truyền ra, Tam ca, ngươi rất lợi hại, thiên hạ võ kỹ không gì không biết, không chỗ không tinh. Thế nhưng là đến thiên nhân đại tông sư về sau, rất nhiều thủ đoạn đã không chỉ là chiêu thức khác biệt, mà là lực lượng tầng cấp khác biệt. Ta biết chiêu thức đối bính, ta đánh không thắng ngươi, nhưng là chỉ cần tần suất công kích cùng mật độ đầy đủ, ngươi cũng chỉ có thể cùng ta cứng đối cứng. Nhưng vào lúc này, Diệp Tiêu phát hiện quanh mình bắt đầu xuất hiện lít nha lít nhĩ tác động, hai mắt trống rỗng, huyết hồng, trên mặt còn mang theo nụ cười quỷ dị. Trên bầu trời, bốn phía đều là bọn hắn. Bị những vật này nhìn chằm chằm, Diệp Tiêu bản năng cảm nhận được toàn thân phát lạnh. Tam tướng kim cương hiện, Diệp Tiêu trợn mắt tròn xoe, phản âm lên, kim cương hiện, to lớn thần lực kim cương, lôi âm kim cương, cận vô kim cương đồng thời xuất hiện. Không chỉ có như thế, Diệp Tiêu đồng thời phóng xuất ra lôi hỏa song long. Thật nói thanh thế, không kém chút nào kia đầy trời quỷ đồng. Thế nhưng là Diệp Tự lại chỉ là đứng ở đằng xa, cười khẩy, tiện tay một chỉ, đầy trời quỷ đồng đồng thời đánh út về phía Diệp Tiêu. Chương 950, kim cương vỡ vụn, song long tán loạn. Chương 950, kim cương vỡ vụn, song long tán loạn. Trên bầu trời, ngũ đại tôn giả lúc này cũng không hề động thủ ý tứ. Thanh Liêm muốn động thủ, nhưng là hắn biết, chính hắn một người đi lên, tuyệt đối không có kết cục tốt, chỉ có thể tạm thời bất động. Về phần những người còn lại, cũng mỗi người có tâm tư riêng. Nam Cung Nguyên không xác định có hay không thể đánh thắng. 2-3. Tại tôn giả chiến đấu bên trong, tuyệt đối là không thích hợp. Hà Quyền thì là Diệp Tiêu cũng không để cho hắn xuất thủ. Đồng dạng, đối phương Xích Viêm Ma Tôn trong lòng cũng có kiêng kỵ. Tạ Khuynh Thành thì là chỉ nghe lệnh Xích Viêm Ma Tôn, mà lại trọng yếu nhất chính là, mặc kệ là Xích Viêm Ma Tôn hay là Nam Cung Nguyên, bọn hắn đối dưới đáy giao thủ người, đều có nhất định trình độ lòng tin. Theo Nam Cung Nguyên, Diệp Tiêu cố nhiên tu vi chưa đến tiên nhân đại tông sư, nhưng là chiến lực đã viễn siêu bình thường thiên nhân cảnh, chưa hẳn không thể một trận chiến. Mà Diệp Tiêu thiên phú chiến đấu, thiên hạ đều biết, kia là từng tràng giao đấu đánh ra tới, tuyệt đối không phải giả. Ngay tại song phương thi triển thần thông lúc, trên bầu trời Xích Viêm Ma Tôn chậm rãi mở miệng nói, Diệp Tiêu tiểu tử này,
coi là thật cường hãn. Hắn những này thủ đoạn thần thông, phổ thông thiên nhân cảnh võ giả, căn bản là không có cách tới địch nổi. Chỉ tiếc a, hắn đối mặt đối thủ, cùng hắn tu vi có chất chiến lệnh. Khi chân khí chất lượng tồn tại bản chất chiến lệnh, Phật đạo liền chưa hẳn có thể khắc chế ma đạo, thậm chí khả năng phản thành ma đạo chất dinh dưỡng. Thoại âm rơi xuống, chỉ gặp những cái kia quỷ đồng đã động. Cái này khẽ động, liền nhìn ra chiến lệnh. Tam tướng kim cương, môn này thần thông võ kỹ, tại Diệp Tiêu thủ hạ, cơ hồ là mọi việc đều thuận lợi. Những cái kia quỷ đồng bất quá bình thường đồng tử lớn nhỏ, nhưng là tốc độ lại nhanh như thiểm điện. To lớn kim cương tại trước mặt, động tác thế mà rõ ràng cảm giác được chậm chạp. Phải biết, tại Diệp Tiêu thao túng dưới, cái này tam tướng kim cương, thậm chí có thể cùng giai võ giả vật lộn, không thấy chút nào trì trệ. Nhưng tại những này quỷ đồng trước mặt, tốc độ của bọn hắn lại có vẻ có chút quá chậm. Chỉ nghe lôi âm kim cương một tiếng giống to, phản âm mà ra, có thể hướng từ đầu đến cuối có thể đối với địch nhân tạo thành ảnh hưởng phản âm, lần này cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Không chung cùng mặt đất quỷ đồng như là vô số đỡ tự sát thức máy bay ném bom phóng tới Diệp Tiêu vị trí chỗ ở trong miệng buộc phát bén nhọn quỷ thiếu. Xích Viêm Ma Tôn nhìn trên mặt đất Diệp Tự, thưởng thức nói ra: Nam Cung Nguyên, ngươi hẳn là rõ ràng, tu ma người vì truy cầu lực lượng, truy cầu thực lực, nhiều khi sẽ làm ra một chút trái lương tâm sự tình. Tỷ như kia Thánh Anh Đan, coi như biết rõ công hiệu xuất chúng, thế nhưng là rất nhiều ma tu vẫn như cũ sẽ không lựa chọn phục dụng. Mà một chút lựa chọn phục dụng ma tu, thường thường bên ngoài tỏ một chút hiện không thèm để ý chút nào, thế nhưng là ở sâu trong nội tâm vẫn là lại nhận ảnh hưởng. Ngươi à, có thể lừa qua tất cả mọi người, nhưng là đơn độc không gạt được mình. Năm này tháng nọ tâm trướng ma trướng, liền sẽ để bọn hắn triệt để biến thành công pháp ma đạo nô lệ. Nhưng là gia hỏa này, không giống, hắn là thật lạnh lẽo cứng rắn. Những cái kia Thánh Anh Đan, hắn chẳng những phục dụng, còn lấy thành tựu này thần thông, tinh bực, không bị ảnh hưởng chút nào. Loại này đặc chất, thật sự là trời sinh ma tu. Người thường thường đều là tại đạo đức trói buộc cùng thiên tính trung thành giải. Nhân tính bên trong, thường thường thiện ác hai mặt. Thiện giả cũng có ác, ác giả cũng có thiện. Loại mâu thuẫn này tính, là rất nhiều người đều không cách nào tránh khỏi. Thì như Nam Cung Nguyên, hắn là người tốt. Nghiêm chỉnh mà nói, khẳng định cũng phải. Nhưng là hắn đối Nam Cung Nguyên vẫn là lên lòng nhân tử. Thật có chút người tốt, trong nội tâm có thể hay không hiện hiện một chút âm u phóng túng ý nghĩ. Cũng biết, hết lần này tới lần khác, như là Diệp Tự như vậy, đối rất nhiều chuyện thật lạnh lẽo cứng rắn không cảm thấy trình độ nhất định, ngược lại càng thêm khó được. Cũng chính là như thế, hắn mới có thể không chút kiên kỵ tăng cao tu vi. Ma tu tâm cảnh, trọng yếu giống vậy. Thậm chí nói, một số thời khắc so một chút tu sĩ chính đạo mà nói, ma tu ngược lại càng thêm coi trọng bản thân tâm cảnh ma luyện. Nam Cung Nguyên nhìn xem Diệp Tự, ánh mắt bên trong cũng hiện lên một tia tán thưởng. Thật là không tệ. Tâm ngoan không khó, tâm như gương sáng, mới hiếm thấy nhất, ta nhiều năm như vậy, cũng là lần thứ nhất kiến thức đến có người đem mình phục dụng Thánh Anh Đan đoan hồn luyện vào tinh vực. Một bên Hà Quyền cười lạnh nói, có làm được cái gì? Lại không thắng được. Xích Viêm Ma Tôn liếc mắt nhìn hắn, ngươi nói không thắng được liền không thắng được. Ngươi không nhìn giữa sân cái gì tình thế? Giờ phút này giữa sân, Diệp Tiêu Tam Đại Kim Cương đã bị những cái kia quỷ đồng tử của lấy, miệng lớn cắn về phía Phật thân, căn bản không nhìn Phật quang. Kim thân quỷ khẩu, đụng nhau phía dưới, căn bản phòng ngự không ở những này quỷ đồng tử cường hãn, viễn siêu Diệp Tiêu đòn trước. Lôi hỏa song long, đồng thời thổ tức. Và anh, long tức phía dưới, vẫn là diện sát một chút quỷ đồng. Thế nhưng là tại bốn phương tám hướng đều là quỷ đồng tình huống dưới, lôi hỏa song long cũng bị cuốn lấy. Vô cùng vô tận quỷ đồng tử, không nhìn lôi hỏa chi lực, miệng lớn cắn xe song long huyết đủ. Rên rỉ vang lên. Diệp Tiêu nhắm mắt lại, bắt đầu tụng niệm siêu độ chú ngữ. Theo thanh âm của hắn vang lên, vô số phản âm mà ra. Kim quang thuận Diệp Tiêu thân thể chậm rãi chạy xuôi mà ra. Bồ đề phổ độ đại chú. Thế nhưng là, vượt quá Diệp Tiêu dự liệu sự tình phát sinh, kia Bồ đề phổ độ chú pháp vừa ra, giữa sân quỷ đồng đều phát ra thống khổ lại bén nhọn chu lên, nhưng lại cũng không một chút tán loạn chi tướng, ngược lại lộ ra càng thêm táo bạo, miệng tuét ra càng lớn, sâm bạch bén nhọn răng hung hăng đánh tới hướng kim cương song long, dùng sức cắn xé. Và anh, cận vô kim cương trực tiếp vỡ vụn, ngay sau đó là lôi âm kim cương. Chỉ có thần lực kim cương, bởi vì thân thể lớn nhất, nhiều chống mấy tức, mà cùng lúc đó lôi hỏa song long cũng ầm vang mà nát, hóa thành đỏ lam quang mang, một lần nữa rơi về Diệp Tiêu thân thể. Tam ca ngươi là rất thích Phật pháp sao? Làm sao rất nhiều thời gian không thấy, luyện đều là cái này Phật đạo chiến kỹ. Nếu như Tam ca thích, chỉ cần ngươi nguyện ý đầu hàng, chấm sẽ cho ngươi xây một gian thật to chỗ miếu. Đến lúc đó tùy ý Tam ca đi làm trụ trì, còn có thể phong Tam ca vì ta đại càn quốc sư, như thế nào? Diệp Tự đùa cợt tiếng nói truyền ra. Rất hiển nhiên, hắn phát hiện, đương thực lực nghiền ép thời điểm, nguyên bản trong lòng kia vô cùng cường đại Diệp Tiêu, giờ phút này cũng lộ ra vô cùng dãy rủa. Kim cương song long đều tán loạn. Diệp Tiêu đứng ở nguyên địa, tựa hồ có vẻ hơi bất lực. Lít nha lít nhít quỷ đồng đã che đậy hắn ánh mắt. Diệp Tiêu thanh âm cũng truyền tới. Thanh âm của hắn vô cùng tỉnh táo, 3.742 cái, so với trong tưởng tượng còn ít hơn một chút. Mới lôi hỏa song long thổ tức banh sát 70 cái quỷ đồng, cũng không phục hồi như cũ, xem ra ngươi quỷ này vực bên trong quỷ đồng tử, chết xong sau vẫn sẽ có nhất định không cửa sổ kỳ, là bao lâu? Một canh giờ, vẫn là một ngày. Bất quá, không trọng yếu, giết sạch. Liền biết, đôn đốt. Chỉ nghe một tiếng điện vang, Diệp Tiêu trên người, lôi đỉnh chi lực không ngừng chớp động. Từ điện xét đánh thân, ngự điện tại thân, tử lân hộ thể, nhanh chóng lao vụt, tiến thối tự nhiên. Trưởng tử Tiêu Lôi đỉnh, uy thế vô song. Hệ thống tu luyện, vô luận là thánh thể, vẫn là tinh vực, mặc dù đều là tương đối đề dài cảnh giới, thế nhưng là đoạt được chuyện tốt chỗ, vẫn là sẽ theo tu vi tăng lên mà tăng lên. Chương 951, Tử Điện Thương Khung. Chương 951, Tử Điện Thương Khung. Tử Điện quấn quanh thân thể. Diệp Tiêu vươn tay, một cây trường thương xuất hiện tại trong tay. Thân súng sáng ngân, che kín tinh mịn vân vân, mũi thương lóe sáng rất lạnh. Chính là Hạ Quốc Thánh Khí Thương Khung thương phản phẩm. Chỉ là lúc này cái này trường thương lại cùng vừa cho Diệp Tiêu thời điểm có chỗ khác biệt. Trên thân thương ẩn có phồn tinh lấp lóe, mà lại khí thế của nó so vừa cho Diệp Tiêu thời điểm cường hãn hơn. Chậm rãi, theo Diệp Tiêu chân khí quán chú trong đó, chỉ gặp thương khung thương nhan sắc bắt đầu phát sinh biến hóa, thế mà chậm rãi hướng Tử Tiêu lôi đỉnh nhan sắc chuyển biến. Tại trên của hắn, lôi văn phù sinh, cuối cùng triệt để hóa thành tử sắc thân súng, đồng thời không ngừng có lôi đỉnh lưu chuyển. Xa xa Vân Thiên Thu mở to hai mắt nhìn, cái này thương khung thương phản phẩm còn có như vậy biến hóa. Làm Hạ Quốc tướng lĩnh, cái này phản phẩm hắn là biết đến. Dù sao lúc trước ngay từ đầu Diệp Tiêu nói là có thể đem chuôi này thường bàn cho Vân Thiên Thu. Lúc ấy hắn biết về sau, kỳ thật trong lòng cũng là ngầm có ý tưởng, còn cố ý đi tiếp xúc một phen. Nhưng là hắn biết rõ, trong tay hắn, thương khung thương nhiều nhất chính là sắc bén một chút, có một ít thương khung chi lực, tuyệt đối không có khả năng thúc đẩy sinh trưởng như vậy biến hóa. Ở bên cạnh hắn, Du Ký bắt nhìn xem kia thương khung thương phản phẩm tán phát uy thế, cũng có chút há to miệng. Đây là thương khung thương phản phẩm, hắn chưa thấy qua chân chính thương khung thương, nhưng là hắn du lịch nhà, cũng có chút thần binh lợi khí. Thật nói như thế, có thể so sánh cái này phản phẩm mạnh, cũng là ít có. Không đúng, cái này thương khung thương phản phẩm tuyệt đối bị hắn lấy thủ đoạn nào đó cường hóa. Vân Thiên Thu có phán đoán, hắn trầm giọng nói, vật này ta gặp qua, lúc trước tuyệt đối không có uy thế như vậy. Ở trong sân, Diệp Tự gặp hắn như vậy, một tay một chỉ, đầy trời quỷ đồng từ bốn phương tám hướng hướng Diệp Tiêu phóng đi. Diệp Tiêu khỏe miệng có chút giơ lên, đôn đốt, lôi đình lấp lóe. Diệp Tiêu trong nháy mắt hóa thành hào quang màu tím, Long Hoàng thần thông, Tử Điện oanh lôi xung. Cùng lần trước thi triển môn này thần thông so sánh, lần này Diệp Tiêu vẫn như cũ là toàn lực bộc phát, chỉ là lần trước là nắm đấm, lần này là thương cung thương. Một chiêu này đánh chính là thẳng tiến không lùi, Tử Điện chi thân phối hợp nhục thân chi lực, cực hạn tốc độ, cực hạn xung kích, cực hạn lực lượng bắn ra, rầm rầm rầm, một chuỗi nổ đùng, trên đường quỷ đồng đều bị Diệp Tiêu xuyên thủng. Trên bầu trời Xích Viêm Ma Tôn quát to một tiếng, tốt chiêu. Hắn đầy mắt tán thưởng nói, ta là thật không nghĩ tới, tiểu tử này nguyên lai còn chưa từng xuất tận toàn lực, hắn vừa rồi chiến kỹ càng thêm thích hợp của chiến, dưới mắt như vậy hắn tuyệt đối là chiến lực cá nhân đỉnh phong, có thể tại thiên nhân cảnh bộc phát ra loại này chiến lực, lao phu cuộc đời không thấy. Đối đãi Diệp Tiêu, hắn cũng là không chút nào keo kiệt khích lệ. Thân phận đến bọn hắn cấp độ này, tốt chính là tốt, tuyệt đối sẽ không nói bởi vì là đối thủ mà cố ý gièm pha. Trên thực tế cũng là dạng này, đương Diệp Tiêu đối mặt quần chiến thời điểm, bản năng liền triệu hồi ra Tam Tướng Kim Cương cùng Lôi Hỏa Song Long. Bởi vì cái này chiến kỹ chiến pháp là thích hợp nhất của chiến. Thế nhưng là thật nói, nếu bản về làm cái người chiến lực, sử dụng những cái kia chiến kỹ, ngược lại sẽ suy yếu cá nhân hắn chiến lực. Tại phát hiện Tam Tướng Kim Cương cùng Song Long bởi vì tốc độ chiến lệnh, khó mà ngăn cản đối phương về sau, Diệp Tiêu kỳ thật cũng không đi làm quá nhiều điều chỉnh cùng chống cự. Tùy ý bọn hắn bị quỷ đồng xé rách, tướng tâm thần thú nhiếp, chuẩn bị tự mình nên địch. Diệp Tiêu cái này xông lên, mục tiêu đương nhiên đó là Phương Xà Diệp Tự. Hắn nói muốn giết sạch quỷ đồng, đây chẳng qua là mê hoặc Diệp Tự. Vừa ra tay, trực tiếp vượt qua khoảng cách, ven đường quỷ đồng đều tách ra, cơ hồ là một giây thời gian, cũng đã đi tới Diệp Tự trước người. Mũi thương thẳng tắp đâm về Diệp Tự, bốn mắt nhìn nhau. Diệp Tự trong mắt không có kinh sợ, một con bàn tay lớn màu đen, chẳng biết lúc nào đã từ lòng đất thăng ra, cuốn lấy Diệp Tiêu thương cùng thương. Hắn âm thầm đắc ý, cái thằng này vẫn còn có chút tiểu tâm tư, muốn gạt ta, nhưng là con người của ta, từ trước đến nay cẩn thận, nơi nào sẽ không làm phòng bị. Thế nhưng là một giây sau, Diệp Tự đột nhiên trừng lớn hai mắt, chỉ tăng trưởng thương thế mà dắt kia hắc thủ tiếp tục đi tới. Vâng, Diệp Tự thân hình bay tránh, cự thủ đứt gãy, trường thương thẳng tắp đánh vào trên mặt đất. Nhưng vào lúc này, sau lưng bị đồng đã cùng nhau vào tới, một lần nữa tướng Diệp Tiêu vây quanh trong đó. Trên bầu trời, Tả Khuynh Thành nhịn không được mở miệng nói, thiên nhân đại tông sư thi triển U Minh quỷ thủ, gia hỏa này thế mà có thể phía trước sông qua trình bên trong kéo đứt, có chút lợi hại a. Xích Viêm Ma Tôn gật đầu nói, hoàn toàn chính xác có chút lợi hại, có thể thấy được hắn vừa rồi một cái kia, kỳ thật đã hoàn toàn siêu việt bình thường thiên nhân cảnh có thể có chiến lược. Chỉ là, hắn nhìn xem quỷ đồng trong đám, không ngừng quanh sát quỷ đồng Diệp Tiêu. Đối với hắn mà nói, loại kia chiến kỹ bộc phát, hẳn là cũng không phải có thể liên tục làm. Đúng là như thế. Diệp Tiêu sau một kích, mặc dù vẫn như cũ thế như thiểm điện, nhưng lại không tiếp tục độ bộc phát loại kia công kích. Chỉ gặp quỷ đồng trong đám, Diệp Tiêu thương ra như rồng. Một chiêu một thức, nhanh như thiểm điện, lôi đỉnh chi lực hỗn hợp trong đó, phảng phất một đạo thương lam điện quang, lưu quang dập tránh, tràn trọc xê dịch, căn bản không cho quỷ đồng quấn thân cơ hội. Nhưng vào lúc này, Phương Xa Diệp Tự ánh mắt trầm ngưng, chắp tay trước ngực, hét lớn một tiếng. Trong chốc lát, quỷ bên trong lại sinh biến cố, chỉ gặp hai đầu đen nhánh cự long chậm rãi từ đó ngưng kết, long ngâm lên, vô số oan hồn lịch phách chi lực từ trong đó ngưng tụ, ngưng tụ tại quỷ long phía trên. Nam Cung Nguyên hai mắt nhắm lại, thật là nồng nặc hồn lực a, hắn gái này tinh vực có thiên nhân đại tông sư vong hồn, ha ha ha, kia là tự nhiên. Xích Viêm Ma Tôn không chút nào phủ nhận nói, vì để cho hắn tốc độ nhanh nhất đột phá đến thiên nhân đại tông sư, lão phu tự mình xuất thủ vụ trộm chém giết hai tên thiên nhân đại tông sư. hắn lại kết hợp đại càn long mạch chi khí cùng thiên long huyết giao phó hắn tiên long chi khí, đột phá thiên nhân cảnh đồng thời trợ hắn ngộ thông lấy quỷ long bí pháp. Mặc dù chiến lực không có khả năng như là chân chính thiên nhân đại tông sư cường hãn, nhưng cũng không yếu. Nghe hắn nói như thế, Nam Cung Nguyên cau mày nói, ngươi ngược lại là bỏ được hạ bản, tiểu tử này đến cùng cho ngươi chỗ tốt gì, ngươi như vậy đối với hắn. Ha ha ha, vậy cũng không cần ngươi quan tâm. Xem trước một chút huynh đệ bọn họ ở giữa ai thắng ai thua. Xích Viêm Ma Tôn đang khi nói chuyện, lại nhẹ nhàng liếc qua Nam Cung Nguyên. Giờ phút này Nam Cung Nguyên vẫn như cũ bị Thiên Ma Vương giáp bao phủ, hiển nhiên không có buông xuống một tia phòng bị. Rất rõ ràng, giữa sân Diệp Tự là đã phát hiện quỷ đồng không làm gì được Diệp Tiêu, mới ngưng tụ quỷ long. Phương pháp này vừa ra, dù hắn thiên nhân đại tông sư tu vi, cũng là miệng lớn thở hổn hển. Mà kia hai đầu quỷ long, trên thân khí thế mạnh, hoàn toàn vượt ra khỏi phổ thông quỷ đồng tử. Một tiếng bén nhọn quỷ khiếu long âm, làm cho tất cả mọi người đều bưng kín lỗ tai. Tô Văn Ngọc cắn răng nói, cái này Diệp thị huynh đệ, hảo hảo biến thái, nguyên bản một vị Diệp Tiêu liền đủ hung ác. Cái này Diệp Tự lại có thiên nhân đại tông sư tu vi, nếu bọn họ Diệp gia không nội đấu, này thay mặt bên trong người, người nào có thể địch? Không chỉ có là nàng đang cảm thán, một bên Du Ký Bắc, nội tâm cũng sinh ra một cô vô cùng mãnh liệt cảm giác bị thất bại. Ta thật có thể cùng bọn hắn hai người tranh phong sao? Ta thật có thể thành tiểu tôn giả sao? Chương 952, mời bệ hạ xuất thủ. Chương 952, mời bệ hạ xuất thủ. Cảm giác bị thất bại. Rất mãnh liệt cảm giác bị thất bại. Đối Du Ký Bắc mà nói, hôm nay nhìn thấy Diệp gia hai cái huynh đệ giao thủ, hắn cảm giác bị thất bại vô cùng mãnh liệt. Hoặc là nói, không riêng gì hắn, quanh mình tất cả nhìn thấy hai huynh đệ giao đấu người trẻ tuổi, đều loại suy nghĩ này. Cho dù là trên bầu trời mấy lớn tôn giả, đều không thể không thừa nhận, có thể tại cái tuổi này, có hai người tu vi như vậy, bọn hắn đều chưa hẳn có thể làm đến. Chỉ sợ trong đó chỉ có Nam Cung Nguyên, năm đó bằng vào Thiên Ma Châu, tiến cảnh tu vi có thể nhanh như vậy. Mắt thấy quỷ long dâng lên, Xích Viêm Ma Tôn cười to nói, cái này hai tôn quỷ long, mặc dù không có chân chính tôn giả chi uy, nhưng cũng so phổ thông tiên nhân đại tông sư mạnh hơn không ít. Tăng thêm Diệp Tự xuất thủ, cái này Diệp Tiêu làm sao có thể thủ thắng? Hắn thất bại. Nam Cung Nguyên Diệp nhíu mày, lấy tầm mắt của hắn, tự nhiên đó có thể thấy được. Xích Viêm Ma Tôn chưa hề nói lời nói dối. Một giây sau, chỉ gặp hai đầu quỷ long một tiếng thê lương rồng ngâm, bay thẳng Diệp Tiêu đánh tới. Thân thể khổng lồ, mang theo ma diễm đốt, hạo đãng hắc khí, che khuất bầu trời. Tia ma khí xẹt qua thiên không, căn bản sẽ không tiêu tán, lưu lại trên không trung, không ngừng vặn vẹo biến ảo. Quỷ long trong nháy mắt đụng vào quỷ đồng trận doanh bên trong. Bọn chúng căn bản không quản những cái kia quỷ đồng tử chết sống, chỉ là nhìn chằm chằm Diệp Tiêu xông thẳng lên đi. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, Diệp Tiêu đơn thương đâm bên trong đột kích đầu rồng. Nhanh, quả nhiên là quá nhanh. Cái này hai đầu quỷ long, mặc dù không thể cùng chân chính thiên nhân đại tông sư võ giả so sánh, nhưng lại cũng có thể đối tạo thành nhất định uy hiếp. Trong chiến đấu, xem như phi thường mạnh mẽ thủ đoạn. Đối mặt lúc này Diệp Tiêu mà nói, cái này hai đầu quỷ long thực lực liền có vẻ hơi kinh khủng. Coi như Diệp Tiêu tại trong loạn chiến, thấy rõ hành động của đối phương quy tích, thế nhưng là song phương về mặt sức mạnh vẫn là tồn tại tuyệt đối chênh lệch. Diệp Tiêu bị cấp tốc xung kích, thân hình hoàn toàn không bước vàng, bị đẩy hướng về sau trượt, hai cái đùi trên mặt đất vạch ra rãnh sâu hoắm. Nhưng vào lúc này, chỉ gặp Diệp Tiêu trong tay thương khung thương quang mang lóe lên, một trận tia sáng màu vàng hiện lên, thân hình hắn trong nháy mắt ngừng lại. Song phương giữ lẫn nhau, nhưng một giây sau, một đầu khác quỷ long đồng dạng vào tới, to lớn quỷ long mở ra huyết buồn đại khẩu, dữ tợn kinh khủng, cắn về phía Diệp Tiêu thân thể. Hắn lăng không nhảy lên, quỷ long từ dưới thân thể lướt qua, thế nhưng là hắn cũng đã mất đi trèo trống, trực tiếp bị đụng bay ra ngoài. Và anh, Diệp Tiêu hung hăng nện xuống đất, bụi mù nổi lên một phía. Những người còn lại còn chưa như thế nào, Xích Viêm Ma Tôn nhíu mày hô, vậy hạ vì sao không đi lên cùng một chỗ vây công? Ngươi cùng hai đầu quỷ long hợp lực, lần này khả năng thắng bại đã phân. Đúng vậy, hắn thấy Diệp Tự mặc dù thi triển thần thông ngưng tụ quỷ long, thế nhưng là bản thể thủy chung là chiến lược tồn tại cường đại nhất. Hắn quỷ này vực ngưng tụ ra quỷ đồng tử cũng tốt, quỷ long cũng được, vốn chính là lấy kiểm chế địch nhân, cho bản thể kiến tạo chiến cơ làm chủ, cũng không phải để hắn ở một bên xem náo nhiệt. Diệp Tự im lặng im lặng, có nên hay không đi lên? Hẳn là hắn có biết hay không? Biết, nhưng là một số thời khắc, có một số việc không phải biết liền có thể làm được. Trong hoàng hốt, hắn phảng phất lại nghĩ tới khi còn bé. Trong hoàng tử, thường thường cũng không có như vậy hài hòa. Khi đó, hắn còn không có triển lộ mới có thể. Thời điểm đó Diệp Tiêu đâu, cũng đã khác biệt. Tu vi viễn siêu người đồng lứa, rất được Diệp Chân yêu thích. Đương bị khi nhục đến bất lực nhất lúc, Diệp Tiêu đứng tại trước người, ngăn lại Diệp Chân, thậm chí không lưu tình chút nào giận dữ mắng mỏ. Rõ ràng là người đồng lứa, nhưng tại trong mắt của hắn, thân ảnh kia lại là cao lớn như vậy. Thẳng đến lúc này, hắn vẫn như cũ nhớ kỹ. Tại rất nhiều giữa năm, hắn đối Diệp Tiêu chỉ có kính phục. Loại kia kính sợ cũng ở sâu trong nội tâm lưu lại ấn tượng, để hắn có chút kháng cự tự mình cùng Diệp Tiêu xuất thủ. Cuồng phong thổi qua, bụi mù tan đi. Diệp Tiêu đứng ở nguyên địa, trên thân không thấy một tia vết thương, thân trên quần áo đã vỡ vụn, lộ ra đao tức dịu đục thân thể. Quỷ long cùng bị đồng tử đã gào thét vây lên, chiến đấu lần nữa bắt đầu. Chỉ là lần này Diệp Tiêu rất rõ ràng có chút phí sức, kia hai đầu quỷ long tốc độ quá nhanh, cho dù Diệp Tiêu có được thiên tâm vô tướng, cho dù hắn giờ phút này thôi động tử điện xét đánh thân, tốc độ viễn siêu bình thường tiên nhân 18 cảnh võ giả, nhưng là cảnh giới chênh lệch, để hắn từ đầu đến cuối so kia hai đầu quỷ long chậm hơn không ít. Nếu như chỉ có một đầu quỷ long, có
có lẽ Diệp Kiêu sẽ không chật vật như vậy. Thế nhưng là hai đầu quỷ long tăng thêm quanh mình vô số không chút nào sợ chết, thậm chí vì ngăn cản Diệp Kiêu, không ngừng phát động tự sát thức tập kích quỷ đồng tử. Diệp Kiêu liền có vẻ hơi giật gấu và bay. Ầm. Hắn bị quỷ long trực tiếp đụng bay. Thân thể cũng trong nháy mắt vạch ra một đạo lỗ hổng lớn. Máu tươi phiêu tán rơi rụng, những cái kia quỷ đồng tử phảng phất nghe được mùi tanh cá mập, nhao nhao mở ra miệng rộng, đi nên đón Diệp Kiêu máu tươi, phát ra hưng phấn chu lên. Phảng phất thưởng thức được thế gian vị ngon nhất đồ ăn. Diệp Kiêu rơi xuống đất trong nháy mắt, thân thể thương thế đã khép lại. Hắn rất ít thụ thương. Thiên tâm vô tướng, để hắn tại đối mặt cùng giai võ giả lúc, thường thường có thể hình thành nghiền ép xu thế. Cho dù là vượt cấp mà chiến, nhưng chỉ cần song phương tu vi chênh lệch không đạt được trình độ nhất định, vậy hắn cũng giống vậy sẽ không thua. Cương đại dự phán phân tích cùng năng lực học tập, trong chiến đấu cho Diệp Kiêu mang tới vô số ưu thế. Chỉ là lần này, Diệp Kiêu đối thủ cùng hắn có chất chênh lệch. Trên bầu trời Xích Viêm Ma Tôn giận dữ hét, còn xin bệ hạ mau mau xuất thủ. Rốt cục, đứng ở một bên quan chiến Diệp tự động, nhìn xem bị Quỷ Long cùng Quỷ Đồng Tử vây công Diệp Kiêu, hắn thở dài một tiếng nói, Tam ca, rất nhiều năm đến nay, ta đều cảm thấy ngươi nhất định là người trong cùng thời mạnh nhất, dù là làm ta tự mình đứng tại trên vị trí này, ta cũng không muốn đánh nát trong lòng ta hình tượng của ngươi. Chỉ tiếc a, ngươi không nên đối địch với ta, hôm nay liền mời ngươi chịu chết đi. Hắn trong lời nói có tự tin. Quả thật, hôm nay thiên hạ thật sự là hắn có thể xưng là cùng thế hệ mạnh nhất. Thoại âm rơi xuống, Diệp tự thân hình chớp động. Lần này tốc độ của hắn so trong tưởng tượng càng nhanh, phản phất giống như quỷ mị, ngầm quỷ Nazi. Đồng dạng Nazi loại thần thông, tại trong tinh vực có thể cự ly ngắn tiến hành nhanh chóng bắn gọn. Bị vây công bên trong Diệp Tiêu cũng phát hiện Diệp tự động tĩnh. Thế nhưng là đột nhiên, Diệp tự xuất hiện ở bên người của hắn. Ầm, hung hăng một quyền, trực tiếp đập vào Diệp Tiêu đầu lâu phía trên. Lực lượng cường đại, để Diệp Tiêu xương sọ trong nháy mắt sụp đổ. Cả người cũng bay ra ngoài. Đây cũng là nhờ có Diệp Tiêu thân thể cường hãn mới có thể chịu ở, cái này nếu là thiên nhân cảnh võ giả, bị hắn như thế một quyền nổ đầu, hẳn phải chết không nghi ngờ. Kỳ thật một số thời khắc, ta cũng rất không rõ, tam ca ngươi sẽ nhiều như vậy võ kỹ, thế nhưng là có làm được cái gì? Tu vi cảnh giới mới là võ giả căn bản. Ha ha, trên mặt đất có tiền ngươi không chiếm. Liếc mắt nhìn liền biết đồ vật, vì sao muốn cố ý sẽ không. Từ dưới đất bò dậy, Diệp Tiêu đầu lâu bên trên thương thế đã khôi phục. Không lưu tình chút nào giễu cợt nói, ngươi cuối cùng chỉ là tầm thường, ngươi sẽ không hiểu, thiên tài chân chính cùng ngươi là khác biệt, nếu như là ta, thiên nhân đại tông sư giết thiên nhân 18 cảnh võ giả, chẳng cần biết hắn là ai, ta không cần chiêu thứ hai. Hừ, sắp chết đến nơi, còn mạnh miệng. Chương 953, mạnh mẽ xông tới cảnh giới chương 953, mạnh mẽ xông tới cảnh giới đối mặt Diệp Tiêu trào phúng, Diệp tự nổi giận. Hai tay của hắn một trương, chỉ gặp quỷ vực bên trong xuất hiện lần nữa vô số thân ảnh. Oan hồn reflect, trở thành hắn tu vi trưởng thành chất dinh dưỡng oan hồn, đều hóa thành thê lương quỷ vật. Thân hình động, vạn quỷ tùy hành. Âm phong trận trận, thê lương khóc hét, phối hợp song quỷ long đều đánh út về phía Diệp Tiêu. Tại Diệp tự xuất thủ giờ khắc này, toàn bộ chiến cuộc phát sinh cải biến. Nếu như nói, nguyên bản Diệp Tiêu còn có thể miễn cưỡng ứng phó, như vậy tại hiện tại, chính là hoàn toàn không cách nào ngăn cản. Mỗi một quyền đập trúng Diệp Tiêu, đều sẽ cho Diệp Tiêu tạo thành thương tổn nghiêm trọng. Quỷ đồng tử cắn lấy Diệp Tiêu trên thân, quỷ long cắn xé đoạn mất Diệp Tiêu cánh tay trái, khí kình đảo ngược Diệp Tiêu kinh mạch. Nếu như không phải có nhân hoàng bất diệt thể, Diệp Tiêu chỉ sợ đã sớm bỏ mình. Dù vậy, hắn thụ thương tần suất cũng càng ngày càng cao. Tử vong, phản phất tùy thời có thể giáng lâm. Ầm. Bay ở không trung Diệp Tiêu, bị Diệp tự hung hăng rơi đập trên mặt đất. Diệp tự một chân, giẫm tại Diệp Tiêu trên thân thể. Lần này, kinh khí cường đại, tướng Diệp Tiêu hoàn toàn trấn áp. Trên bầu trời, Nam Cung Nguyên mắt thấy tình cảnh như thế, cũng nhịn không được nữa. Một bên Hà Quyền quanh thân liệt diễm đốt đốt. Thế nhưng là đột nhiên, hắn lại nghe được Diệp Tiêu hư nhược thanh âm truyền ra. Không cần ra tay. Tất cả mọi người là sửng sợ. Chẳng ai ngờ rằng, thẳng đến lúc này, Diệp Tiêu thế mà còn có thể quan sát quanh mình. Thế nhưng là Diệp Tiêu mở miệng, Nam Cung Nguyên có chút mê mang nhìn thoáng qua Hà Quyền. Đã thấy hắn lại khôi phục bình tĩnh, không có ý xuất thủ. Rất rõ ràng, hắn xác định Diệp Tiêu đã mở miệng, đã nói lên tuyệt đối không có vấn đề. Chỉ là Diệp Tiêu câu nói này, lại triệt để chọc giận Diệp tự. Diệp Tiêu, đánh tới loại tình trạng này, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể thắng? Hắn ở trên cao nhìn xuống Diệp Tiêu, lại phát hiện Diệp Tiêu trong mắt không có một tia hoảng sợ. Ha ha ha, ngươi cảm thấy bằng vào ngươi kia cái gọi là sức khôi phục sẽ không chết. Ta đem ngươi đầu đập nát, ta nhìn ngươi có thể hay không chết. Diệp tự một tay xách quyền, tụ lực ngưng hơi thở, cuồn bạo ma khí tụ tại trên bàn tay. Chỉ là giờ phút này, hắn vẫn như cũ từ Diệp Tiêu trong mắt nhìn không ra bất luận cái gì sợ hãi, thậm chí ngược lại có chút khinh miệt cùng kinh thường. Đi chết đi. Diệp tự dùng hết toàn lực, một quyền đánh xuống. Oanh! To lớn bụi mù bay lên. Đợi đến bụi mù tan đi, đám người có thể thấy rõ ràng, mặt đất bị nện một cái hố cực lớn. Mà Diệp Tiêu dĩ nhiên đã không tại nguyên chỗ. Diệp tự chỉ cảm thấy lạnh cả người. Tại mới một khắc này, hắn từ trên thân Diệp Tiêu cảm giác được một tia khí tức, thiên nhân đại tông sư khí tức. Đột nhiên thu tay, đã thấy Diệp Tiêu ngay tại sau người. Trên thân điện quang lấp lóe, thương khung thương cũng một lần nữa về tới trong tay của hắn. Chỉ là hiện tại, Diệp Tiêu khí tức thay đổi. Thiên nhân đại tông sư, đứng yên không trung Xích Viêm Ma Tôn nhíu mày, bởi vì hắn nhạy cảm phát giác được, Diệp Tiêu tựa hồ lại cùng thiên nhân đại tông sư có chỗ khác biệt. Cái loại cảm giác này nói như thế nào đây? Chính là khí thế tựa hồ là có một chút, nhưng lại không hoàn toàn.
Không riêng gì hắn, mấy cái tôn giả cũng đều cảm giác được. Tựa như là đột phá, nhưng là lại tựa như là không có đột phá, chuyện gì xảy ra? Nam Cung Nguyên nhẹ giọng nỉ non. Nói thật, bọn hắn cũng đều chưa bao giờ gặp loại tình huống này. Diệp Tự gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Kiêu. Cao mày, hắn phát hiện, sự tình tựa hồ bắt đầu hướng về hắn không muốn nhìn thấy tình huống phát triển. Lúc này, Diệp Kiêu chậm rãi mở miệng nói, cảnh giới tu vi, nhiều khi có thể quyết định hết thảy, nhưng là nhiều khi, ta đều đang nghĩ, nếu như gặp phải cảnh giới cao hơn ta đánh không lại địch nhân, ta nên làm cái gì? Trong lúc nói chuyện, hắn thương thượng lưu chuyển lên khí tức cường đại. Ta không thích chạy trốn, ta thích làm thịt địch nhân. Diệp Tiêu nói khẽ, chiến đấu là chuyện rất thú vị. Chỉ có chiến đấu, chỉ có chân thực chiến đấu mới có thể mang cho người ta cảm giác gáp bách mạnh mẽ, cảm giác kia thắng bại thời khắc sinh tử cẩn thận biến hóa. Đương nhiên, ngươi hẳn là cảm giác không đến. Ngươi cũng sẽ không hiểu, ta sở hội mỗi một loại võ kỹ, đến tột cùng đúc thành như thế nào ta. Diệp Tiêu hai mắt trợn lên. Thiên tâm vô tướng, chân khí mạnh chuyển, cảnh giới mạnh mẽ xuống tới. Và anh, tại thời khắc này, Diệp Tiêu thể nội khí kình triệt để phát sinh cải biến. Đột phá. Nam Cung Nguyên hai mắt nhắm lại, hảo tiểu tử, thông qua cùng địch nhân sinh tử tương bác, trực tiếp đột phá hiện hữu cảnh giới. Hắn cứ như vậy có nắm chắc. Đây chính là đại cảnh giới cánh cửa, hắn liền không sợ chết. Điện hạ xưa nay không sợ chết. Hà Quyên nói khẽ, có ít người, địa vị càng cao càng sợ chết, nhưng là điện hạ thế giới bên trong, võ đạo chi lộ chưa hề đều là vô cùng trọng yếu. Lâm trận đột phá. Từ xưa cũng có. Thế nhưng là người khác đột phá, thường thường đều là nhất cổ tác khí. Thuần băng ý chí, đấu trí, tu vi. Mà Diệp Kiêu thì hoàn toàn khác biệt. Hắn thông qua thiên tâm vô tướng, đang không ngừng quá trình chiến đấu bên trong, đi cảm giác thiên nhân đại tông sư chân khí cường độ, cấu tạo. Chỉ nghe Diệp Kiêu tiếp tục nói, chân khí cấu tạo, nhưng thật ra là trên lệnh cảnh giới bên trong rất trọng yếu một vòng, rất nhiều người biết khác biệt, nhưng lại không cách nào làm ra cải biến cùng điều chỉnh. Cho dù là ta, cũng không được. Nhưng là tại thời khắc sinh tử, linh giác sẽ lên tới một cái cực độ kịch liệt vị trí, nhân thể tiềm năng sẽ cực lớn trình độ khai phát. Đối ta cũng giống vậy, làm ta tại thời khắc sinh tử, linh giác khai phát đến cực hạn thời điểm, ta liền có thể cảm giác cùng đụng vào những cái kia ta bình thường cảm giác không đến độ vận. Đồng thời làm được rất nhiều ta bình thường làm không được sự tình. Nên môi, Diệp Tiêu nhìn chằm chằm Diệp Tự, hiện tại, chúng ta có thể thử nhìn một chút, ngươi có thể chống đỡ mấy chiêu. Ngươi cuồng cái gì? Ngươi vừa mới đột phá, liền muốn thắng ta. Diệp Tự trong tiếng gầm giống tức giận, ngàn vạn lệ quỷ, kết hợp hai đầu quỷ lòng, đồng thời phóng tới Diệp Tiêu. Nhưng lại tại lúc này, Diệp Tiêu chỉ là khỏe miệng khẽ nhếch, thương khung thương xoay tròn như gió, trên đó lôi đỉnh cùng tiệm, vạn tượng lôi dẫn, câu diệt. Tại thời khắc này, bên trên bầu trời, vô số mây đen ngưng tụ, dẫn động thiên địa dị tượng. Hảo thủ đoạn. Xích Viêm Ma Tôn hoảng sợ nói, tiểu tử này có chút lợi hại a. Nam Cung Nguyên cười lạnh nói, ngươi không cần nghĩ lấy đi cứu, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi có cơ hội đem tiểu tử kia cứu đi. Đang khi nói chuyện, Nam Cung Nguyên đột nhiên xuất thủ, mục tiêu thình lình chính là Tạ Khuynh Thành. Rất rõ ràng, hắn xác định phía dưới thắng bại đã phân. Nếu như Diệp Tiêu là thiên nhân 18 cảnh, chiến đấu có lẽ sẽ có lo lắng. Lúc ấy đương Diệp Tiêu đi vào thiên nhân đại tông sư cảnh giới, Nam Cung Nguyên không cho rằng Diệp Tự có một chút điểm cơ hội thắng lợi. Cùng lúc đó, Hà Quyền không có chút gì do dự, trực tiếp xuất kiếm. Ngay tại hắn xuất kiếm trong nháy mắt, vô số tinh hỏa từ bốn phương tám hướng mà đến, ngưng kết thành kia sán như lưu quang, liệt diễm đốt đốt Chu Tước Lưu Ly Bảo. Thiêu đốt liệt diễm, hừng hực mà chói mắt, hào quang vạn trượng. Chu Tước dương cánh, bảo bày giáp địa, biên giới suýt lấy tua cờ, mỗi một cây tua cờ đều như ngọn lửa lồng đôi, phảng phất tướng nhật nguyệt huy quang, đều dung nhập. Cùng lúc đó, ngàn vạn tử điện cuồng lôi đồng thời rơi xuống. Quỷ bên trong, lôi âm nổ đùng, cuồng bạo địa quang quét ngang hết thảy. Lệ quỷ hoan hồn, đều hôi phi yên diệt. Chương 954, ngươi sao dám nhìn thẳng chấm? Chương 954, ngươi sao dám nhìn thẳng chấm? Chẳng ai ngờ rằng, Nam Cung Nguyên thế mà lại ngang nhiên xuất thủ. Cũng nhiều thua thiệt Xích Viêm Ma Tôn từ đầu đến cuối chưa từng buông lòng cảnh giác. Và anh, Xích Viêm Ma Tôn nên tiếp Nam Cung Nguyên, song phương đối đánh một chiêu. Mà Thánh Liêm không chút do dự, đơn chỉ một điểm, một vòng thanh quang hiện hiện, cùng nhau công hướng Nam Cung Nguyên. Mà Tạ Khuynh Thành cũng kịp phản ứng, ngang nhiên xuất thủ. Nhưng là một giây sau, Hà Quyền lại xuất hiện tại trước người nàng. Trường kiếm vung dậy, đầy trời hỏa diễm kiếm khí, trong nháy mắt đem nó bức lui. Năm người giằng co. Nam Cung Nguyên thân mang tiên ma vương giáp, Hà Quyền thân mang Chu Tước Lưu Ly Bảo. Mà đối diện ba người thì không có như vậy kỹ pháp. Nam Cung Nguyên nhìn thoáng qua Hà Quyền, lông mày hơi thư. Ta đi nên chiến ở giữa lão gia hỏa kia, còn lại hai cái giao cho ngươi, đừng để bọn hắn ảnh hưởng dưới phương chiến cuộc. Chỉ cần kia Diệp Tự chết rồi, nói không chừng Hoàng Thất Tôn giả sẽ trực tiếp ra tay trợ giúp chúng ta, đến lúc đó bọn hắn một cái đều trốn không thoát. Nghe nói lời ấy, Xích Viêm Ma Tôn bỗng nhiên kịp phản ứng. Nguyên lai Nam Cung Nguyên đánh chính là như vậy chủ ý. Hà Quyền mặc dù mới vào tôn giả cảnh, nhưng là trong khoảng thời gian này, được sự giúp đỡ của Hải Nguyên Thạch, hắn thực lực kỳ thật tăng lên cực nhanh. Không chỉ như thế, Chu Tước Lưu Ly Bảo đối với hắn chiến lược tăng thêm, tăng lên kỳ thật phi thường lớn. Nếu không phải như thế, hắn cũng không có khả năng mới vừa tiến vào tôn giả cảnh, liền có thể chiến bại kia quỷ diện man tộc tôn giả. Cũng là bởi vì Chu Tước thần tướng gia trì. Xích Viêm Ma Tôn cười lạnh nói, không cần phải để ý đến bệ hạ, ta ngăn chặn Nam Cung Nguyên, hai người các ngươi đem hết toàn lực chém giết Hà Quyền. Thoại âm rơi xuống song phương ngược lại đạt thành ăn ý, chỉ là mục tiêu tựa hồ hoàn toàn khác biệt. Cùng lúc đó, mắt thấy phía trên đánh lên, Thần Khai Sơn gầm lên giận dữ, các minh đệ, giết a! chém giết Ngụy Đế kiến công lập nghiệp. Đơn đấu, ai tờ mở quản ngươi nhưng không một mình đấu. Giết chết Diệp Tự, cái gì đều giải quyết. Thiên quân vạn mã cùng nhau công kích. Mà cùng lúc đó, bên trong chiến trường, Lôi đỉnh tướng hết thảy quét ngang. Tất cả oan hồn lực phách, ngoại trừ kia hai đầu quỷ long, đều chôn bụi. Lôi hỏa song long lần nữa từ Diệp Tiêu thân thể hiện hiện. Theo Diệp Tiêu đột phá, hai bọn chúng thực lực cũng đã nhận được tăng trưởng. Nhưng là cái đầu cũng không biến càng lớn, thậm chí so trước đó còn ngưng luyện một chút. Đồng thời chống đỡ lên kia hai đầu quỷ long. Một giây sau, Diệp Tiêu gầm lên giận dữ. Từ điện oanh lôi xung. Lần này, mục tiêu của hắn chỉ có một cái, chính là Diệp Tự. Tiến vào Thiên Nhân đại tông sư. Diệp Tiêu lực bộc phát càng lộ vẻ kinh khủng, trong nháy mắt đó lực trùng kích so trước đó không biết nhanh hơn bao nhiêu. Ngay tại Diệp Tiêu động giờ khắc này, Diệp Tự toàn thân lông tơ đứng thẳng, lưng cứng ngắc. Tử vong. Đúng vậy, tại thời khắc này, hắn cảm nhận được rõ ràng nhất tử vong áp bách. Thiên tử vương kiếm. Hắn ngang nhiên đưa tay, trong tay lập tức nhiều một thanh trường kiếm. Đương nhiên đó là cũng là hoàng tộc thiên tử vương kiếm. Chỉ là giờ này khắc này, cái này vương kiếm phía trên lại hắc khí lượn lờ. Nguyên bản kim quang tung hoành vương kiếm đã biến hung lệ vô cùng. Quỷ vương chém. Tại hắn huy kiếm một khắc này, quanh mình vô số quỷ khí đều ngưng tụ tại trên trường kiếm. Ở sau lưng hắn, một cái bóng mờ chậm rãi hiện hiện. Dữ tợn kinh khủng thân thể, xấu xí ngũ quan, bạo ngược ánh mắt, dùng hết toàn lực chém kích, chém về phía Diệp Tiêu. Đen như mực kiếm khí, phản phất có thể thôn vệ xé rách hết thảy. Quanh mình không khí đều bặm mèo. Tràn đầy ngạt thở cùng áp bách. Diệp Tự trừng lớn hai mắt. "Ven." Không chậm trễ chút nào trễ. Vọt tới trước Diệp Tiêu, liền như thế một thương xuyên phá kiếm khí. Cái gì quỷ vương chém? Cái gì kiếm khí màu đen? Lúc này ở toàn lực bộc phát Diệp Tiêu trước mặt, lộ ra như thế yếu đất. Lôi đỉnh chi lực kết hợp nhục thân chi lực, mang tới cực hạn lực trùng kích. Để Diệp Tự chạm kích trong nháy mắt, còn chưa từng thu kiếm, liền bị Diệp Tiêu thương khung thương đâm tới trên cổ họng. Diệp Tiêu không có bất kỳ cái gì lưu thủ dự định, dốc hết toàn lực. Hắn vô cùng rõ ràng, chém giết Diệp Tự, rất nhiều chuyện liền sẽ trở nên vô cùng đơn giản. Phốc tư, trường thương xuyên vào cổ họng, trừng lớn hai mắt. Hắn chưa từng nghĩ tới, tại Diệp Tiêu sau khi đột phá, thế mà trong nháy mắt hình thành lớn như thế chiến lược chênh lệch. Ầm. Diệp Tự thân hình ầm vang vỡ vụn. Cùng lúc đó, bên trên bầu trời, một đầu quỷ long đồng thời nổ tung. Ngay sau đó, Diệp Tự thân hình xuất hiện ở Diệp Tiêu ngoài trăm thước. Tâm hắn có sợ hãi nhìn xem Diệp Tiêu. Lần này, hắn mới chính thức cảm nhận được Diệp Tiêu chiêu này từ điện oanh lôi xung uy lực. Nếu như nói, tại Diệp Tiêu thiên nhân 18 cảnh lúc, hắn chẳng qua là cảm thấy chiêu này có chút uy hiếp. Nhưng là bây giờ, hắn đơn giản cảm thấy chiêu này chiến kỹ vô cùng kinh khủng. Thậm chí cho tới bây giờ, hắn đều nghĩ không ra bất luận cái gì ứng đối thủ đoạn. Bí pháp, Quỷ Long Thế Thân. Diệp Tiêu hai mắt nhắm lại, cười lạnh nói, không tệ thuật pháp, có thể chuyển di chí mạng thương hại đồng thời na di sao? Thế nhưng là, ngươi có thể chuyển di mấy lần đâu? Bị Diệp Tiêu tra hỏi, Diệp Tự trầm mặc không đáp. Chuyển di mấy lần, còn cần nói sao? Trên trời liền thừa một con rồng. Ngươi là cố ý. Ngươi chính là cảm thấy ngươi có thể tại cùng ta chiến đấu bên trong đột phá. Không sai. Phương xa quân tốt đã tại chém giết tới. Diệp Tiêu cũng không tiếp tục truy kích. Nếu như ngươi không đột phá nổi đâu, sẽ chết ta. Diệp Tiêu vô cùng bình tĩnh. Ngươi làm sao không động thủ rồi? Im lặng một lát, Diệp Tự hơi kinh ngạc nhìn về phía Diệp Tiêu. Hắn thấy, Diệp Tiêu hiện tại hẳn là xuất thủ truy sát mình mới là. Diệp Tiêu bình tĩnh lắc đầu, khinh miệt nói, hiện tại, đến lượt ngươi thi triển thủ đoạn, lấy như ngươi loại này đồ hèn nhát tính cách, bây giờ còn chưa có đoạt mệnh mà chạy, hẳn là có hậu thủ bảo mệnh a. Ngươi làm sao lại dám cùng ta liều mạng? Ngươi sao dám đứng ở chỗ này nhìn thẳng chấm? Nhìn xem Diệp Tiêu sau lưng đại quân càng ngày càng gần. Cảm thụ được Diệp Tiêu trong giọng nói khinh thường, Diệp Tự giận dữ hét, ngươi cho rằng ai cũng cùng ngươi không có đầu óc? Có đầu óc hay không, không phải đùa nghịch điểm ấy quỷ mánh khóe, tiểu tâm tư có thể biểu hiện ra. Diệp Tiêu thu hồi thương cung thương, chăm chú nhìn Diệp Tự. Ngươi hôm nay thất bại. Vậy nhưng chưa hẳn. Diệp Tự trên thân, sương mù màu đen lượn lờ. Trên bầu trời quỷ long một tiếng rên rỉ, đồng thời tiêu tán. Đợi đến khói đen tan đi, hắn đã một lần nữa đứng ở trên tường thành. Chỉ là giờ phút này, sắc mặt hắn lại cực độ khó coi. Bại, vẫn bại. Vốn cho là có thể tất thắng, nhưng vẫn là bại. Mà lại phải biết, kia quỷ long chết thay chi pháp, dùng xong về sau, quỷ long liền triệt để tiêu tán. Nói cách khác, hắn chỉ còn lại có một cơ hội, mà lại chiến lược cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Tên đang chết, chẳng lẽ ta vĩnh viễn so ra kém hắn? Diệp Tự nhìn đứng ở trong đám người Diệp Tiêu đầy mắt không cam tâm. Mà ngoài thành đại quân đã hoan hô lên. Bất kể như thế nào, Diệp Tiêu thắng. Đối Diệp Tiêu bộ đội sở thuộc sĩ khí tăng lên, tất nhiên là cực lớn. Đám người lại nhìn không chung, ngũ đại tôn giả đã giao chiến ở cùng nhau. Xích Viêm Ma Tôn, lần này cùng lần trước hoàn toàn khác biệt. Chỉ gặp tóc đỏ phát triển, quanh thân phồng lên huyết khí. Cái trán chỗ, sinh ra hai cây màu đỏ sừng nhọn. Con mắt cũng là huyết hồng một mảnh. Chỉ bằng một người, liền cùng thân mang Thiên Ma Vương giáp Nam Cung Nguyên chiến cái tương xứng. Chương 955, chờ đến khi nào chương 955, chờ đến khi nào ma tu, lực lượng nguồn gốc từ thượng cổ thiên ma. Căn cứ các loại lực lượng khác biệt, kế thừa ma thần chi lực. Nói chung, căn cứ gánh chịu lực lượng ma thần phẩm giai khác biệt, cũng sẽ sinh ra lực lượng khác biệt. Thế nhưng là đồng dạng, cùng kế thừa lực lượng càng mạnh thiên ma chi lực, thường thường liền muốn gánh chịu tương ứng phong hiểm. Lần này, Xích Viêm Ma Tôn là nổi lên khí kỉnh, trực tiếp tiến hành ma thân hóa. Cái gọi là ma thân hóa, thường thường là ma tu sau cùng thủ đoạn. Bởi vì ma thân hóa phong hiểm cực cao, một khi ma thân hóa, rất có thể sẽ biến thành ma thần tế phẩm. Gánh chịu càng cường đại ma thần lực lượng, càng dễ dàng xuất hiện loại tình huống này. Đương nhiên, ma thân hóa cũng không phải ai cũng có thể sử dụng. Chỉ có trở thành thiên nhân đại tông sư trở lên ma tu mới có loại năng lực này. Mà Nam Cung Nguyên, lần trước đối mặt Xích Viêm Ma Tôn, kỳ thật chính là mở ra ma thân hóa. Lần này, Xích Viêm Ma Tôn cũng không có chút gì do dự, đồng dạng mở ra ma thân hóa nên chiến. Bởi vì hắn rất rõ ràng, tại không có trận pháp gia trì tình huống dưới, hai người đồng dạng là đỉnh cấp tôn giả cảnh giới tu vi. Nam Cung Nguyên mở ra ma thân hóa, hắn không mở ra, vậy liền rất khó đối địch. Mà lại lần trước là 2-1, lần này chỉ có hắn một người nên chiến. Loại tình huống này, hắn nhất định phải xuất ra một chút thủ đoạn. Thế nhưng là cho dù hắn có thể ngăn cản được Nam Cung Nguyên, nhưng vẫn là đã rơi vào hạ phong. Rầm rầm rầm. Chỉ thấy hai người ma khí đối hoành, tại trên bầu trời không ngừng bạo chấn. Nửa bên thiên không, phản phất đều bị ma khí xâm nhiễm, như là mây đen dày đặc. Ha 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 ha. Xích Viêm Ma Tôn đột nhiên cười to lên, "Nam Cung Nguyên, ngươi đang liều mạng a? Ngươi cái mạng này, còn có thể chống bao lâu?" Nam Cung Nguyên lạnh lùng nhìn xem Xích Viêm Ma Tôn, hắn biết, có lẽ hắn tình trạng có thể giấu giếm được người khác, nhưng là nhất định không thể gạt được trước mắt Xích Viêm Ma Tôn. Quả nhiên, một giây sau Xích Viêm Ma Tôn rếu rêu nói, "Ngươi gánh chịu Cửu U chi chủ ma lực, ma thân hóa phong hiểm cực cao, lần trước ngươi ma thân hóa, bị chân ma chi lực xâm nhiễm bản thể đi, ngươi đã hẳn phải chết." Hắn cũng không hạ giọng, lúc này tất cả mọi người có thể nghe thấy hắn. Bao quát Diệp Yêu cũng là sững sờ. Hắn thông hiểu thiên hạ công pháp chiến kỹ, trong đó cũng không thiếu công pháp ma đạo, tự nhiên biết ma thân hóa là cái gì. Trên thực tế, theo người tu luyện không ngừng làm sâu sắc tu hành, ma tu địch nhân lớn nhất chính là từ ngoại bộ chuyển hướng tự thân. Vấn đề cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Đây cũng là vì cái gì ma tu tốc độ tu luyện càng nhanh, nhưng là kỳ thật lựa chọn ma tu con đường người ngược lại càng ít. Một mặt là vì thế tục chỗ không dung, một mặt khác chính là ma tu hậu kỳ gánh chịu phong hiểm ngược lại cao hơn. Cho dù là Nam Cung Nguyên loại người này đang mượn dùng ma thân chi lực ma thân hóa về sau đều bị ma khí xâm nhiễm. Nam Cung Nguyện Luyện càng là sững sờ trong đám người. Nàng ngơ ngác nhìn trên bầu trời, thân mang thiên ma vương giáp phóng tới địch nhân Nam Cung Nguyên. Trong hốc mắt sương mù trong nháy mắt hiện hiện. Một khi bị chân ma chi lực xâm nhiễm, chính là không thể địch. Nói cách khác, ý thức chú định tiêu vong, thân thể chú định trở thành ma thân bất dẫn. Trên bầu trời thời khắc này, Nam Cung Nguyên mặc dù vẫn như cũ chiến lực cường hãn, cũng có thể tùy ý thôi động thiên ma vương giáp. Nhưng trên thực tế, tính mạng của hắn đã tiến vào đến ngưỡng. Thời gian này hoặc dài, hoặc ngắn, nhưng là đối với tuổi thọ kéo dài tôn giả mà nói, kỳ thật đã không đáng giá nhắc tới. Nam Cung Nguyện Luyện giờ phút này chỉ cảm thấy ngực phảng phất bị vô số đao đâm gai, mỗi một lần đều là như thế đau. Sắc mặt trắng bệch, thân thể cũng có chút run rẩy. Đột nhiên, đôi cánh tay đem hắn ôm vào lòng, chính là Diệp Yêu. Hắn biết rõ, tin tức này đối Nam Cung Nguyện Luyện nhất định là cực kỳ to lớn đả kích. "Đều tại ta, đều tại ta." Nam Cung Nguyện Luyện nước mắt không thể kìm được, thuận hốc mắt chảy xuống. "Không liên hệ gì tới ngươi, ai cũng không muốn dạng này." "Không, đều tại ta." Nam Cung Nguyện Luyện ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng hối hận. "Nếu như không phải ta, cha ta liền sẽ không đi ám sát Diệp Tự, liền sẽ không bị buộc sử dụng chân ma chi lực, mà lại Thiên Ma Châu là có thể hoàn mỹ phòng ngừa chân ma chi lực xâm nhiễm tự thân. Thiên Ma Châu, ma đạo chí bảo, nhưng liên thông vạn giới thiên ma, mượn dùng kỳ lực, mặc dù phải bỏ ra giao dịch đại giới, nhưng lại có thể hoàn mỹ phòng ngừa ma khí xâm nhiễm tự thân. Nam Cung Nguyện Luyện để Diệp Tiêu sững sờ, hắn thật đúng là không biết Thiên Ma Châu còn có bực này công hiệu. Cho tới giờ khắc này, Diệp Tiêu mới hiểu được Nam Cung Nguyên tại sao khăng khăng đem Thiên Ma Châu lưu cho Nam Cung Nguyện Luyện. Thứ này đối ma tu mà nói quá trọng yếu. Nếu như Nam Cung Nguyên lúc ấy thật cầm trong tay Thiên Ma Châu tiến đến ám sát, mặc dù cũng chưa chắc thành công, nhưng là tối thiểu nhất kịch liệt giao chiến về sau sẽ không bị chân ma chi lực xâm nhiễm thân thể. Trên bầu trời, Nam Cung Nguyên trên thân ma diễm càng tăng lên, một quyền đánh vào Xích Viêm Ma Tôn ma cờ phía trên, trực tiếp đem nó đánh lui. Đứng ở không trung, hắn cười lạnh nói, "Yên tâm, ta chính là bỏ mình, ở trước đó, ta cũng trước tiên đem đầu của ngươi vặn xuống tới, như ngươi loại này trình độ ma thân hóa, ngươi cho rằng có thể đánh thắng ta?" Trên thực tế, ma thân hóa trình độ cũng là võ giả tự thân có thể quyết định. Lần trước Nam Cung Nguyên bị hai đại tôn giả vây công, thời khắc khẩn cấp, dù không được hắn do dự, liên tuyển hắn có thể gánh chịu phong hiểm cao nhất ma thần chi lực mà dùng, hoàn thành thiên ma vương giáp gây dựng lại. Thế nhưng là lần này, lại là thường tại bờ sông đi, chết để ướt dày. Chạy thoát về sau, Nam Cung Nguyên liền đã phát hiện, hắn một bộ phận thân thể bắt đầu chân chính ma hóa. Cái này cũng liền đại biểu cho hắn từ nhân loại hướng ma tộc chuyển biến, mà loại chuyển biến này cuối cùng liền sẽ trở thành sau lưng của hắn ma thần giáng lâm vật dẫn. Chỗ tốt chính là trong cơ thể hắn ma khí càng thêm tinh thuần kinh khủng, thậm chí có thể tùy ý thôi động thiên ma vương giáp. Chỗ xấu chính là tính mạng của hắn tiến vào đến ngược, cũng chính là cảm giác được Nam Cung Nguyên trên thân kinh khủng ma khí. Xích Viêm Ma Tôn mới tại khai chiến trước đó có chút kiêng kỵ, hắn biết rõ thân thể hướng chân ma chuyển biến Nam Cung Nguyên sẽ càng thêm cường đại, cũng càng thêm không muốn sống. Có lẽ tính mạng của hắn sẽ ở sau một thời gian ngắn kết thúc, nhưng là trong đoạn thời gian này cũng là ma tu chiến lực mạnh nhất một cái giai đoạn. Mà lúc này Xích Viêm Ma Tôn ma thân hóa kỳ thật tương đối khắc chế, hoàn toàn ở hắn khả khống phạm vi bên trong. Đối mặt Nam Cung Nguyên uy hiếp, Xích Viêm Ma Tôn lại cười gian một tiếng. "Hắc hắc, Nam Cung Nguyên, ta không cần đánh thắng ngươi, ta chỉ cần ngăn chặn ngươi liền tốt. Chỉ cần bên kia phân ra thắng bại, ta cần gì phải cùng ngươi liều mạng." Thiên không mặt khác một bên, lúc này Hà Quyền Lâm vào khẩu chiến. Tôn giả từ cao xuống thấp chia làm Thiên Tôn, Thánh Tôn, Võ Tôn. Chu Tước Lưu Ly Bảo hoàn toàn chính xác để hắn chiến lực tăng cường rất nhiều, thế nhưng là hắn mạnh hơn, cũng nhiều nhất chính là Võ Tôn đỉnh phong thực lực. Mà Tạ Khuynh Thành cùng Thành Liêm, kỳ thật đều là Võ Tôn cảnh giới bên trong có chút cường hãn tồn tại. Hai người đơn thể, có lẽ yếu tại Hà Quyền. Thế nhưng là lúc này liên thủ chém giết, vẫn là chiếm cứ thượng phong. Tướng Hà Quyền áp chế. Lúc này, Nam Cung Nguyên nhìn về phía Diệp Kiêu, giống to nói, "Diệp Kiêu, ngươi không phải có lực lượng bằng hắn để ngăn cản ta sao? Lúc này không xuất thủ, chờ đến khi nào?" Chương 956, Nhân Hoàng Đỉnh hiện chương 956, Nhân Hoàng Đỉnh hiện Nam Cung Nguyên rất rõ ràng nhớ kỹ, đêm hôm đó, Diệp Kiêu biểu hiện lực lượng 10 phần. Tại gặp qua mình đánh bại Thành Liêm, ở bên người có tôn giả cấp bậc võ giả tình huống dưới, hắn không cảm thấy Diệp Kiêu sẽ đối với thực lực mình nhận biết có quá lớn sai lầm. Có lẽ không kịp hắn thân mang Thiên Ma Vương giáp chiến lực, nhưng lại cũng tuyệt đối là đối Tiêu Thiên Tôn cấp bậc chiến lực mới đúng. Giờ phút này, Hà Quyền mặc dù thân mang Chu Tức Lưu Ly Bảo, cho thấy viễn siêu mới vào tôn giả cảnh võ giả thực lực, nhưng nếu là Diệp Kiêu muốn bằng vào dạng này Hà Quyền để ngăn cản mình, đó cũng là tuyệt đối không có khả năng. Mà lúc này giờ phút này, cũng chính là trận này đoạt đích chi chiến thời khắc mấu chốt nhất. Tôn giả chi chiến, có thể thắng hạ giao đấu người, cơ bản liền có thể đoạt lấy đế vị. Loại tình huống này, như còn không xuất thủ, kia đang chờ cái gì? Trên thực tế, Diệp Kiêu cũng đang muốn xuất thủ. Hắn có can đảm đêm đó lấy như vậy thái độ đối mặt Nam Cung Nguyên, tự nhiên có chính hắn lực lượng. Chỉ gặp Diệp Kiêu ánh mắt nghiêm trọng, vung ra Nam Cung Nguyên luyện. Hiện tại, không phải nhi nữ tình trường thời điểm. Thân thể của hắn chậm rãi lơ lửng mà lên. Một cỗ trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn khí tức từ trên thân chậm rãi tản ra. Kia khí phách, kia uy nghiêm, phản phất để vạn vật sinh linh đều có quỷ lệ cảm giác. Trên bầu trời xích viêm ma tôn trừng lớn hai mắt. Tiểu tử này tại sao có thể có mạnh như vậy khí thế? Tu vi cường hắn người, còn có thể chống cự. Mà Diệp Kiêu sau lưng tướng sĩ đã có người khống chế không nổi, phù phù một tiếng, quỳ rạp xuống đất. Phản phất là quân bài domino, theo một người quỳ xuống, đưa tới phản ứng dây chuyền. Tất cả mọi người không tự chủ bắt đầu quỳ rạp xuống đất. Kia nguồn gốc từ trong linh hồn kính sợ, kia nguồn gốc từ trong linh hồn tín ngưỡng. Tại thời khắc này, bị triệt để kích phát. Thiên địa phản phất cộng minh. Ông. Tất cả mọi người trong hai truyền ra một tiếng bù bù. Ngay sau đó, chỉ gặp Diệp Kiêu mi tâm chỗ, huyền quang vạn trượng, bắn thẳng đến tương cung. Vạn âm đều dừng. Kim sắc cự đỉnh từ Diệp Kiêu mi tâm bay ra. Trời địa hồn rít gào, phản phất thượng cổ chiến hồn trở về. Sát phạt thanh âm, minh vui thanh âm, thánh nhân thanh âm, thiên cổ vạn thế, thế gian phồn hoa thanh âm, phản phất đều ở đây khắp tấu minh. Vạn dặm sơn xuyên giang hà đều tại bao phủ. Thiên địa nhật nguyệt huy quang đều vì ảm đạm. Nhân Hoàng Đỉnh lần thứ nhất bị Diệp Kiêu từ thể nội tế ra, vô số kim sắc thánh văn từ đó bay ra. Tại thời khắc này, tất cả mọi người ngu ngơ ở, mặc dù Diệp Kiêu nhiều lần biểu hiện ra đặc dị chi năng, nhưng căn bản không có người biết Diệp Kiêu trên thân lại có như thế chí bảo. Ngoại trừ Hà Quyền, Diệp Kiêu ánh mắt tràn đầy băng lãnh, tay vịn cự đỉnh, chấm rãi mở miệng. Chấm. Thiên bẩm Nhân Hoàng, cầm Nhân Hoàng Đỉnh đến thiên địa chi công, nhữ vì ta tướng, nhưng phải nhân vọng, vận thế, công đức, thiên địa vĩ lực gia thân, coi là chấm chinh chiến. Theo Diệp Kiêu thoại âm rơi xuống, Nhân Hoàng Đỉnh trước tất cả quan mang ầm vang tán, đầy trời tỏa ra ánh sáng lung linh, vô số kim mang bay về phía Hà Quyền. 12 ngày tướng đều có thể đến hoàng mệnh gia thân. Đương nhiên, căn cứ tu vi khác biệt, loại này tăng lên hiệu quả cũng không giống nhau, mà lại loại này gia trì cũng chỉ là lâm thời tăng cao tu vi, mà lại đối các phương diện hao tổn cực lớn. Như không tất yếu, Diệp Kiêu cũng sẽ không tùy ý sử dụng loại thủ đoạn này. Nhưng là rất rõ ràng, dưới mắt không phải cố kỵ những ngày thời điểm. Lợi ích thường thường đại biểu trao đổi. Nếu như Diệp Kiêu có thể nhất thống đại càn, vậy hắn nhân vọng chi khí, vận thế, công đức đều sẽ gấp bội trở về. Như vậy cũng tốt so đầu tư, một bút đầu tư xuống dưới, có thể sinh ra càng lớn ích lợi. Đó chính là đáng giá. Trên bầu trời, vô số kim quang tràn vào Hà Quyền thân thể. Chu Tước Lưu Ly bảo chuyển động theo. Trong chốc lát, kim sắc hỏa diễm biến thành cực nóng bạch diễm, chu tước minh gáy, vang vọng đất trời. Đầy trời tinh hỏa, cực nóng đốt, như là liệt diễm sóng biển, quét sạch hướng đối phương ba người. Mau trốn. Xích Viêm Ma Tôn phản ứng đầu tiên đi qua. Hắn không phải sợ Hà Quyền. Hà Quyền lại để thằng, cũng không có khả năng siêu việt tôn giả cảnh giới. Thế nhưng là hắn đã ẩn ẩn cảm nhận được, theo những cái kia kim quang rớt vào, Hà Quyền tại thời khắc này, trên thân đã lộ ra thiên tôn khí tức, mà lại khí thế của hắn không ngừng kéo lên. Loại tình huống này đã không có đánh ý nghĩa. Hai cái võ tôn, đánh một cái thiên tôn, kia là không có khả năng đánh thắng được. Nếu như chỉ là tăng lên đến thánh tôn cảnh giới, còn có thể thử một chút. Mà lại, trọng yếu nhất chính là, tên kia khí thế tăng lên, mắt thấy chính là chạy thiên tôn đỉnh phong đi. Loại tình huống này, còn thế nào đánh? Cho nên hắn cái thứ nhất đánh lên chống nuôi quân. Cũng không trách hắn, loại tình huống này, ai còn có thể đánh? Tạ Khuynh Thành cùng Thành Liêm cũng kịp phản ứng, liếc nhau. Ba người đồng thời triệt thoái phía sau. Nam Cung Nguyên cũng đồng thời đi theo, chỉ là lần này, hắn cũng không cùng quá gần. Hắn biết rõ, nếu như cùng quá gần, ba người đồng thời xuất thủ, hắn cũng không tốt ứng đối. Mà đổi thành bên ngoài một bên, Diệp Tử càng là kịp phản ứng, rút lui, lập tức rút quân. Bạch tướng quân, nhất định phải cam đoan sinh lực, lưu lại một bộ phận binh mã thủ thành, tạm thời trì hoãn quân địch, chúng ta còn có biện pháp, Diệp Tiêu cái kia thủ đoạn cũng nhất định không phải có thể tùy ý sử dụng. Lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Tiếp theo trận chưa chắc sẽ bại. Diệp Tử gia hỏa này đã sớm chuẩn bị. Mắt thấy sự tình không đúng, chuyện thứ nhất chính là đi đường. Về phần mấy cái kia tôn giả chết sống, hắn nhưng không quản được. Bạch Liệt mắt thấy tình thế không đúng, cũng biết hiện tại chỉ có một con đường, chính là rút lui. Đương nhiên, còn có đầu thứ hai, chính là cầm xuống Diệp Tự, đầu hàng Diệp Tiêu. Không xem qua chỉ xem hướng Diệp Tự bên người một đám cấm quân thống lĩnh cùng Thiên Ma tông cao thủ, lại nhìn một chút ngoài thành Diệp Tiêu. Hắn vẫn là bỏ đi ý nghĩ này. Trời mới biết đầu hàng về sau là kết cục gì, mà lại cái này Diệp Tự thực lực cũng không yếu, vạn nhất bắt không được, bị phản vệ, ngược lại cái thứ nhất chết chính là hắn. Trọng yếu nhất chính là, hắn biết rõ, hắn làm chủ soái, giết Diệp Tiêu quá nhiều binh mã. Tại loại này thắng bại tướng phân tình huống dưới, lại đi đầu hàng, tức hạ giá, cũng sẽ không có cái gì quá tốt kết quả. Rút lui, đóng lại quan hạ nhân ngựa, trước tiên bắt đầu chạy trốn. Mà cùng lúc đó, Hà Quyền cũng lần nữa mở ra hai mắt. Lần này, hắn hai mắt cũng phát sinh biến hóa, như là chu tức thần mâu hỏa hồng con người, cảm thụ được thể nội kia bành trướng lực lượng kinh khủng. Hà Quyền phía sau hai cánh trong nháy mắt thăng ra, tốc độ kia tăng lên trên diện rộng, thẳng đến lấy phía trước đã chạy ra khoảng cách nhất định tam đại tôn giả truy sát tới. Hắn hai cánh vỗ, hắn biết nhất định phải tại lực lượng tồn tục quá trình bên trong tạo thành đầy đủ chiến quả. Nếu không Diệp Tiêu lần này vận dụng Nhân Hoàng Đỉnh, liền bạch vận dụng. Nhìn xem cả đám thân hình đi xa, Nhân Hoàng Đỉnh trong nháy mắt bay trở về, biến mất tại Diệp Tiêu trong mi tâm, mà hắn cũng từ không trung rơi xuống. Chỉ là giờ phút này, Diệp Tiêu sắc mặt biến cực kỳ tái nhợt, cả người đều lộ ra mềm mại bất lực. Lần này gần như dành thời gian hắn lực lượng, luôn luôn cường hãn Diệp Tiêu đều cảm nhận được suy yếu. Thần Khai Sơn bọn người vội vàng xông đi lên. Bệ hạ, phải làm như thế nào? Công quan. Mặc dù suy yếu, nhưng là Diệp Tiêu vẫn là rất rõ ràng, hiện tại nên làm cái gì. Chương 957, các phương phản ứng. Chương 957, các phương phản ứng. Tần Khai Sơn đạt được quân lệnh, trước tiên phái binh công hướng không rõ quan. Trên thực tế, Bạch Liệt chờ chủ tướng mặc dù đi, nhưng là tại không rõ quan nội, vẫn là lưu lại không ít nhân mã. Không rõ quan, làm đại càn đường an thành cuối cùng một cửa ải. Cực kỳ cứng hãn, bên trong có thật nhiều trận pháp cùng phòng ngự cơ chế. Chu Vạn Siêu chính là thống binh tướng lĩnh. Nhìn xem bên ngoài công tới đại quân, bất đắc dĩ cười khổ. Hắn muốn đánh sao? Không muốn đánh. Làm sao cả nhà lão tiểu đều tại Đường An? Lúc này chính là bại, cũng phải giữ vững, nếu không người ta bên kia trở về thật đem hắn cả nhà lão tiểu làm thịt. Thật đúng là hối hận đều không có địa phương hối hận đi. Cũng may còn cho hắn lưu lại gần 15 vạn binh mã. Bằng vào hùng quan ở đây, cũng chưa chắc sẽ bại. Về phần đợi đến tôn giả xuất thủ. Mặc dù Hà Quyền vừa rồi uy thế bất phàm, nhưng là dù sao cũng không có đánh thắng. Giờ phút này những cái kia tôn giả người đều không biết chạy đi nơi nào. Ai biết thắng bại như thế nào? Mà lại Bạch Liệt cho hắn quân lệnh, cũng chỉ là chỉ trệ quân địch 2 canh giờ. Chỉ cần chống nổi 2 canh giờ, chính hắn cũng dự định rút lui. Mở ra phòng ngự trận pháp. Theo quân địch tới gần, Chu Vạn Siêu hạ đạt quân lệnh. Thế nhưng là rất nhanh, hắn liền phát hiện, sự tình tựa hồ có chút không thích hợp. Dĩ vãng vạn thử vạn linh phòng ngự trận pháp, căn bản không có hiệu lực. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Vì sao không ra trận pháp? Mở a. Tướng quân, trận pháp không dùng được. Đây không phải là có 10 cái trận pháp chốt mở, một cái đều không tốt xử. Nghe thuộc hạ báo cáo, hắn lập tức tê. Những này phòng ngự trận pháp, thật to tiểu tiểu, có lẽ không có Diệp Tiêu địa viêm tứ tượng trận như vậy lợi hại, nhưng là cũng tuyệt đối không kém, cái gì tường thành ra băng thứ, có thể cho đầu tường beo phụ triện quân sĩ tăng lên lực lượng a, khôi phục thể lực a, các loại thật to tiểu tiểu trận pháp mở ra, đối thủ thành mà nói, tác dụng lớn. Thế nhưng là dưới mắt, lại đều không dùng được. Trong lúc nhất thời, Chu Vạn Siêu có chút ngộng. Tình huống như thế nào? Ha 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 ha. Tình huống như thế nào? Đương nhiên là lão phu gây nên. Chỉ gặp một thân ảnh từ trong thành giẫm lên phi kiếm bay ra. Đương nhiên đó là biến mất thật lâu lão quái vật Lục Tông. Hắn từ đầu đến cuối không vào tôn giả cảnh, nhưng là làm linh sư, hắn có rất nhiều thủ đoạn. Trong thành này trận pháp, tám thành đều là lão phu dẫn người tu kiến, tự nhiên là thêm chút thủ đoạn, liền có thể làm cho vô dụng. Chu Vạn Siêu, ngươi còn không đầu hàng? Ta ném ngươi em ở, lão tử cả nhà lão tiểu đều tại Đường An, Bạch liền nói, thủ không được 2 canh giờ, muốn ta cả nhà tính mệnh. Lục Tông, ngươi tranh thủ thời gian cho ta đem trận pháp xây xong. Ha ha ha, lão phu chẳng những không tu, ngươi nếu là không đầu hàng, lão phu chém liền ngươi đầu. Ngươi thật sự cũng là thiên nhân đại tông sư tu vi, thế nhưng là thiên nhân đại tông sư ở giữa cũng có khoảng cách. Ngươi sẽ không cho là ngươi là đối thủ của lão phu a? Lục Tông lộ ra phi thường cản rỡ. Vậy ngươi có thể thử một chút, ta chung quanh nhiều người như vậy, sẽ còn trả lẽ lại sợ ngươi. Lời này là không giả. Chu Vạn Siêu bên người, cao thủ đồng dạng không ít. Những người này gia quyến phần lớn đều tại Đường An, nào dám tùy ý đầu hàng. Dù sao có thể bỏ qua toàn bộ gia quyến người, vẫn là số ít. Cùng lúc đó, Đường An trong thành, Doanh Triệu phủ thượng, trong tay hắn thình lình xuất hiện một con bồ câu. Một bên Tô Minh Hiên cũng có chút khẩn trương. Bọn hắn đều rất rõ ràng, tiền tuyến tình hình chiến đấu quyết định hết thảy. Mở ra thương, Doanh Triệu trừng lớn hai mắt. Thiên Võ Hoàng Đế cùng Diệp Tự lâm trận quyết chiến, lấy thiên nhân 18 cảnh tu vi nên chiến thiên nhân đại tông sư, lâm trận đột phá, đem nó đánh tan. Tôn giả xuất thủ, Thiên Võ Hoàng Đế tế ra thần vật, tự xưng Nhân Hoàng Đỉnh, gia trì hạ quyền, lấy 2-3, truy kích mà đi, không biết tung tích, nên chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Bệ hạ cùng Bạch Liệt dẫn người rút lui. Lưu Chu Vạn Siêu thủ thành, không rõ quan sợ không lâu thủ. Nhìn xem tờ giấy bên trong nội dung, Doanh Triệu hít một hơi lãnh khí. Nhân Hoàng Đỉnh, ngươi biết đây là cái gì? Tô Minh Hiên có chút hiếu kỳ. Tại trong sự nhận thức của hắn, là không có cái này thần vật tồn tại. Nhân Hoàng Đỉnh,
tự nhiên là nhân hoàng cầm chi đỉnh. Nói rõ bệ hạ thiên mệnh sở quy. Dùng ngươi nói nhảm. Tô Minh Hiên có chút im lặng. Tên Vương bắt đản này, thật đúng là cho là hắn biết cái đồ chơi này lai lịch. Không nghĩ tới nói lui, nói chỉ là một chút vô dụng. Nhưng là lúc này cũng không phải so đo cái này thời điểm. Chúng ta nhất định phải lập tức động tác, không do quan khoảng cách Đường An thành cũng không tính xa, không dùng được bao lâu, bọn hắn liền sẽ trở về, bắt đầu rời đô. Đến lúc đó chúng ta đều không có chỗ tốt. Tốt. Doanh Triệu trầm giọng nói, còn xin Tô tướng cùng ta Nhạc Quyến, cùng nhau ra Đường An, ta cái này liền đi chém giết kia trấn phủ ti tân nhiệm thống lĩnh. Trấn phủ ti bên trong, tân nhiệm trấn phủ ti thống lĩnh Trình Cố cũng tại gần như đồng thời nhận được tin tức. Lập tức tướng trong triều quan viên tướng lĩnh ra quyến khống chế lại, không thể đi thoát một người. Tin tức là Diệp tự phát ra. Trình Cố nhìn thấy tin tức, liền biết tiền tuyến bại, có tam đại tôn giả, còn có thể chiến bại. Trong lòng mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng là hắn biết, dưới mắt không phải suy nghĩ thời điểm. Trấn phủ ti các bộ thống lĩnh lập tức tập hợp. Sự tình tự nhiên không có khả năng hắn tự mình đi làm. Theo mệnh lệnh hạ đạt, trấn phủ ti các bộ thống lĩnh nhao nhao đến đây. Trấn phủ ti bên trong lại có 8 bộ. Cái này 8 bộ thống lĩnh cũng là trấn phủ ti bên trong ngoại trừ ti chủ bên ngoài có thực lực nhất người. Theo đám người đi vào, vừa muốn ra lệnh Trình Cố, chợt phát hiện trong phòng thêm một người. Hắn cũng người quen biết, tiên nhiệm trấn phủ ti thống lĩnh Doanh Triệu. Chỉ là giờ phút này, Doanh Triệu một thân trang phục, eo đeo trường đao, hai mắt nhắm lại, Trình Cố cười lạnh. "Doanh Triệu, ngươi tới làm cái gì?" Hai người tại giao tiếp thời điểm từng có qua gặp nhau, cũng tính là nhận biết. "Không làm cái gì, lấy tính mạng ngươi thôi." Doanh Triệu nói vô cùng bình tĩnh. Trình Cố lại cười to một tiếng, "Ha ha ha ha, giết ta. Ngươi chẳng lẽ điên rồi? Người ta đều là tiên nhân đại tông sư cảnh giới, ta bây giờ lại có 8 tên thống lĩnh tương trợ. Ngươi dựa vào cái gì thắng ta?" Doanh Triệu nhẹ nhàng lắc đầu, "Ngươi xác định bọn hắn 8 cái sẽ giúp ngươi?" Lời vừa nói ra, hắn không do dự nữa, trực tiếp rút đao, ngang nhiên mà lên. Ngay một khắc này, 8 tên thống lĩnh đồng thời xuất thủ công hướng Trình Cố. Khói độc, hỏa lôi, ám tiễn, các loại thủ đoạn tế xuất. Bọn hắn 8 cái đều là tiên nhân cảnh tu vi, cũng không phải là tiên nhân đại tông sư. Không dám chính diện nên địch, nhưng là từ cánh kiểm chế, tuyệt đối là không có vấn đề. Thiên Long Nguyện bên trong, ngay tại Diệp Tiêu Nhân Hoàng Đỉnh xuất hiện trong ngáy mắt, ngay tại đánh cờ Diệp Nghị cùng Diệp Vân Triều đồng thời ngẩng đầu. Chuyện gì xảy ra? Long mạch chấn động. Xảy ra chuyện gì? Ngay tại Nhân Hoàng Đỉnh xuất hiện một khắc này, bọn hắn rõ ràng cảm giác được long mạch chấn động. Trên thực tế, không riêng gì bọn hắn, Hạ Quốc trong hoàng cung cơ thị hoàng tộc lao tổ cũng đồng thời cảm ứng được long mạch chấn động. Hắn trừng lớn hai mắt, đầy mắt chấn kinh. Vì sao long mạch sẽ chấn động? Có gì có thể dao động qua bản sự tình? Là tốt, là xấu? Long mạch chấn động, tất có đại sự. Đây là mọi người đều biết. Đồng dạng, Sở Quốc trong hoàng cung, Sở Đế cũng cau mày. Chương 958, Tống Thừa nói đỉnh chương 958, Tống Thừa nói đỉnh Nhân Hoàng Đỉnh chính là thiên địa thần vận, người đại biểu tộc khí vận. Đương Nhân Hoàng Đỉnh xuất hiện, nhân tộc tất cả hoàng giả long mạch đều có cảm ứng, cũng theo đó chấn động. Mà đối với Cơ Hoàng Hy cùng Sở Đế mà nói, bọn hắn cũng không biết loại chấn động này nguồn gốc từ nơi nào. Trong hoàng cung, Sở Đế trước mặt, áo đen hòa thượng mặt mũi tràn đầy nghiêm trọng. Long mạch chấn động đối ứng nơi nào? Thế nhưng là Tây Cảnh Bốn Châu. Sở Đế trầm giọng hỏi. Sở Đế mở miệng hỏi, Sở Quốc nội bộ tạm thời còn tính là vô sự, chỉ có Tây Cảnh Bốn Châu bây giờ chiến hỏa bay tán loạn. Vinh Bình Phi bởi vì trong tay binh lực không đủ, liên tiếp lui giữ, tình thế có chút gian nan. Cho nên hắn phản ứng đầu tiên chính là Tây Cảnh Bốn Châu. Không. Áo đen hòa thượng lắc lắc đầu nói, "Bệ hạ, lấy tại hạ quan trì, long mạch chấn động, đầu rồng về nam, long khí hướng nam tràn lan. Chỉ sợ đối ứng phương vị, hẳn là phương nam mới là." Lời vừa nói ra, Sở Đế cau mày nói, "Chẳng lẽ là Cung Châu chiến trường?" Đây là hắn duy nhất có thể nghĩ tới. Nhìn xem trầm tư Sở Đế, áo bào đen hòa thượng thở dài một tiếng nói, "Bệ hạ, tha thứ tại hạ nói thẳng, long khí nam tán, chỉ sợ là phương nam chi quốc có đại hưng nhẹ ra." Lời vừa nói ra, Sở Đế sắc mặt lập tức căm trầm. "Bách Khổ Thiền sư, lời này của ngươi là có ý gì?" Hắn có chút không vui. Bách Khổ lắc đầu, cười khổ nói, "Vậy hạ cũng biết, tại hạ am hiểu nhất chính là khí vận quan sát, thiên cơ diễn toán, từ khi phát hiện long mạch chấn động, bần tăng liền tận thi thủ đoạn, nhưng vô luận như thế nào tính toán, đều chỉ có thể nhìn thấy nam càn đại hưng nhẹ ra. Có thể là tại hạ năng lực không đủ, có lẽ có sai lầm cũng có nói." Sở Đế ánh mắt rất gần âm trầm. "Nam càn đại hưng? Dựa vào cái gì? Nội bộ bọn họ ngay tại đại chiến, một mảnh loạn tượng. Dựa vào cái gì đại hưng?" Ngay tại hắn sắc mặt âm trầm lúc, một thân ảnh từ ngoài điện đi vào. "Khâm Thiên Giám, Tống Thừa, tham kiến bệ hạ." "Tống Thừa, Khâm Thiên Giám chủ sự, lúc trước chủ trì cướp đoạt Tử Vi hoàng khí người." Gặp hắn tiến đến, vốn là đối Bách Khổ cho ra đáp án bất mãn Sở Đế lập tức mặt lộ vẻ mừng rỡ. "Tống Tình yêu mau mau cho mời." Hắn thậm chí chủ động đứng người lên. Long mạch chấn động, Tống Ái Khanh cảm thấy đối ứng nơi nào. Tống Thừa hít sâu một hơi. "Hồi bẩm bệ hạ, tại hạ cảm giác được, kia long mạch chấn động cực kỳ khác biệt. Đồng thời có long khí nam rời chi tướng, căn cứ tại hạ suy đoán, có thể là thượng cổ thần vật xuất thế." Lời vừa nói ra, Sở Đế cùng Bách Khổ đều là sửng sở. "Thượng cổ thần vật có thể dẫn động long mạch? Thiên hạ có gì vật có thể có uy thế như vậy?" Tống Thừa hít sâu một hơi nói, "Tại hạ suy đoán, có thể là Nhân Hoàng Đỉnh." "Nhân Hoàng Đỉnh?" Sở Đế lông mày lập tức khóa chặt. "Nhân Hoàng Đỉnh là vật gì, vì sao chấm chưa từng biết được?" Bách Khổ cũng là lòng đầy nghi hoặc nói,
chúng ta vạn Phật tự chuyển thừa thâm hậu, cũng chưa chừng nghe nói cái gọi là nhân hoàng đỉnh là vật gì. Nhìn thấy hai người chất vấn, Tống Thừa thở dài một tiếng nói, bệ hạ có biết tại hạ lai lịch? Sở Đế cười nói, Tống Thiên Sư lai lịch, chấm tự nhiên biết, nhựa xuất thân Long Hổ đạo trận. Mặc dù cũng không phải là ta đại sở đỉnh cấp tông môn, nhưng cũng là nhất lưu linh sư phụ. Tống Thừa lắc đầu nói, tại hạ cố nhiên xuất thân Long Hổ đạo trận, nhưng sở dĩ có thể có thành tựu ngày hôm nay, kỳ thật trước kia có kỳ ngộ khác. Tại hạ từng nhập bí cảnh, đến bí pháp, cũng từ bí cảnh bên trong đến một thượng cổ thư tịch, trong đó có liên quan tới nhân hoàng đỉnh ghi chép. Hắn trầm giọng nói, nhân hoàng đỉnh chính là thượng cổ nhân tộc trấn áp khí vận chi vật, nhân hoàng đỉnh như thế, nhân tộc long mạch tất cả đều mà về, khí vận ngưng tụ vững chắc mà đến hưng thịnh. Tại Hà Nội hạch sở tu trăm diệu luyện thần pháp, chính là thượng cổ nhân hoàng bộ đội sở thuộc linh bộ thần tướng truyền thừa. Lời vừa nói ra, Sở Đế sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Cái này so bách khổ cái gọi là càn quốc đại hưng, càng thêm đáng sợ. Tống tiên sư, ngươi sẽ không nhìn lầm a? Sở Đế hai mắt nhắm lại. Tống Thừa cười khổ nói, như thế nào nhìn lầm? Tại kia nhân hoàng đỉnh xuất thế một khắc này, thần bởi vì sở tu công pháp chi khác biệt, có thể cảm giác được thứ nhất kia khí tức, vào thời khắc ấy, thần liền vô cùng xác định, cổ tịch ghi chép chính là thật. Kỳ thật ở trước đó, thần một mực hoài nghi cái này cổ tịch chân thực tính, cũng chưa từng cùng người nhắc lên, cũng là bởi vì nhân tộc ta hiện hữu ghi chép bên trong, chưa từng bực này thần vận. Đại điện bên trong một mảnh lặng im, ba người đều rơi vào trầm tư. Nếu như Tống Thừa lời nói là thật, như vậy nói cách khác, Càn Quốc có người trưởng khống nhân hoàng đỉnh. Vậy người này là Diệp Tiêu hay là Diệp Tự? Rốt cục, Bách Khổ chậm rãi mở miệng nói, nếu như Tống Thiên Sư lời nói là thật, vậy cái này nhân hoàng đỉnh đại khái xuất chính là tại Diệp Tiêu trong tay. Cái này Diệp Tiêu từ khi trở về triều đình, có nhiều thần dị chỗ, bộ đội sở thuộc chiến lực cũng cường đại đến mức có chút không hợp thói thường. Nếu như cái này nhân hoàng đỉnh ở trên người hắn, vậy liền nói thông, đoán chừng chính là bằng vào bực này thần vật mới có thể có nhiều như vậy thần dị. Sở Đế nhìn về phía Tống Thừa, cắn răng nói, ghê tởm. Nếu sớm biết trên người hắn có như vậy chí bảo, chấm nhất định cử quốc chi lực, lấy lôi đỉnh thủ đoạn đem nó diệt sát. Há có thể tùy ý làm lớn? Dù là xé bỏ Tam Quốc hiệp định, như vậy bảo vật cũng không thể lưu tại trong tay hắn. Hắn mặc dù phẫn nộ, nhưng cũng biết bây giờ nói gì cũng đã chậm. Diệp Tiêu đã xuất quân xuôi nam, nếu như hắn điều động tôn giả nhập Càn Quốc cảnh nội, đến lúc đó vô cùng có khả năng gây nên Càn Quốc tôn giả cùng chung mối thù, vậy căn bản không phải hắn nói muốn giết liền có thể giết. Chúng ta bây giờ nên làm gì? Nhất định phải cùng Hạ Quốc hòa đàm, lập tức liên hệ Cơ Hoàng Hy, chấm nguyện cắt nhường Tây cảnh Bốn Châu, cùng nàng hòa đàm, liên thủ xuôi nam. Đồng thời tướng nhân hoàng đỉnh sự tình đều cáo chi. Sở Đế làm ra quyết đoán. Vệ tận trung phụ thượng, hắn đang cùng Sở Vi cùng nhau đùa lấy vừa mới xuất sinh không lâu anh hải. Phu quân, ngươi nhìn hắn cái này mặt mày, cùng ngươi thật đúng là rất giống đâu. Coi là thật giống nhau như lúc. Sở Vi đầy mắt nhu tình nhìn về phía Vệ tận trung. Vệ tận trung cười to nói, con của ta, tự nhiên giống ta. Túi đầu nhìn xem kia trong ngực hải tử, Vệ tận trung trong mắt lại không thể xem xét hiện lên một tia bực bội. Bệ hạ có chỉ, Vệ tận trung lập tức vào cung. Vệ tận trung vừa muốn tìm cơ hội rời đi, liền nghe đến thái giám đến đây truyền chỉ. Nghe nói lời ấy, hắn không có chút gì do dự, ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy ấy này nói, Vi Nhi, bệ hạ gọi ta vào cùng, ta đi trước đi, sau đó liền về. Dứt lời, Vệ tận trung quay người rời đi. Chỉ là vừa mới xoay người, nụ cười trên mặt hắn liền thu liễm, thậm chí nhiều một tia âm trầm. Hắn gần nhất tâm tình cũng không tốt. Sở Vi sinh con, mặc dù trong ngực mang thai thời điểm, hắn liền chuẩn bị kỹ càng, thật là coi như hải tử rơi xuống đất, nội tâm của hắn vẫn là không thể tránh khỏi gặp một chút ảnh hưởng. Cũng lần đầu tiên xuất hiện một tia giấy rủa, cũng không phải nói hắn thật liền triệt để dao động, chuẩn bị phản bội Diệp Tiêu. Nhưng trong lòng chỗ sâu, chính là sẽ sinh ra một chút tư tưởng dễ rủa cùng thống khổ. Bởi vì hắn muốn cũng không phải là một cái người xấu. Lý tưởng, hiện thực, trung thành, dòng dõi. Đối với hắn mà nói, đây là đơn tuyển đề. Nhất định phải làm ra lấy hay bỏ. Ngồi lên xe ngựa, Vệ tận trung thở dài một tiếng. Bên trong không gian này, chỉ có chính hắn, lúc này hắn có chút mỏi bệnh. Những ngày này, hắn tại tất cả mọi người trước mặt đều muốn biểu hiện ra một bộ người gặp việc vui tinh thần thoải mái trạng thái. Thấy người nào cũng là cười ha hả. Gặp ai cũng phải đàm luận một chút mình kia vừa ra đời nhi tử. Không ai có thể biết nội tâm của hắn thống khổ. Chương 959, Vệ tận trung đề nghị chương 959, Vệ tận trung đề nghị thâm cung bên trong. Sở Đế gặp được Vệ tận trung. Ha ha ha. Tận trung mau tới. Sở Đế chào hỏi Vệ tận trung tiến lên. Vi Nhi sinh con, chấm còn chưa ban thưởng, vừa vặn ban thưởng ngươi hoàng kim và lượng, thưởng đứa bé kia đỉnh cấp tử dương ngọc chế trường mệnh khóa một đôi. Đa tạ bệ hạ. Vệ tận trung dập đầu. Sở Đế nhìn phía dưới Vệ tận trung, nội tâm vẫn là thở dài một hơi. Trước đó mặc dù có chút hoài nghi cùng thăm dò, nhưng là trải qua những ngày về sau, hắn đối Vệ tận trung ngược lại càng thêm yên tâm một chút, mà lại theo Sở Vi sinh hạ Vệ tận trung nhi tử, cái này cũng đại biểu cho Vệ tận trung cùng Sở Quốc hoàng thất có xóa không rõ ràng buộc. Tận trung, chấm chuẩn bị ngươi đi sứ Hạ Quốc, dù sao ngươi lần trước cùng kia Trần Hữu Long chi tử đi có phần gần, mà Trần Hữu Long lại là Hạ Quốc của chủ, lần này thì đến, ngươi phải tất yếu thúc đẩy Sở Hạ đàm phán thành công. Lời vừa nói ra, Vệ tận trung đầy mặt nghiêm nghị. Bệ hạ yên tâm, thần nhất định đem hết toàn lực mà vì. Đáp ứng trước về sau, Vệ tận trung gượng cười nói, chỉ là bệ hạ, chuyện này thần cũng không dám cam đoan thành công, dù sao ngài cũng biết, hai nước đàm phán, lợi ích làm đầu, chúng ta bây giờ trên chiến trường chiếm cứ thế yếu. Hắn nói còn chưa dứt lời, nhưng lại rõ ràng tại cho mình lưu đường lui. Trên thực tế, đối mặt hắn lần này biểu hiện, Sở Đế cũng không tức giận, thậm chí còn hơi vui mừng. Tối thiểu nhất hắn không có lung tung đảm nhiệm nhiều việc. Sở Đế chậm rãi mở miệng nói, "Chấm cũng biết, chuyện này cũng không dễ dàng. Trên thực tế, lần này sự tình chính là có một ngày lớn cơ mật, chỉ có tướng cái này cơ mật cáo chi Trần Hữu Long cùng Cơ Hoàng Hy hai người mới có thể thúc đẩy hòa đàm." Vệ Tận Trung sững sờ, nội tâm sinh ra một tia ý mừng, bất quá lập tức lại làm ra khó xử trạng, "Bệ hạ, cái này cơ mật sự tình, thần vẫn còn không biết rõ cho thỏa đáng a." "Không, lần này sứ đoàn, chỉ có ngươi có thể biết cái này cơ mật." Sở Đế khoát tay một cái nói, "Mà lại ngươi nhất định phải nhớ kỹ, cái này cơ mật tuyệt đối không thể tiết lộ, nếu không nhất định dao động thiên hạ nhân tâm. Nhân Hoàng Đỉnh chính là thượng cổ nhân hoàng chi bảo. Nếu như nói Diệp Tiêu được vật này, vậy có phải hay không đại biểu Diệp Tiêu là thiên mệnh sở quy?" Trên thực tế, Sở Đế vô cùng rõ ràng, Diệp Tiêu tại Sở Quốc, thanh danh cũng không chênh lệch, hắn trầm giọng nói, "Ngươi khả năng có chỗ không biết, trước đó long mạch chấn động, long khí tiêu tán hướng nam, căn cứ tống thừa lời nói, cái này có thể là kia Diệp Tiêu có được thượng cổ nhân hoàng chí bảo Nhân Hoàng Đỉnh. Kia Nhân Hoàng Đỉnh chính là nhân tộc thánh vật. Bây giờ rơi vào kia Diệp Tiêu trên tay, một khi truyền ra, bách tính tất nhiên lòng người lưu động." Nói đến đây, hắn thở dài một tiếng nói, "Lương Châu rất nhiều chỗ tốt, còn có rất nhiều chế độ, đều tại Diệp Tiêu cố ý tuyên dương dưới, bị rất nhiều sở người biết. Ngươi à, chính là như vậy, đương thân ở vũng bùn, tự thân lại vô lực cải biến, liền sẽ gửi hy vọng ở ngoại lực. Những cái kia lòng tham không đủ dân đen, một khi bọn hắn biết kia Diệp Tiêu có được Nhân Hoàng Đỉnh, tất nhiên sẽ cho là hắn là thiên mệnh sở quy. Những này ngu xuẩn bất tính, nội tâm liền lại sẽ sinh ra biến hóa. Một khi tương lai Sở Càn giao chiến, rất nhiều người đều lại bởi vậy dao động, thậm chí trong triều đình rất nhiều người cũng có thể bởi vậy sinh ra ý khác. Đấu trí không kiên, cho nên chuyện này tuyệt không thể bị người biết hiểu, thậm chí dù là Diệp Tiêu có một ngày thật đem kia Nhân Hoàng Đỉnh cầm tới chúng ta trước mặt, chúng ta cũng muốn nói hắn tự biên tự diễn." Vệ Tận Trung trong lòng nhấc lên sóng biển ngập trời. Hắn trừng lớn hai mắt. Trên thực tế, ngay cả hắn cũng không biết Diệp Tiêu được Nhân Hoàng Đỉnh. Thế nhưng là tin tức này từ Sở Đế trong miệng xuất ra, tất nhiên có thể tin. Nói cách khác, đại khái suất là thật. Làm Diệp Tiêu bố trí, làm chính bản thân chỗ dễ dụ bên trong hắn. Tin tức này không thể nghi ngờ là đối với hắn lựa chọn một loại xác nhận. Tựa như là Sở Đế lời nói, thiên địa thần vật bị Diệp Tiêu quản lý. Người khác há có thể không có cảm giác chút nào. Tối thiểu nhất trước mắt Vệ Tận Trung là tuyệt đối có ảnh hưởng. Kỳ thật đối một cái mật thám tới nói, Trương Kỳ thân ở Sở Quốc, nhìn thấy đủ loại bất công bất mãn. Bản thân hắn chính là Sở Đế lời nói cái chủng loại kia người. Đối ngoại bộ lực lượng cho chờ đợi, mà cái này ngoại bộ lực lượng cũng chính là Diệp Tiêu. Nhưng là vấn đề đồng dạng tồn tại, tại không có bất luận cái gì lợi ích, tại không có chỗ tốt gì, chỉ bằng lấy một bầu nhiệt huyết, chỉ bằng ước định ban đầu. Dựa vào lúc trước đối Diệp Tiêu tán thành, hắn giữ vững được nhiều năm như vậy, đối với hắn mà nói, nhưng thật ra là một loại cực độ bên trong hao tổn. Hắn cần mình đi tiêu hóa tâm tình tiêu cực, cần mình đi kiên định tín nhiệm, cần mình gánh chịu hết thảy bởi vì hắn hành vi tạo thành tổn thất. Mặc kệ là tình cảm phương diện, vẫn là trên thực tế lợi ích phương diện, đều là dạng này. Loại tình huống này, tâm hắn lực tiểu tụy cũng là bình thường. Mà bây giờ nghe được Diệp Tiêu đạt được Nhân Hoàng Đỉnh, hắn có một loại cảm giác gì đâu? Chính là mình không có chọn sai. Diệp Tiêu chính là thiên mệnh chi chủ tán đồng cảm giác. Đương Sở đến nói ra những lời này về sau, nhìn xem Vệ Tận Trung trên mặt kinh ngạc. Ngươi có phải hay không kinh ngạc kia Diệp Tiêu có tài đức gì có thể được như vậy chí bảo? Sở Đế thở dài một tiếng nói, chấm cũng là như vậy nghĩ. Cái này Diệp Tiêu tiểu nhi, coi là thật gặp vận may, có thể được đến như vậy thần dị bí bảo. Nếu không phải như thế, hắn há có thể tại Lương Châu nhiều lần thắng ta Sở quân. Vậy hạ nói đúng lắm. Vệ Tận Trung không người cúi đầu, cưỡng chế mình kia cơ hồ không đè nén được khoe miệng. Cho nên nói, chuyện này mới là khẩn yếu nhất, ngươi có thể đi cùng Trần Hữu Long cùng Cơ Hoàng Hy nói, nhưng là nhất định không nên đem chuyện này tiết lộ cho những người khác. Nhớ kỹ, nói cho kia Cơ Hoàng Hy, chớ có thể đem Tây Tuyến bốn châu chi địa đều cho nàng, chỉ cần hắn nguyện ý cùng chấm liên thủ, tập hợp tất cả tôn giả cảnh cao thủ, diễn sát Sở Quốc, cướp đoạt Nhân Hoàng Đỉnh. Vệ Tận Trung suy nghĩ một chút, hắn đưa ra một cái mang tính then chốt vấn đề. Vậy hạ, thế nhưng là nếu như nói cùng một chỗ xuôi nam, cái này Nhân Hoàng Đỉnh nên giao cho ai đây? Tự nhiên là đều bằng bản sự. Vệ Tận Trung lông mày nhíu lại, cười nói, khả năng này không quá đi. Vì sao? Vậy hạ ngài nghĩ, đều bằng bản sự, kia Cơ Hoàng Hy ha có thể nguyện ý. Chúng ta nếu như đánh lấy đều bằng bản sự tâm tư, không bằng liền nói, vật này trước tiên có thể cho nàng sử dụng 10 năm, chúng ta tái sử dụng 10 năm, vinh tu minh tốt, chia đều thiên hạ, trung ngự yêu tộc, ma tộc. Kia Cơ Hoàng Hy tất nhiên đáp ứng, chỉ cần chấp đỉnh 10 năm, ai biết tốt đẹp đến mức nào chỗ. Về phần thật sự đáo lâm đầu, chúng ta vừa vặn có thể hữu tâm tính vô tâm, trực tiếp chiếm kia Nhân Hoàng Đỉnh. Vệ Tận Trung cấp ra cái nhìn của hắn. Nghe Vệ Tận Trung lời nói, Sở Đế hai mắt nhắm lại. Không thể không nói, đem so sánh với hắn mỗi người dựa vào thủ đoạn, Vệ Tận Trung đề nghị này, tựa hồ càng thêm có thể để cho Hạ Quốc tiếp nhận. Mà lại liền như là Vệ Tận Trung lời nói, nếu là đều bằng bản sự, khẳng định là giết Diệp Tiêu về sau, liền trở mặt không quen biết. Đã như vậy, lừa một chút Hạ Quốc, tựa hồ cũng là không tệ. Ha ha ha, Tận Trung lời ấy không tệ, lần này đi sứ, liền đều dựa vào ngươi đi. Chỉ cần có thể nói một chút việc này, chấm nhớ ngươi công đầu. Vệ Tận Trung cũng đang cười. Một kiện chỉ có hắn biết đến thẻ đánh bạc, lại không thể trước mặt mọi người tuyên dương. Nói cùng không nói, ai biết được. Chi phí chung du lịch, tự nhiên là công việc béo bở. Vừa bạn có thể giải sầu một chút. Chương 960, ta lại không nợ nàng tiền. Chương 960, ta lại không nợ nàng tiền. Càn Quốc cảnh nội.
Bên trên bầu trời, Nam Cung Nguyên cùng Hạ Quyền, hai người cực tốc truy kích. Xích Viêm Ma Tôn còn tốt một chút. Hắn Thiên Tôn đỉnh phong tu vi, tốc độ cũng không so hai người tới chậm. Thành Liêm vốn là sử dụng phong lực, tốc độ cũng là nhanh vô cùng. Chỉ có Tạ Khuynh Thành, tốc độ chậm nhất. Mắt thấy chính là rơi vào đằng sau. Xích Viêm Ma Tôn đương nhiên sẽ không gặp nàng bỏ mình mà không cứu, quay người kéo lại hắn. Cùng lúc đó, đại kỳ của Vũ, Huyết Long bay ra. Chỉ là lần này, đầy trời Huyết Long mục tiêu lại không phải truy kích Hà Quyền cùng Nam Cung Nguyên, ngược lại là trước người Thành Liêm. Trên thực tế, Thành Liêm cũng không nghĩ tới, Xích Viêm Ma Tôn lại đột nhiên đến như vậy một tay, trực tiếp bị máu me đầy đầu rồng trực tiếp đâm vào trên thân. Trong chốc lát, thân hình hắn chỉ trệ. Mặc dù không có thụ quá nghiêm trọng tổn thương, nhưng là cứ như vậy một lát trì trệ, đã rơi vào cuối cùng. Trong lòng của hắn thần trương, chuẩn bị tìm cơ hội mà chạy. Nhưng lại tại lúc này, kia trên bầu trời Huyết Long đống nhiên phát ra kịch liệt quang mang. Vâng, vô số Huyết Long trực tiếp tự bạo, to lớn lực trùng kích, để Thành Liêm lần nữa trì trệ. Mà Xích Viêm Ma Tôn đã mang theo Tạ Khuynh Thành bay xa. Thành Liêm trợn mắt tròn xoe, rất rõ ràng, ý đồ của đối phương chính là để hắn lưu lại, trì trệ Hà Quyền cùng Nam Cung Nguyên. Cứ như vậy dừng lại công phu, hậu phương hai người đã đánh tới. Thành Liêm lần nữa khởi hành, thế nhưng là đột nhiên, Hà Quyền sau lưng, kim sắc hỏa dược chớp liên tục. Tại tốc độ của hắn vọt lên trước đó, đã đi vào bên cạnh thân, đồng thời một kiếm đâm về phía Thành Liêm. Một kiếm đâm ra, hú gọi thanh âm vang vọng đất trời. Bốn phương tám hướng đều là liệt diễm, xen lẫn kiếm khí đầy trời, đánh út về phía Thành Liêm. Uy thế mạnh, chính là một bên Nam Cung Nguyên cũng có chút kinh hãi. Hắn phải thừa nhận, nằm trong loại trạng thái này Hà Quyền, hoàn toàn chính xác cùng hắn có lực đánh một trận. Mà vốn là tu vi yếu bên trên rất nhiều Thành Liêm nhìn kia vô tận kim viêm cùng kiếm khí, lập tức đánh giá ra, nếu như hắn tiếp tục chạy trốn, tất nhiên muốn ăn đến công kích. Hai tay mở ra, trong miệng quát chói tai, Thiên Phong quyền kích, gió vô thường hình. Nhưng tại giờ khắc này, cùng phong phảng phất bị cụ tượng hóa, vô số to lớn vòi rồng đón nhận Hà Quyền kim hỏa kiếm khí, rầm rầm rầm, khí kình đối sông, vòi rồng phảng phất bị kim viêm nhóm lửa, hình thành cột lửa ngất trời, hùng vĩ cực nóng. Thành Liêm trừng lớn hai mắt, chỉ gặp vòi rồng bên trong vô số kiếm khí xuyên tấu mà ra, mặc dù bị suy yếu rất nhiều, nhưng lại thật xuyên tấu phòng ngự của hắn. Ầm 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 ầm, Thành Liêm quyền cước cùng sử dụng, tướng tất cả kiếm khí đánh nát. Mặc dù chưa từng thụ thương, thế nhưng là song phương chênh lệch đã hiện hiện. Hà Quyền một chiêu, Thành Liêm đã liều mạng ứng đối. Mà lúc này, hắn cũng triệt để bị Hà Quyền cùng Nam Cung Nguyên ngăn lại. Lúc này, Thành Liêm nội tâm là đau khổ, bởi vì hắn rõ ràng mình sống không được. Hai người kia bất kỳ cái gì một cái, hắn đều không thắng được, huống chi bị hai người vây công. Mà cùng lúc đó, che khuất bầu trời ma khí phản phất tướng hết thảy quang minh thôn vệ. Thành Liêm trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Đây chính là Nam Cung Nguyên tiên ma lồng giam. Lần trước cùng Nam Cung Nguyên giao thủ, chính là bị chiêu này vây khốn, không thể chạy trốn, bị đánh thành trọng thương, suýt nữa bỏ mình. Lồng giam hình thành, lại không phải một vùng tăm tối. Tại nội bộ nhìn lại, phản phất chỉ là một tầng màn mỏng, thậm chí cũng không có trở ngại quá nhiều nguồn sáng. Thế nhưng là Thành Liêm rất rõ ràng, thứ này có bao nhiêu khó đánh nát. Lồng giam nội bộ, Nam Cung Nguyên nhìn về phía Hà Quyền, trầm giọng nói, chúng ta hôm nay nhất định phải đem hắn chém giết ở đây, nếu không lần sau giao thủ, đối phương vẫn là ba cái tôn giả, chúng ta không tốt ứng đối. Giết hắn, lần sau ta đối Xích Viêm Ma Tôn, ngươi đối Tạ Khuynh Thành, còn có chút ưu thế. Xích Viêm Ma Tôn thủ đoạn rất hữu hiệu, Thành Liêm lưu lại, hơi trì trệ, hắn liền mất tung ảnh. Mặc kệ là Nam Cung Nguyên cũng tốt, Hà Quyền cũng được. Lúc này lựa chọn tốt nhất chính là chém giết Thành Liêm. Tướng thực sự chiến quả nuốt vào. Dù sao thật nói muốn duy nhất một lần chém giết ba cái tôn giả, lúc đầu cũng không thực tế. Một chút phát hiện chiến lược chênh lệch quá lớn, đó chính là trực tiếp chạy ra. Làm sao lại liều mạng từ đấu? Hà Quyền thở dài một tiếng, nhìn về phía trước mắt Thành Liêm, có chút bất đắc dĩ nói, "Thành Liêm, bệ hạ không xử bạc với ngươi, coi như dùng chút thủ đoạn, làm sao đến mức cùng những cái kiêm lịch tặc hợp nhưu, làm này chuyện sai." Lúc này một bên Nam Cung Nguyên cười lạnh nói, "Tự nhiên là uy hiếp bị người nắm, tăng thêm có cơ hội giết ta, mới làm việc này. Ngươi thấy nàng?" Thành Liêm gắt gao nhìn chằm chằm Nam Cung Nguyên, "Ta lại không ngủ." Nam Cung Nguyên cười lạnh nói, "Nữ nhân kia vẫn là như vậy ngu xuẩn. Ngươi tại Diệp Tiêu thủ hạ hiệu lực, chính mình cũng không biết trốn đi, phải bị bắt." Ngươi, Thành Liêm đơn giản muốn chọc giận chết rồi. Hắn giận dữ hét, Nam Cung Nguyên, ngươi có hay không chọn người tính? Tốt xấu Lâm Nhi cũng cùng ngươi từng có một đoạn tình duyên. Ngươi cư nhiên như thế lạnh lùng. Nhìn xem Nam Cung Nguyên mặt mũi tràn đầy khinh thường. Thành Liêm thở dài một tiếng. Ta thúc thủ chịu trói, các ngươi giết ta đi, nhưng là ta chỉ có một chuyện cầu ngươi, đem Lâm Nhi cứu ra. Thành Liêm để tay xuống cánh tay, không có chút nào chống cự chi ý thấy hắn như thế. Nam Cung Nguyên im lặng một lát. Cứu nàng? Làm sao cứu? Hắn trên tay diệp tự, ta nếu là đoán không sai, bước kế tiếp chính là giết chi chấm dứt hậu họa. Tiểu tử kia tâm ngoan thủ lạn, ngươi sẽ chỉ vào hắn lưu một cái người vô dụng. Lời vừa nói ra, Thành Liêm trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Vậy ngươi muốn cho nàng báo thù? Vì sao? Ta lại không nợ nàng tiền. Ngươi tầm mờ. Thành Liêm hận không thể muốn chọc giận chết rồi. Nam Cung Nguyên cười lạnh nói, ngươi chết là hẳn phải chết, ngươi căn bản không có tư cách cùng ta bàn điều kiện. Ta vì sao không duyên cớ trên lưng một cái hứa hẹn? Thành Liêm thấy hắn như thế, thở dài một tiếng. Thằng đến mình tuyệt không sinh cơ. Hắn đưa ánh mắt nhìn về phía Hà Quyền, động thủ đi, cho ta một thông khoái. Ta không muốn chết trong tay hắn. Hà Quyền một kiếm đâm ra, Thành Liêm nhắm mắt lại. Thế nhưng là một giây sau lại cảm giác chỉ là quanh thân đại huyệt một trận cực nóng, tu vi bị trong nháy mắt phong ấn.
Hắn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nhìn về phía Hạ Quyền. Một bên Nam Cung Nguyên cũng nhíu mày. Ngươi có ý tứ gì? Đã hắn không chống cự, có thể tự áp tải đi giao cho bệ hạ xử trí, dù sao cũng là cái tôn giả, giết cùng không giết, giao cho bệ hạ quyết đoán cho thỏa đáng. Nghe được Hạ Quyền lời này, Nam Cung Nguyên nhíu mày, nhưng cũng chưa phản bác, mà đổi thành bên ngoài một bên, không rõ đóng lại. Vô số Lương Châu binh mã đã trùng sát đi lên, không có trận pháp phòng ngự, tăng thêm Bạch Liệt cùng đại lượng cao thủ rút lui, để không rõ quan phòng ngự có thể lực lớn lớn hạ xuống, chém giết không ngừng, càng ngày càng chiếm cứ hạ phong. Chu Vạn Siêu nhiệm vụ là thủ vững 2 canh giờ, nhưng chỉ là 1 canh giờ không đến, liền đã vứt bỏ chủ quan. Mà lại đáng hận nhất chính là Lục Tông, mặc dù không phải tôn giả, lại có thể ngự kiếm phi hành, như là giòi trong xương, ở phía trên không ngừng xuất thủ, tập kích bay rối với hắn. Lục Tông thực lực lại mạnh, làm hắn vô cùng phiền chán. Chu Vạn Siêu, hiện tại đầu hàng, còn có thể mạng sống. Ngươi tiếp tục dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, ngươi cũng chỉ có một con đường chết. Lục Tông trên không trung làm càn cười to, chỉ nhìn Chu Vạn Siêu cực kỳ phẫn nộ. Chương 961, Đường An Loạn. Chương 961, Đường An Loạn. Đường An Thành, trong thiên lao. An Thành Hổ ngồi xếp bằng, chuyên tâm tu luyện, đối với hắn mà nói, còn không biết muốn tại cái này tối tăm không mặt trời trong thiên lao nghỉ ngơi bao lâu. Chỉ là lần trước từ Thanh Huyền Tông bị giao ra, hắn rốt cuộc minh bạch, nguyên lai nhiều khi có thể dựa vào được người, chỉ có chính mình. Cho dù là nhà mình tông môn lão tổ, tại đối mặt lợi ích gấp mắc, tại đối mặt thời điểm nguy hiểm, cũng sẽ không chút do dự đem hắn đưa ra. Giờ này khắc này, trình độ nào đó tới nói, An Thành Hổ là cái trọng tình người. Thế nhưng là thường thường trọng tình người, liền càng thêm mất cảm. Nội tâm thất vọng thời điểm, cũng liền càng thêm khổ sở. Đối An Thành Hổ mà nói, đoạn thời kỳ này, nhưng thật ra là rất chật vật. Ở vào một cái an tĩnh hoàn cảnh, thậm chí muốn chuyển di lực chú ý đều làm không được. Hắn không ngừng suy nghĩ, đi suy nghĩ, đi biện chứng nhìn thế giới này. Người loại bậc này, kỳ thật suy nghĩ thời điểm, thường thường là đáng sợ nhất. Bởi vì càng là suy nghĩ, liền càng có thể thấy rõ chuyện bản chất. Càng là suy nghĩ, lý trí liền có thể chiếm thượng phong, sẽ không bị cái gọi là cảm xúc cùng tình cảm ảnh hưởng. Mà trên bản chất, là một ma tu. Trong khoảng thời gian này, ngược lại là An Thành Hổ một cái cực kỳ trọng yếu thời kỳ. Cho tới nay, hắn coi là thân tình là cái gì? Đáp lại người khác chờ đợi, vì cái gọi là tông môn, vì cái gọi là người nhà, làm mình chuyện không muốn làm. Đương nhiên, An Thành Hổ không cảm thấy đây là những người khác sai. Thế nhưng là đối với hắn mà nói, loại cảm giác này là thống khổ. Hắn phảng phất một cái để tuyển con rối. Mặc dù không có người thực chất thao túng, thế nhưng là những cái kia mong đợi, trách nhiệm, hy vọng, tại vô hình vật chất ở giữa thao túng nhân sinh của hắn. Trong thiên lao, An Thành Hổ trên mặt hiện lên một tia tự dễ ước. Thôi được cũng được. Nếu không có việc này, ta khi nào mới có thể nhìn thấy chấn ngã? Công pháp ma đạo, phần lớn tàn bạo. Nhưng là trên bản chất, lại là giảng cứu một cái thuận theo bản tâm, tự tại mà vì cảm giác. Người luôn luôn tại trải qua, mới có thể trưởng thành. Tối thiểu nhất, giờ này khắc này, ở trong mắt An Thành Hổ, rất nhiều nguyên bản quan tâm đồ vật, biến không có trọng yếu như vậy. Đột nhiên, thiên lao đại môn mở ra. Hai thân ảnh xâm nhập. Người tới chính là Ninh Khuyết cùng Lưu Đồng. Hai người tới An Thành Hổ trước cửa phòng giam, xuất ra chìa khóa, tướng đại môn mở ra. Xâm nhập trong đó, cũng mặc kệ An Thành Hổ ánh mắt kinh ngạc, trực tiếp đem nó còng tay xiềng chân toàn bộ mở ra. Đi mau, Thiên Võ Hoàng đế đại thắng triều đình binh mã, không rõ quan đã mất, đường ăn sẽ có đại biến. Quyết không nhưng bị Ngụy đế lôi cuốn xuôi nam. Trên thực tế, rời đô sự tình, những ngày này, Diệp Tự không ít chuẩn bị. Triều đình trên dưới đều có nghe phong thanh. Kỳ thật đối phổ thông bách tính mà nói, rời không rời đô, đối bọn hắn đều không có cái gì ảnh hưởng. Thế nhưng là quan viên khác biệt, bất kể như thế nào, Diệp Tự muốn đi, nhất định sẽ mang theo bọn hắn. Không mang theo bọn hắn, kia cùng quan can tư lệnh khác nhau ở chỗ nào? Cho nên rất nhiều người đều là lòng người bàng hoàng. Cung trong thái giám cũng không ngoại lệ. Ai cũng biết, Diệp Tự muốn chạy, tất nhiên muốn dẫn lấy hậu cung tần phi, cung trong thái giám cung nữ vậy dĩ nhiên cũng không thiếu được. Đi theo chiến bại người, ai trong lòng có thể an tâm? Binh hoang mã loạn, thật nói đại quân tập kích thời điểm, chẳng lẽ còn có thể phân biệt ai là địch nhân? Ai có thể cam đoan không gặp tác động đến? Tin tức đã sớm tại người hữu tâm giải dưới, tại đường An Thành truyền ra. Thời khắc này đường An Thành hoàn toàn đại loạn, khắp nơi đều có người đang lẩn trốn, đang chạy. Linh Quyết cùng Lưu Đồng hai người cũng không ngoại lệ, bọn hắn nhưng thật ra là thuộc về nhân vật dâu ria. Hỗn loạn thời điểm, hai người tập hợp một chỗ, tương hỗ thương lượng một chút, liền làm ra quyết định, nghĩ cách cứu viện An Thành Hổ. Đại loạn thời điểm, thiên lao ngược lại căn bản không người để ý lúc này, trước tiên đem An Thành Hổ cứu ra lại nói. Hai người các ngươi. An Thành Hổ mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Linh Quyết trầm giọng nói, đùa giỡn thái phi là chủ ý của chúng ta. Nghe nói lời ấy, An Thành Hổ lập tức minh bạch, hai người này chỉ sợ là tâm hướng Diệp Tiêu người. Lúc này không nói hai lời, cùng Linh Quyết bọn người cùng nhau rời đi. Mà cùng lúc đó, đường An trong thành, vô số xe ngựa hướng ngoài thành chạy tới. Doanh Triệu cùng Tô Minh Hiên ngồi tại một chiếc xe bên trong. Chỉ là giờ phút này, Doanh Triệu rõ ràng trạng thái có chút không tốt lắm. Sắc mặt tái nhợt, trước ngực quấn lấy vải trắng, ẩn ẩn có thể từ vải trắng bên trong nhìn ra hướng ra phía ngoài rỉ ra máu tươi. Không nghĩ tới, ngươi hữu tâm tính vô tâm, còn bị thương nặng như vậy. Bất quá chém giết tiên nhân đại tông sư một người, cũng coi là lập công không nhỏ. Tô Minh Hiên hơi xúc động. Đối Doanh Triệu mà nói, hắn chém giết tiên nhân đại tông sư, chỉ có một cái ý nghĩ, chính là lập công. Nói trắng ra là, Doanh Triệu không muốn về hưu, hắn còn muốn cầm quyền. Hắn biết rõ, Diệp Tiêu một khi đăng cơ, có hay không vị trí của hắn,
vậy coi như không nhất định. Cũng chính là như thế, hắn trợ giúp Tô Minh Hiền, cũng chính là như thế, tại có cơ hội lúc, hắn xúi dục trấn phủ ti bên trong rất nhiều cao thủ, cùng nhau tập sát kia vạn ma tông thiên nhân đại tông sư. Doanh Triệu cười khổ nói, tên kia trước khi chết phát động ma thân hóa, dẫn động chân ma chi lực, chiến lực bạo tăng. Nếu không phải có 8 cái thống lĩnh giúp ta, hôm nay hai ta nói không chừng là ai chết. Cho dù dạng này, cũng bỏ mình 3 cái thiên nhân cảnh thống lĩnh, ta cũng thụ thường, mới đem chém giết. Nhớ lại mới chiến đấu, Doanh Triệu vẫn là lòng còn sợ hãi. Nhờ có bọn hắn những người này, đều là quá mệnh sinh tử giao tình. Lâm chiến thời điểm, đều không sợ chết. Nếu không nhất định là đồng quy vô tận. Tô Minh Hiên thở dài một tiếng nói, đáng tiếc, đều là trung nghĩa hạng người, lại vòng vào trong chiến. Trấn phủ thi, làm đế vương lệ thuộc trực tiếp lực lượng, cũng là đối Diệp Chân trung thành nhất lực lượng một trong. Trong đó phần lớn người vẫn là hiệu trung Diệp Chân. Mặc dù Diệp tự đổi thống lĩnh, thế nhưng là như muốn thực chất trưởng khống, còn lâu mới có được hắn nghĩ dễ dàng như vậy. Nhìn xem bên ngoài hốt hoảng đám người cùng xe ngựa, Doanh Triệu nói khẽ, ta đã hạ lệnh để trấn phủ ti bí điểm, theo ta đều rút lui, không ít người hẳn là cũng có thể được đến tin tức, Tô tướng cảm thấy, bọn hắn sẽ rút đi sao? Ai biết được. Tô Minh Hiên một mặt lạnh nhạt nói, đều có các lựa chọn, có ít người có lẽ sẽ do dự, sẽ e ngại, dù sao ngươi phải hiểu được, rất nhiều quan viên kỳ thật không thích Tam hoàng tử. Đúng là như thế, quan viên không phải tất cả mọi người thích Diệp Kiêu. Tất cả mọi người biết Diệp Kiêu phong cách hành sự cùng thủ đoạn, cương ngạnh vô cùng. Thế nhưng là đại thế phía dưới, thật dám ngược dòng mà được không? Thế gian này, xưa nay không khuyết thiếu thấy không rõ tình thế người, cũng chưa từng mệt may mắn chi đồ. Tô Minh Hiên đầy mắt lạnh nhạt, bọn hắn rất rõ ràng, Tam hoàng tử trở về, bọn hắn sẽ mất đi hết thảy, vì quyền thế địa vị, làm liều một phen cũng không thiếu khả năng. Nhị hoàng tử trong phủ, gian phòng bên trong, Diệp Dận nằm tại một mảnh vàng bạc châu báu bên trong. Lưu ly ngọc thạch, mỗi một dạng đều là hắn thích. Thôi Trường Hà ở một bên, sắp khóc ra. Tiểu tổ tông của ta, ngươi vẫn thật là không đi. Chúng ta hiện tại tranh thủ thời gian chạy, ta đã liên lạc chân ra, thu thập xong vàng bạc tế nhuyễn, thừa dịp kia Diệp Kiêu bình định các nơi thời điểm, chúng ta từ Thành Châu trực tiếp xuất quan, đi hướng Sở Quốc. Từ đây mai danh nhận tích, làm ông nhà giàu. Hắn là không có ý định đi theo Diệp tự rời đô. Đồng dạng, hắn cũng không có ý định ngay tại chỗ chờ chết. Chương 962, bản vương không muốn đi. Chương 962, bản vương không muốn đi. Diệp Dận nhắm mắt lại nằm tại những cái kia vàng bạc châu báu bên trong, nói khẽ, cứu cứu, người đi nhanh lên đi, mang theo mẹ ta cùng đi. Sự tình khác, ngươi cũng đừng quản. Bản vương tốt xấu họ Diệp, há có thể cầu cầu nước khác cầu sinh. Diệp tự muốn chạy, hắn liền chạy, đấu nhiều năm như vậy, bản vương cũng mệt mỏi. Như vậy kết thúc đi. Hắn đã nản lòng thoái chí. Thấy hắn như thế, Thôi Trường Hà khí đều muốn điên rồi. Sâu kiến còn sống tạm bỡ. Bản vương không phải sâu kiến. Chết tử tế không bằng lại còn sống. Mà lại chúng ta có thể sống rất tốt. Như cái phổ thông bách tính đồng dạng gặp người liền quỳ. Ngươi. Lúc này, Diệp Dận ngồi dậy, cười lạnh nói, cứu cứu ngươi, nếu ngươi không đi, một hồi ta liền đổ cho ngươi một bình hạt đỉnh hồng, đến lúc đó ngươi cùng ta cùng một chỗ xuống dưới gặp phụ hoàng ta. Lời vừa nói ra, Thôi Trường Hà khí hai tay phát run, cũng không nói hoài tới hắn, quay đầu rời đi. Trước đừng nói cho mẹ ta ta sự tình, chỉ nói ta tối nay liền đến. Diệp Dận dặn dò một câu, một lần nữa nằm lại vàng bạc châu đáo bên trong, mặt mũi tràn đầy thoải mái dễ chịu cùng nhẹ nhõm, phản phất nơi này là trên thế giới thoải mái nhất giường. Thời gian chậm rãi qua đi, sắp trời tối xuống, bên ngoài phát sinh cái gì đều cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Đột nhiên, một tên thái giám vào bảo. Linh Vương nghe chỉ, bệ hạ xin ngài vào cung. Thái giám hô một tiếng, nhưng không có động tĩnh, đi lên trước, liền nhìn thấy Diệp Dận an tường nằm tại vàng bạc đống bên trong, không nói một lời. Thái giám thận trọng đem ngón tay dán vào. Đương phát hiện thi thể đã băng lãnh, hắn bị hù liên tiếp lui về phía sau, liền chuẩn bị quay đầu liền chạy. Thế nhưng là chạy mấy bước, lại phản ứng lại, quay đầu trở lại bên cạnh thi thể, nắm lên một thanh lại một thanh châu náu, nhét vào trong ngực. Thẳng nhét tăng phồng, mới bước nhanh rời đi. Thế nhưng là cùng Diệp Dận nằm dưới thân thể, giống như núi nhỏ châu đáo so sánh, lại có vẻ không có ý nghĩa. Trong hoàng cung, Diệp tự mặt mũi tràn đầy xanh xám. Bại, không sao. Hắn sớm đã có chuẩn bị, thế nhưng là để hắn không nghĩ tới chính là Đường An Thành, thế mà đại loạn. Nguyên bản có chấn phủ ti chấn áp, hẳn là vô sự. Nhưng bạn bạn không nghĩ tới, chấn phủ ti thống lĩnh vạn ma tông tiên nhân đại tông sư Trình Cố, thế mà bị giết. Toàn bộ chấn phủ ti cơ hồ là trước tiên rút lui Đường An Thành. Cái này cũng dẫn đến Đường An Thành các nhà các tộc triệt để đã mất đi quản khống. Rất nhiều người thừa cơ trốn đi. Cái này khiến trên tay hắn trưởng khống gia quyến số lượng giảm mạnh. Rất nhiều quan viên cũng thừa cơ chạy trốn. Nhưng vào lúc này, thái giám đội vàng hấp tấp chạy vào. Khởi bẩm bệ hạ, Linh, Linh, vương hắn trong nhà chết. Diệp tự sững sờ. Chết rồi? Chết. Nghe được tin tức này, hắn lặng im một lát, nhắm mắt lại. Ngươi cảm thấy ta không thắng được thật sao? Lão nhị, ngươi quá coi thường ta. Mau đem lên mang lên, lập tức rút lui. Diệp tự nhìn về phía một bên Mai Trường Không. Mai tướng, nên chuẩn bị tất cả chuẩn bị xong chưa? Đương nhiên. Vậy hạ yên tâm, nên chuẩn bị xong, đều chuẩn bị xong. Lập tức liền có thể xuôi nam. Mà lại bên đường, đều đã an bài tướng lĩnh quân coi giữ, chỉ trệ quân địch, tuyệt đối sẽ không bị đuổi kịp. Dạng này, thuận tiện. Vừa dứt lời, hai thân ảnh từ bên ngoài bay vào. Chính là Tạ Khuynh Thành cùng Xích Viêm Ma Tôn. Thành Liêm bị chúng ta lưu lại cản trở Hà Quyền cùng Nam Cung Nguyên, đại khái suất là phải chết. Xích Viêm Ma Tôn trầm giọng nói. Nghe được tin tức này, Diệp tự nhíu mày. Thành Liêm chết rồi. Hẳn là hẳn phải chết,
hắn phản bội Diệp Yêu, há có thể lưu hắn? Mà lại Trịnh Lâm tại chúng ta trong tay, hắn nếu là bất tử, sẽ còn vì chúng ta sử dụng. Mặc kệ từ góc độ nào đến xem, Diệp Yêu không có khả năng lưu tính mạng hắn. Xích Viêm Ma Tôn nhìn về phía Diệp Tự, gấp giọng nói, cái kia Trịnh Lâm nhưng từng giết, nếu là chưa giết, liền lưu nhất lưu, để phòng bất nhất, còn chưa từng động thủ. Diệp Tự không đốc, tại không xác định Thành Liêm sinh tử trước đó, hắn không có muốn kia Trịnh Lâm tính mệnh. Vậy liền lại lưu một chút thời gian, để phòng bất nhất. Thiên Long Nguyện, Diệp Tự đích thân tới, gặp được Diệp Nghị cùng Diệp Khiếu Thiên. Hai vị lão tổ, ta mặc dù chiến bại, nhưng là cũng không nhận thua, còn xin hai vị chớ có nhúng tay ta cùng Diệp Tiêu sự tình. Nghe hắn, Diệp Nghị nhếch miệng mỉm cười. Ngươi cùng Diệp Tiêu ở giữa, không chết không thôi, chúng ta sẽ không kéo lên nữa, nhưng là nói trở lại, quy củ, ngươi đến thủ, man tộc tôn giả, không thể lẫn vào đến đại cản tranh đấu chiến sự bên trong. Diệp Nghị trầm giọng nói, rất rõ ràng, đây là ranh giới cuối cùng của hắn. Lão tổ yên tâm, quy củ ta hiểu. Diệp Tự hít sâu một hơi, chuẩn bị rời đi. Người có thể đi, Ngọc tỷ lưu lại. Ta không có cầm. Nhìn xem Diệp Tự rời đi, Diệp Nghị thở dài nói, tiểu tử này cũng là nhân vật, ẩn nhẫn nhiều năm, lấy văn danh làm che giấu, mà tu ma công, mượn lao đại nhất cử xoán bị, nếu không có Diệp Yêu, hắn đăng cơ xứng đế, cũng là không kém. Đối với Hoàng Thất tới nói, giết cha thí huynh, xử lý phụ thân cùng huynh đệ loại chuyện này, nhìn mãi quen mắt. Mặc dù ngoài miệng khẳng định phải hô tội ác tài trời, nhưng bọn hắn ai cũng biết, trên thế giới này, trên bản chất chính là được làm vua thua làm giặc. Diệp Khiếu Tiên lắc đầu nói, đáng tiếc là dưới tay hắn còn có hai đại tôn giả, bây giờ hắn tránh hướng Nam Cương, nhất định có thể đến Quỷ Man ủng hộ, đến lúc đó Diệp Tiêu chưa hẳn có thể dễ dàng có thể bắt được. Ha 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 ha, cầm xuống bắt không được, muốn nhìn Diệp Tiêu bản sự. Hắn không phải tự xưng trong tay kia thần vật là Nhân Hoàng Định sao? Hắn đã danh xưng Nhân Hoàng, vậy liền không có đạo lý thất bại. Đại Can Lịch, Văn Xương 2 năm, Diệp Tự chiến bại, lôi cuốn đại lượng triều thần, vàng bạc tế nhuyễn cùng tất cả có thể mang đi quân tốt, trực tiếp xuôi nam. Đợi đến Diệp Tiêu vào thành thời điểm, đã là ngày hôm sau trạm vào tối. Nhị Hoàng Tử phủ, Diệp Tiêu đi vào trong đó. Hạ nhân đã sớm bị Diệp giận phân phát. Ngoại trừ cái kia thái giám từ hắn dưới thi thể trộm đi rất nhiều vàng bạc châu báu, hắn vẫn như cũng là nằm tại vô số châu báu ngọc thạch tạo thành trên núi nhỏ. Nói thật, Diệp Tiêu bản thân đều không nghĩ tới, hắn thế mà lại mình tự sát. Theo Diệp Tiêu, Diệp giận kỳ thật thuộc về loại kia tâm cơ tàn nhẫn, vì tư lợi người. Rất khó nói từ trên người hắn đi nói chuyện gì khí tiết. Đi đến trước thi thể, Diệp Tiêu phát hiện, thi thể cũng không hư thối, cũng không có mùi thối, thậm chí còn truyền ra nhàn nhạt dị hương. Xoay người ấn mở Diệp giận miệng, Diệp Tiêu phát hiện trong miệng hắn ngậm lấy một hạt châu. Có ánh sáng long lanh, huỳnh quang lập lòe, không ngừng hướng thân thể của hắn phát ra một cỗ năng lượng kỳ dị. Rất rõ ràng, sở dĩ sẽ có tình huống như vậy, chính là dựa vào cái quả hạt châu này. Diệp Tiêu buông tay ra, cầm lấy bên tay hắn một phong thư. Diệp Tiêu, kỳ thật ta vẫn luôn rất thích những vàng bạc này châu báu, không phải là bởi vì giá trị của bọn nó, mà là bởi vì bọn chúng bản thân đẹp. Ta chỉ là thích trên thế giới này mỹ lệ đồ vật. Nhìn xem phong thư này câu nói đầu tiên, Diệp Tiêu vô ý thức cảm thấy một trận bất đắc dĩ. Ta không muốn tranh, không làm gì được không tranh. Đương nhiên, đi đến một bước này, là ta không bằng người, ta không hối hận, cũng không oán ai, chỉ là ta không muốn trốn đông trốn tây, cũng không muốn đi cái gì cầu thí Nam Cương.